Chương 87. Giống như đã từng quen biết Tử Linh kiếm chặt xuống Lâm Tư quá đầu về sau, liền đinh đương một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên yên tĩnh ý mắng. Ước chừng qua một lúc lâu, liên tục xác định an toàn về sau, Giang Hằng mới yên tâm thao túng Khôi Lỗi đi ra. Dù sao Giang Hằng cũng có chút lo lắng, Lâm Tư quá sẽ chết cũng không hàng, ngầm lưu lại một chút thần hồn loại thủ đoạn công kích đang chờ hắn. Bất quá đều đi qua đã lâu như vậy, liền xem như thật sự có loại thủ đoạn này, cũng khẳng định đã mất đi hiệu quả. Giang Hằng tiến lên một thanh tháo xuống Lâm Tư quá chứa vật giới chỉ, sau đó xem xét lên đồ vật bên trong. Những vật khác Giang Hằng tạm thời không có quá nhiều để ý tới, sự chú ý của hắn trước tiên liền bị bên trong kia ba khối hắc kim thạch hấp dẫn. Giang Hằng một mặt vui vẻ đem bên trong hai khối hắc kim thạch lấy ra ngoài, lập tức để Khôi Lỗi thôn phệ hết, đem cố này đồng tầm Khôi Lỗi tăng lên tới nhị phẩm võ tông chi cảnh. Cảm thụ được Khôi Lỗi trên thân kia mạnh một mảng lớn khí tức ba động, Giang Hằng lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Nói đến Thường Châu trong khoảng thời gian này, Giang Hằng ngoại trừ thiết kế để Thiên Sát Tông thay mình con hắc qua bên ngoài, thời gian ở không cũng là thu thập được rất nhiều có được hắc kim thạch cùng tăng thêm thần hồn bảo vật địa phương. Giang Hằng đã đem mấy vị trí này điệu từng cái tiêu ký, liền đợi đến xử lý xong trong tay sự tình về sau, liền sẽ lập tức lên đường tiến về. Bất quá cũng sắp, lại xử lý một điểm cuối cùng kết thúc công việc, như vậy hết thể liền sẽ có một kết thúc. Nghĩ tới đây, Giang Hằng lúc này tay chân lênh lẹ đem Lâm Tư quá trên thân còn lại vật có giá trị từng cái vơ vét xuống tới, sau đó hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện tăng bảo cho đồng tâm Khôi Lỗi thay đổi, lại dùng thủ đoạn đặc thù để Khôi Lỗi tạm thời trước đem tóc đen đầy đầu thu lại. Mà đợi đến cuối cùng điều chỉnh xong ngũ quan về sau, một môi hồng răng trắng, dáng người thon dài hòa thượng đầu trọc, liền mới vừa ra lò. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Giang Hằng chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm hát câu Phật hiệu. Ầm ầm, mây đen che mặt trời, sấm sét vang dội. Mưa rào tầm tã tản mát đại địa, tóe lên đóa đóa bọt nước. Một tòa hoang dã trong miếu đổ nát. Viên Diệt lão hòa thượng lúc này khoanh chân ngồi tại một cái rách dưới bồ đoàn bên trên, ngay tại luyện hóa bảo dược chữa thương. Nói đến, Viên Diệt bị thương thế, cũng chỉ so Lâm Tư quá rất nhỏ một điểm mà thôi. Bất quá Viên Diệt bởi vì không có Giang Hằng dạng này ôn thần một mực đúng là âm hồn bất tán theo ở phía sau mưu đồ làm loạn, bởi vậy, lại là thu được quý giá chữa thương thời gian, trải qua một phen cố gắng, hắn đã nhanh muốn đem thương thế ổn định lại, không đến mức tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Mà cũng chính bởi vì Viên Diệt đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở chữa thương phía trên, lại là không có phát hiện, cái kia cổ xưa tăng bảo nơi hẻo lánh chỗ, một mực nằm sấp một con màu xanh sống tiểu côn trùng. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, một trận vang dội tiếng bước chân vang lên. Nghe được động tĩnh Viên Diệt, lập tức mở hai mắt ra, một mặt đề phòng nhìn về phía cửa miếu phương hướng. Không bao lâu, một cái môi hồng răng trắng tuổi trẻ hòa thượng liền một thân ướt sũng chạy vào. Mà khi Viên Diệt thấy rõ ràng tuổi trẻ hòa thượng khuôn mặt về sau, không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì đối phương vậy mà cùng mình kia đã chết thảm ái đồ chấm dứt có bảy phần giống nhau. Trong lúc nhất thời, Viên Diệt chấn động trong lòng, trong thoáng chốc còn tưởng rằng là ái đồ khởi tử hoàn sinh. Không hề nghi ngờ, tên này tuổi trẻ hòa thượng dĩ nhiên chính là Giang Hằng thao túng Khôi Lỗi chỗ ngụy trang mà thành sản phẩm. Vạn bối gặp qua đại sư, rất xin lỗi quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Giang Hằng rất lễ phép cùng Viên Diệt lên tiếng chào, sau đó liền tại vừa bắt đầu bận rộn. Một lát sau, Giang Hằng dùng trong miếu đổ nát tuổi khô hiện lên một đống lửa, sau đó cởi ướt xuống tăng bảo chậm rãi hong khô, còn ra dáng đánh lên hắt xì, một bộ thụ gió rét bộ dáng. Viên Diệt thấy thế, trong lòng nổi lên vận sóng, trong đầu không khỏi hiện lên kết khi còn bé sinh bệnh, mà mình chiếu cố hắn ấm áp hình tượng. Trong lúc nhất thời, Viên Diệt cái mũi mỏi nhừ, hốc mắt ướt át, buồn từ đó tới. Giang Hằng nhìn thấy một màn này, con mắt lập tức có chút lóe lên một cái, sau đó hắn trên mặt ân cần chậm rãi tiến lên, quan tâm hỏi, đại sư, ngài không có sao chứ? Viên Diệt hít sâu một hơi, đang muốn nói mình không có việc gì. Chỉ là không chờ hắn đem lời nói ra, trước mặt cái này cùng hắn ái đồ có bảy phần giống nhau tuổi trẻ hòa thượng, lại nhanh như thiểm điện một trường vỗ tại ngực của hắn vị trí, tàn nhận đánh gãy tâm mạch của hắn. Chương 88. Ra vẻ đạo mạo phốc. Viên Diệt tại chỗ phun ra một ngụm huyết tiễn, cả người bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét, đem miếu hoang lâu năm thiếu tu sửa vách tường đều cho lập tức va sụt. Hắn một bên thổ huyết, một bên vừa kinh vừa sợ nhìn trước mắt người, quát hỏi, ngươi đến cùng là ai? Giang Hằng lại không đáp, một kích thành công về sau, hắn liền lập tức nhanh chóng lui lại, trực tiếp trượt đi ra bên ngoài, yên lặng chờ Viên Diệt khí tuyệt bỏ mình. Đừng nhìn lão hòa thượng này bây giờ một bộ trọng thương ngã gục bộ dáng, nhưng hắn dù sao chính là bát phẩm võ tông cường giả, nếu là bị hắn nắm lấy cơ hội trước khi chết phản công, Giang Hằng cái này một bộ vừa mới tăng lên tới nhị phẩm võ tông chi cảnh đồng tâm Khôi Lỗi, thật đúng là chưa hẳn chịu nổi. Cho nên, phòng ngừa phiền phức, vẫn là trốn xa một chút tốt một chút, dù sao an toàn đệ nhất nhà. Kỳ thật cho dù là chính Giang Hằng cũng không nghĩ tới, chuyện tiến triển thế mà lại thuận lợi như vậy, nhanh như vậy liền xuất hiện nhất kích tất sát cơ hội, cái này thật đúng là cái niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó, Viên Diệt tới gần một bước, Giang Hằng liền lui lại một bước. Hai người cách xa nhau mấy chục mét, một cái tại trong miếu, một cái ở ngoài miếu, cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai phút đồng hồ sau, Viên Diệt không thể làm gì thở dài một tiếng, sau đó cái hốt nghiêng một cái, triệt để khí tuyệt bỏ mình. Giang Hằng thấy thế, lo lắng cái này lão lửa chọc sẽ cùng Lâm Tư quá, trình diễn vừa ra giả chết tiết mục làm âm thầm. Kết quả là, Giang Hằng lấy ra Tử Linh kiếm, vận lực phun một cái. Sau một khắc, bảo kiếm ông một tiếng, hóa thành một đạo kiếm mang bắn ra, một thanh cắt lấy Viên Diệt thủ cấp. Cứ như vậy, cũng không có vấn đề đi. Giang Hằng tự lẩm bẩm một câu. Không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn là không có vội vã đi vào. Dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, chờ một chút cũng không sao, dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cứ như vậy lại qua 7 sau 8 phút. Trong lúc đó, Một mực an tĩnh trong miếu đổ nát, lại là không gió dậy sóng, ngay sau đó, một cái giữ tận đầu lâu hư ảnh, chậm rãi từ viên diệt thi thể không đầu bên trong bò lên ra. Đầu lâu hư ảnh nhìn xem không có một hai miếu hoàng, lập tức phát ra không cam lòng tiếng gào thét, không bao lâu, nó hồn lực tan hết, bắt đầu sụp đổ, dần dần biến mất trong không khí. Miếu hoàng bên ngoài, mắt thấy toàn bộ quá trình Giang Hằng, có chút há to miệng, mí mắt một trận cuộn loạn. Lúc đầu hắn còn đang vì mình cẩn thận quá mức hành vi cảm thấy có điểm hổ thẹn, ai biết một giây sau, kinh hỉ cứ như vậy đột ngột giáng lâm. Sự thật chứng minh, tại cái này nguy cơ tứ phía siêu phàm thế giới, chú ý cẩn thận một chút quả nhiên không sai, tuyệt đối không thể xem thường bất luận kẻ nào. Giang Hằng thở ra một hơi. Ngay sau đó, hắn mặt không thay đổi thao túng khôi lỗi cất bước đi vào. Cùng lúc đó, một con màu xanh sẫm phi trùng, vướt cánh nhỏ, từ viên diệt tăng bảo nơi hẻo lánh chỗ bay tới. Giang Hằng thấy thế, lúc này mặt mỉm cười xuề bàn tay ra, để cái này lập công truy tung phi trùng rơi vào phía trên, sau đó cười tủm tỉm lời hứa nói, lần này làm tốt lắm, chờ sau đó ban thưởng ngươi 10 con xinh đẹp nhất chúng cái, để ngươi cũng hưởng thụ một thanh thê thiếp thành đàn mỹ diệu sinh hoạt. Ông ngong ngong. Phi trùng tựa hồ nghe đã hiểu Giang Hằng ý tứ, lúc này vui sướng ở giữa không trung bay tới bay lui, tiếng kêu đều so bình thường vang dội mấy phần. Giang Hằng không có đi quản nó, tiếp xuống, ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào viên diệt trên thi thể, bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm. Một lát sau, Giang Hằng thần sắc ngạc nhiên từ viên diệt chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một cái mặt ngoài che kín màu đỏ đường vân kỳ lạ trái cây. Đây là Tam giai hỏa vân quả thình lình chính là Giang Hằng muốn nhất tăng thêm thần hồn thiên tài địa bảo, mà lại cùng loại bảo vật như vậy, tại viên diệt trong chữ vật giới chỉ, vậy mà khoảng chừng 5-6 loại nhiều. Cái này khiến Giang Hằng cao hứng rất nhiều, cũng là 10 phần im lặng. Viên diệt cái này lão lừa chọc một mực mặc như vậy keo kiệt, lúc đầu Giang Hằng còn tưởng rằng con hàng này hẳn là không nhiều ít đồ tốt mới đúng. Nhưng mà ai biết sự tình căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy, lão gia hỏa này thân gia chi phong phú, thế mà so Lâm Tư Quá cái này đường đường kinh kiếm môn trưởng môn đều còn hơn, thật là khiến Giang Hằng mở rộng tầm mắt. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt, hiện tại tất cả mọi thứ, tất cả đều họ Giang. Giang Hằng một bên nhà danh viên diệt ra vẻ đảm bảo, một bên đắc ý đem tất cả mọi thứ chiếm thành của mình, trong lúc nhất thời, lại là cười đến không ngậm miệng được. Chương 89. Nguy như trồng chứng hạnh lâm thôn, Giang gia phòng luyện công bên trong. Giang Hằng mệ mỏi duỗi lưng một cái, đem tâm thần từ Thường Châu bên kia chậm rãi thu hồi lại. Sự tình làm đến bước này đã đầy đủ. Tứ đại thế lực người đi Thiên Sát Tông tìm thuyết pháp, kết quả lại là chết một người cũng không còn, cái này hoàn toàn chính là có tật giật mình, trong lòng có quỷ biểu hiện nha, nỗi oan nước này, Thiên Sát Tông vô luận như thế nào đều phải lương lao. Sau đó, Thường Châu bên kia đồng tâm khối lỗi, ngoại trừ sẽ còn thích hợp tiếp tục chú ý thế cục phát triển bên ngoài, chủ yếu tinh lực thì sẽ đặt tại thu thập tài nguyên cái này một khối phía trên. Dù sao mặc kệ từ lúc nào, tăng lên thực lực mình mới là trọng yếu nhất, điểm này Giang Hằng phân rất rõ ràng. Còn mặt kia, Liêu Châu bên này, Giang Hằng cũng cảm thấy nhà mình cũng là thời điểm đến nên thay cái chỗ ở thời điểm. Hiện nay, toàn bộ Giang gia tính cả chính Giang Hằng đã nhiều đến 11 nhân khẩu. Như thế đại nhất gia đình, liền chen tại như vậy mấy gian đơn sơ gỗ trong phòng, nói thật, lấy Giang Hằng trước mắt âm thầm nắm trong tay thế lực mà nói, đó căn bản không xứng với thân phận của hắn. Đương nhiên, đối với điểm này, Giang Hằng kỳ thật tịnh không để ý, dù sao lại xa hoa lại vàng son lộng lẫy địa phương, nếu là không đủ an toàn, như vậy ở trong mắt Giang Hằng cũng là cùng tức chó không thể nghi ngờ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà Giang Hằng sở dĩ sinh ra rời đi thôn suy nghĩ, một mặt là sơn cốc tộc địa bên kia kiến trúc công trình đã miễn cưỡng đạt đến ở người điều kiện cơ bản. Một phương diện khác, chính là bọn nhỏ đã dần dần lớn lên, tiếp qua cái 1-2 năm trở đến tuổi tác lớn nhất Giang Vân Hạo cùng Giang Vân Hy 5 tuổi về sau, liền phải xuất ra rất nhiều tài nguyên bắt đầu thay bọn hắn điều trị thể phách, tận khả năng tại bọn hắn 8 tuổi chính thức lúc tu luyện, đem bọn hắn thiên phú để lên. Mà một khi làm như vậy, đến lúc đó chỗ náo ra động tinh thế tất sẽ không nhỏ, Giang Hằng chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu, cho nên quyết định dứt khoát trước đó, rời đi thôn được, mang theo nàng dâu Hải Tử nhuận đến sơn cốc ở Giang Hằng đuốt đuốt huyệt Thái Dương, không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy rời đi phòng luyện công. Mà vừa ra tới, liền gặp được mấy đứa bé đang ở trong sân vui chơi. Bây giờ đã 3 tuổi nhiều Giang Vân Hạo cùng Giang Vân Hy đôi này lòng vượt thai, vừa thấy được Giang Hằng người phụ thân này, theo bản năng hạ thấp thanh âm, không còn dám tiếp tục không chút kiêng kỵ loạn hô gọi bậy. Nhìn thấy một màn này, Giang Hằng lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra cái mông không có phí công đánh, đều dài trí nhớ, cái này rất tốt sao. Lúc này, Giang Vân Hy giơ lên tay nhỏ, ngại thanh mại khi nói, cha, ngươi đã nói sẽ lương tam tự kinh hải tử có được ăn, có phải thật vậy hay không nha? Giang Hằng đặt mông ngồi tại trên ghế xích đu, hướng hờ nói, đương nhiên là thật rồi, cha thế nhưng là người thành thật, chưa từng gặp người. Giang Vân Hy nghe được cha cam đoan, con mắt lập tức sáng lên, sau đó háng giọng một cái, không kịp chờ đợi đọc thuộc lòng. Chỉ bất quá nàng chỉ có 12 cái chữ, sau đó liền tạm ngừng, về sau vô luận như thế nào cũng đọc ra tới, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp hoa hoa khóc lớn lên, kia chói tai tiếng khóc, làm cho Giang Hằng phá lệ khó chịu. Giang Hằng thế là lấy quả đường ra, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, Hy Nhi chớ khóc, ngươi có thể đọc ra 12 cái chữ, đã rất lợi hại, cha nói lời giữ lời, ban thưởng ngươi một viên thật to kẹo thơm. Giang Vân Hy vừa thấy được bánh kẹo, lập tức ngậm miệng, trong nháy mắt liền không khóc, nếu không phải trong mắt nàng sắc thực treo nước mắt, Giang Hằng đều muốn hoài nghi cô gái nhỏ này là tại giả khóc. Một bên Giang Vân Hạo mắt thấy muội muội có đường ăn, lập tức thèm ăn chảy nước miếng, hắn mong đợi hỏi, cha, ta sẽ lưng 7 chữ to, có phải hay không cũng có đường ăn? Giang Hằng nhíu mày cờ trách nói, Hạo Nhi, ngươi dạng này không được à, thân là ca ca, thế mà vẫn còn so sánh không lên muội muội lưng chữ nhiều, dạng này thật không có nam tử hán khí khái, để cha ta rất thất vọng à. Giang Vân Hạo nghe xong cha nói mình không có nam tử hán khí khái, khuôn mặt nhỏ lập tức một đổ, một bộ sắp khóc nhẹ bộ dáng. Giang Hằng liếc mắt, tiểu thí hài động một chút lại khóc nhẹ, thật sự là khó làm. Giang Hằng vốn định lấy thêm khỏa đường ra để tiểu tử này ngậm miệng, bất quá lại sờ soạn cái không, lần trước mua bánh kẹo đã bị bọn nhỏ ăn sạch. Giang Hằng giang tay ra, chỉ có thể đứng dậy rời đi ra môn, lại đi mua điểm đường trở về dỗ hải tử. Nói phân hai đầu. Ngay tại Giang Hằng trải qua vợ con nhiệt kháng đầu một mạc sinh hoạt thời điểm, thay hắn gánh tội Thiên Sát Tông, lại đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Thiên Sát Tông thiết lập ở bên ngoài 36 cái cứ điểm, đã có 12 cái bị Kinh Kiếm môn, Kim Linh tự, Tuyết Hoa cung cùng Chính Nghĩa môn tứ đại chính đạo thế lực nổ tận gốc, không một người sống. Trừ cái đó ra, một chút phụ thuộc vào Thiên Sát Tông phụ thuộc thế lực cũng nao nao gặp tập kích. Tại cái này ngắn ngủi trong nửa tháng, khoảng chừng 3 nhà phụ thuộc Thiên Sát Tông bên trong thế lực nhỏ bị công diện, còn có 2 nhà bị đánh tàn, thậm chí có mấy nhà phụ thuộc thế lực thấy tình thế không ổn, rất chọn phản bội Thiên Sát Tông, đầu nhập vào chính đạo trận doanh ôm ấp. Đối mặt như thế nguy như trồng trứng tình thế, Hàn Viễn Minh một bên cố gắng duy trì cục diện, một bên lấy tốc độ nhanh nhất hướng Thái Thượng trưởng Lao Triệu Ân Hành phát ra cầu cứu ngọc giản, mời lão nhân gia ông ta mau trở lại cứu mạng. Chương 90. Tựa như ảo mộng đêm kia. Phong Dương thành một chỗ quảng trường khổng lồ bên trong. Hàn Viễn Minh xuất lĩnh một đám Thiên Sát Tông cao tầng cùng dòng chính đệ tử, lặng lặng xin đợi ở chỗ này. Thời gian tại an tĩnh bầu không khí bên trong từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác liền đi qua hơn một giờ. Lúc này, Hàn Viễn Minh sắc mặt khẽ động, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đông nam phương hướng. Chỉ gặp giữa bầu trời đêm đen kịt, chói mắt độn quang vạch phá bầu trời, cấp tốc hướng Phong Dương thành bên này mà tới. Một lát sau, độn quang như là vẫn thạch thiên hàng, bay thấp tại quảng trường trên đài cao. Mà khi quang mang tán đi về sau, lập tức hiện lộ ra một cái hạt phát đồng nhan, tướng mạo trang nghiêm, hình thể cứng rắn áo bào đen lão giả. Tất cả Thiên Sát Tông môn đồ thấy thế, lập tức quỳ lạy hành lễ nói, tham kiến Thái Thượng trưởng lão. Trước mắt áo bào đen lão giả, thình lình chính là Thiên Sát Tông Thái Thượng trưởng lão Triệu Ân Hành. Triệu Ân Hành quét mọi người ở đây một chút, ngay sau đó, hắn một bên chắp tay mà đi, một vừa mở miệng nói, Hàn Viễn Minh theo ta đi, những người còn lại tất cả giải tán đi. Rõ. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, ngoại trừ Hàn Viễn Minh mấy cái đáng tin tâm phúc bên ngoài, những người khác đã không chút do dự đi cái không còn một mảnh. Giờ này khắc này, mấy cái tâm phúc bộ hạ đều lo lắng nhìn về phía Hàn Viễn Minh. Hàn Viễn Minh hít sâu một hơi, sau đó đối các bộ hạ khoát tay nói, các ngươi cũng đi thôi, yên tâm, không có việc gì. Nói xong, Hàn Viễn Minh liền quay người đi theo Triệu Ân Hành bộ pháp. Phanh. Một chỗ đại điện bên trong, Hàn Viễn Minh miệng phun máu tươi trùng điệp đâm vào kim trụ bên trên, thân hình vô cùng chật vật. Hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, cắn răng đứng lên, cúi đầu, bịch một tiếng quỳ gối Triệu Ân Hành trước mặt. Triệu Ân Hành giơ tay lên một cái, vốn định tiếp tục động thủ trừng trị Hàn Viễn Minh, bất quá vừa nghĩ tới bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chính là lúc dùng người, thế là liền hừ lạnh một tiếng, cơn giận còn sót lại chưa tiêu buông tay xuống. Hàn Viễn Minh nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời như chút được gánh nặng thở dài một hơi, biết mình tránh thoát một kiếp, hẳn là không chết được. Thật tình không biết, ngay tại Hàn Viễn Minh tâm thần buông lỏng một mấy mắt, Triệu Ân Hành lại đột nhiên mắt buốt xích quang, thanh âm yếu ớt, tựa như ảo mộng, đột ngột mà hỏi, "Sa Minh, ngươi thành thật nói cho lão phu cháu yêu vĩnh chết hết, thật không có quan hệ gì với ngươi sao?" Hàn Viễn Minh thân thể cứng đờ, ánh mắt hoảng hốt một chút, giống như là trúng một loại bí thuật, thế mà vô cùng trả lời thành thật nói, "Người không phải ta giết, ta mặc dù hận không thể đem Triệu Vĩnh toàn tiểu tử kia trừ chi cho thông khoái, nhưng còn không tới kịp động thủ, hắn liền đã bị giết, ta..." Thanh âm đến nơi đây im bặt mà dừng, Hàn Viễn Minh ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh sợ nhìn Triệu Ân Hành một chút, bất quá một giây sau lại vội vàng một lần nữa cúi đầu xuống. Hàn Viễn Minh thầm mắng mình sơ ý chủ quan, vậy mà lại tại gia tộc băng trước mặt lộ ra sơ hở, làm cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được, thật sự là quá không nên. Triệu Ân Hành nhìn thật sâu Hàn Viễn Minh một chút, sau đó thản nhiên nói, "Ngươi đi xuống đi." "Vâng, vãn bối cáo lui." Hàn Viễn Minh cử chỉ cung kính chậm rãi rời đi đại điện, phản phất vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh giống như. Thật sự là con tiểu hồ ly. Triệu Ân Hành gặp đây, không khỏi cười quái dị một tiếng. Bất quá hắn vừa nghĩ tới mình kia chết thảm cháu nội ngoan, trong lòng chính là tê dần, một gương mặt mo đều trở nên bắt đầu bặm mẹo. Sau một khắc, Triệu Ân Hành từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai cái la bàn, sau đó tay kết pháp quyết đánh ra hai đạo hắc quang, đưa chúng nó cho khởi động. La bàn bị khởi động về sau, lập tức có đại lượng hắc vụ từ trong đó bay ra, sau đó dần dần ngưng tụ ra hai đạo hình người bóng đen. Kiệt kiệt kiệt. Chỉ gặp trong đó một đạo cao tráng bóng đen, vừa xuất hiện liền phát ra một trận khó nghe tiếng cười. Mà đổi thành một đạo tương đối gầy gò bóng đen, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là một đôi tinh hồng con người, lại một mực không có hảo ý đánh giá Triệu Ân Hành, nồng đậm ác ý không che giấu chút nào trực tiếp bạo lộ ra. Chương 91. Môi hở răng lạnh Triệu Ân Hành quét hai đạo bóng đen một chút, sau đó cười nhạt nói, "Hai vị hiền đệ, đã lâu không gặp, không biết các ngươi gần đây trôi qua vừa vặn rất tốt." Cao tráng bóng đen cười nhạo nói, "Chúng ta tự nhiên là rất tốt, chỉ bất quá, các ngươi Thiên Sát Tông gần nhất thời gian, hẳn là sống rất khổ đi, nghe nói đều sắp bị chính đạo đám kia bị quân tử đánh tới đại bản doanh đi." Triệu Ân Hành cũng không phủ nhận, trực tiếp lướt cằm nói, "Ngươi nói không sai, chuyện thật là dạng này không sai." Lời này vừa ra, cao tráng bóng đen giật nảy cả mình, tiếu dung lập tức biến mất hầu như không còn. Liền ngay cả một bên từ đầu đến cuối dùng ác ý ánh mắt dò xét Triệu Ân Hành gầy gò bóng đen, cũng không khỏi lập tức thu hồi ác ý, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nguyên lai, trước mặt hai bóng đen này, cao tráng cái kia tên là Trịnh Bóng Xuyên, chính là Thường Châu Ma Đạo Ba Tông một trong, Thiên Quỷ Tông Thái Thượng trưởng lão. Mà gầy gò bóng đen thì tên là Trúc Chí Thu, đồng dạng là Ma Đạo Ba Tông một trong, Huyết Minh Tông Thái Thượng trưởng lão. Đương nhiên, giờ phút này xuất hiện ở đây bóng đen, đều chẳng qua là hai người bọn họ một đạo thần niệm mà thôi, bọn hắn chân thân đều xa ngoài vạn dặm. Mà mặc kệ là tính cách quái đản Trịnh Vong Xuyên, vẫn là cùng Triệu Ân Hành có cựu oán trúc chi thù, đều thật sâu minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý. Tại Thương Châu, nguyên bản ma đạo thế lực liền muốn so chính đạo yếu một bậc, một khi Thiên Sát Tông che diệt, như vậy bọn hắn cũng đừng hòng chỉ lo thân mình, làm không tốt, cuối cùng đều phải chết. Trịnh Vong Xuyên cau mày, hắn không nghĩ tới mình vừa rồi nói đùa, thế mà rất có thể sẽ trở thành sự thật, đây thật là tốt mất linh xấu linh. Trịnh Vong Xuyên lúc này nghiêm nghị hỏi, hiện tại chính đạo năm trong phái, có mấy nhà xuất thủ? Triệu Ân Hành hồi đáp, ngoại trừ Thanh Dương Quan bên ngoài, mặt khác bốn nhà đều đã động thủ. Nghe thấy lời ấy, Trịnh Vong Xuyên sắc mặt đại biến, cái này nhưng so sánh hắn dự liệu còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trúc Chí Thu ngữ khí bất thiện chất vấn, Triệu lão quỷ, các ngươi Thiên Sát Tông đến cùng làm cái gì, người người đoán trách chuyện ác, làm sao lần này ngay cả Tuyết Hoa cùng đám kia không tranh quyền thế nữ môn đều sẽ chạy đến cùng ngươi khó xử? Triệu Ân Hành lắc đầu không nói, lấy hắn cáo giả, đương nhiên cũng nhìn ra nhà mình là bị người khác cho tính kế, nhưng mặc dù biết điểm này, nhưng là cụ thể bị người nào ám toán, lại là chút đầu mối nào cũng không có. Dù sao Thiên Sát Tông thân là ma đạo tông môn, nói là tội ác chồng chất cũng không đủ, cửu gia nhiều đến đếm không hết, muốn tại nhiều như vậy cửu nhân bên trong tìm ra hung phạm, nói là mò kim đáy biển cũng không đủ. Cho nên, cùng nó nói ra mất mặt xấu hổ, bị trước mắt hai cái lao ra hỏa dễ cận, vẫn còn không bằng cái gì cũng không nói càng tốt hơn, chí ít không cần mất mặt. Trúc Chí Thu nhìn thấy một màn này, lập tức bất mãn hết sức, âm thanh lạnh lùng nói, Triệu lão quỷ, các ngươi Thiên Sát Tông trêu ra như thế đại phiền toái, đem chúng ta kéo xuống nước về sau, vẫn còn che giấu, ngươi cảm thấy như vậy được không? Trịnh Vong Xuyên cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Ân Hành, hắn đồng dạng muốn hiểu rõ ràng nội tình, cũng không muốn làm quỷ hồ đồ. Đối mặt hai người hung ác ánh mắt, Triệu Ân Hành âm trầm cùng bọn hắn rằng co trong chốc lát về sau, đến cùng vẫn là nuối lòng miệng, đem sự tình nói thẳng ra. Trúc Chí Thu cùng Trịnh Vong Xuyên sau khi nghe xong, lập tức không lưu tình chút nào, chính là một trận trào phúng. Dù sao Triệu Ân Hành luôn luôn cáo giả, quỷ kế đa đoan, ít có kinh ngạc thời điểm. Ước chừng qua mười mấy phút, Trúc Chí Thu cùng Trịnh Vong Xuyên mới thỏa mãn ngừng nói. Mà Triệu Ân Hành sắc mặt, dĩ nhiên đã hắc như đáy nổi, âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. Sau đó, ba cái ma đầu lại trao đổi chỉ chốc lát, liền đội vàng kết thúc lần này gặp mặt. Chương 92. Gia đạo xa suốt cùng lúc đó. Ngay tại chính ma hai đại trận doanh ma sát không ngừng, Dương Cung bản kiếm thời khắc, thân là kẻ đầu têu Giang Hằng, lại thành thơi thao túng khối lỗi, rời đi Thiên Sát Tông phạm vi thế lực, đi tới chính nghĩa môn quản hạt trong khu vực. Giữa trưa, Tiến Vũ thành bên ngoài, ngụy trang thành vì một cái du phương đạo sĩ Giang Hằng, cưới một thất lá mã, chậm rãi tiến vào trong thành. Trước mắt Tiên Vũ thành, thành tường cao dày, nhân khẩu 90 đến vạn, lọt vào trong tầm mắt, thương đội núi liền không dứt, một mảnh phồn hoa như gấm chỉ tướng. Như thế phồn bình chi địa, đặt ở Liễu Châu đã là nhất đẳng thành lớn, có thể dựa theo Thường Châu bên này quy mô để tính, lại chẳng qua là đông đảo cỡ trung tiểu trong thành thị một cái, cũng không tính quá mức thu hút. Đến Thường Châu cũng có một đoạn thời gian, đối với tình huống nơi này, Giang Hằng cũng đã biết quá tường tận, cho nên cũng không có ngạc nhiên. Hắn tiến vào thành về sau, liền dựa theo lệ cũ, trước quen thuộc tìm cái quán rượu, lấy ăn cơm làm lý do, hướng nhân viên phục vụ nghe ngóng một phen tin tức mình muốn. Tại Giang Hằng phong phú tiền thưởng mở đường phía dưới, nhân viên phục vụ tự nhiên là biết gì nói nấy, có cái gì thì nói cái đó. Một lát sau, ngay tại Giang Hằng hỏi thăm không sai biệt lắm, đang chuẩn bị đem nhân viên phục vụ đổi thời điểm ra đi, một trận hỉ nhạc thanh âm, nhưng từ bên ngoài truyền đến, động tĩnh vô cùng lớn. Giang Hằng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau một khắc, liền gặp được một chi nhân số nhiều đến 400-500 người đón dâu đội ngũ, chiên trống vang trời, rêu rao khắp nơi từ hướng tiền di động, hai bên đường phố đứng đầy xem náo nhiệt bình dân mách tính, tràn diện mười phần náo nhiệt. Giang Hằng hiếu kỳ hỏi, đây là nhà ai cưới vợ, vậy mà như thế long trọng, thật sự là phô trương thật lớn. Nhân viên phục vụ giải thích nói, khách quan ngài có chỗ không biết, hôm nay chính là chúng ta Yên Vũ thành thứ nhất gia tộc quyền thế, nhà cái đại thiếu gia Trang Phi Dương thành thân tốt đẹp thời gian, kỳ thật hiện tại loại này phô trương đã rất điệu thấp, nguyên bản ý theo trang ý của lão gia tử, là dự định chuẩn bị đủ ngàn người ngàn ngựa rầm rộ, vẫn là Trang thiếu gia hắn cần kiệm tiết kiệm, không muốn quá mức lao sư độc chúng, phủ định cái này cách làm, bằng không, tràn diện sẽ có lớn hơn không chỉ một lần. Nghe xong lời nói này, Giang Hằng lập tức không phản bác được. Liên cái này còn điệu thấp đâu, đơn giản hảo vô nhân tính a có hay không? Âm thầm nhả dánh một câu về sau, Giang Hằng ném cho nhân viên phục vụ một khối thưởng ngân, sau đó đứng dậy tính tiền rời đi. Sau đó, căn cứ nhân viên phục vụ miêu tả lộ tuyến, Giang Hằng không có phí bao lớn công phu, liền nhẹ nhõm tìm được mục đích. Trước mặt chính là một tòa lâu năm thiếu tu sửa trạch viện, nhìn ra được, đối phương tổ tiên đã từng qua, bất quá bây giờ hiển nhiên đã ra đạo sa sút, lớn như vậy trạch viện, tiên tính im mắng, lộ ra một cố dáng vẻ nặng nề. Giang Hằng không có quản nhiều như vậy, hắn trực tiếp tiến lên gõ đại môn. Không bao lâu, một cái gầy ba ba lão đầu liền cong lưng thân thể, mang theo cật lực mở cửa phòng ra. Hắn đầu tiên là nghi ngờ nhìn Giang Hằng một chút, sau đó run run rẩy rẩy mở miệng hỏi, "Cái này, vị đạo trưởng này, xin hỏi ngài tới đây, chỗ cần làm chuyện gì?" Giang Hằng cười híp mắt nói, phiền phức cho Tào Chính Uy mang câu nói, "Bần đạo có hắn cần thiết chi vật, hy vọng có thể cùng hắn gặp mặt nói chuyện." Còn xuống lão đầu nghe thấy lời ấy, khí thế đột nhiên biến đổi, mắt mở hai mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Hắn ngẩng đầu cẩn thận nhìn Giang Hằng một chút, sau đó gật đầu nói, "Xin chờ một chút." Giang Hằng thần sắc ngoạn vị nhìn xem một lần nữa quan bế đại môn, ám đạo quả nhiên là nát thuyền còn có 3000 đinh, Tào gia mặc dù đã sớm ra đạo xa suốt, nhưng là dù sao đã từng huy hoàng qua, cho dù là đến giờ này ngày này, âm thầm lại còn có một cái nhất phẩm võ tông chi cảnh trung bộ tồn tại, khó trách lấy Tào Chính Uy chỉ là cựu phẩm võ sư nhỏ yếu tu vi, có thể giữ được một khối tam giai hắc kim thạch. Bất quá loại tình huống này hẳn là cũng duy trì không được bao lâu, bởi vì Giang Hằng nhìn ra được, tên kia còn xuống lao đầu đã đại nạn gần, ngày giờ không nhiều. Đợi đến hắn vừa chết, không có võ tông cường giả che chở Tào gia, hạ chàng đoán chừng không tốt đẹp được. Đang lúc Giang Hằng suy nghĩ lung tung thời khắc, trước mặt đại môn một lần nữa bị mở ra, còn xuống lao đầu đưa tay mời nói, đạo trưởng xin mời đi theo ta, thiếu gia nhà ta ngay tại phòng khách xin đợi đại giá. Làm phiền. Giang Hằng khẽ bước cằm, sau đó cất bước đi vào. Một lát sau, Giang Hằng tại một chỗ trang trí cũ kỹ trong phòng khách, cùng hai đầu lông mày mang theo nồng đậm sầu khổ chi sắc Tào Chính Uy gặp mặt. Giang Hằng cũng lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp khai môn kiến sân hỏi, nghe đồn Tào thiếu gia trong tay có được một khối hắc kim thạch, xin hỏi có phải thật vậy hay không? Việc này cơ hồ mọi người đều biết, cho nên Tào Chính Uy rất gật đầu dứt khoát thừa nhận xuống tới. Giang Hằng thấy thế, lúc này tay vừa lộn, sau một khắc, một cái thanh diễm quả liền xuất hiện trong tay, hắn thản nhiên nói, đây là ngươi muốn nhất phá cảnh bảo vật, đem hắc kim thạch lấy ra, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng như thế nào? Tào Chính Uy đầu tiên là đại hỉ, bất quá ngay sau đó, hắn theo bản năng liền muốn ngay tại chỗ lên giá. Khu khu cụ. Còn xuống lao đầu phát ra một trận mãnh liệt tiếng ho khan, liều mạng đối Tào Chính Uy nháy mắt, ra hiệu hắn chớ làm loạn, thành thành thật thật giao dịch là đủ. Gặp đây, Tào Chính Uy hít sâu một hơi, đè xuống lòng tham lam, sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hắc kim thạch, nhẹ nhàng để ở một bên trên bàn. Giang Hằng giống như cười mà không phải cười lườm Tào Chính Uy một chút, đến cùng không có làm khó hắn, vung tay đem thanh diễm quả ném cho hắn, sau đó thu hồi hắc kim thạch, cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Chương 93. Nói chuyện giật gân rời đi Tào gia về sau, Giang Hằng đầu tiên là tại trên đường cái tản bộ. Chờ liên tục xác định đằng sau không có người đi theo, Giang Hằng lúc này mới đi vào một chỗ không người ngõ nhỏ ở trong. Mà chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, đã rút đi Du Phương đạo sĩ trang phục, một lần nữa ngụy trang thành vì một cái khổng vũ hữu lực tinh tráng hắn tử. Tại Yên Vũ thành bên trong, đã biết có được hắc kim thạch địa phương cũng chỉ có hai cái, Tào gia khối đó đã bị Giang Hằng dùng lôi kéo thủ đoạn thuận lợi nắm bắt tới tay. Về phần một cái khác khối, lại là tại một cái tên là Dã Lang Bang ác bá thế lực trong tay. Như loại này cùng hung tặc, lại làm đủ trò xấu mặt hàng, Giang Hằng coi như không cần đến khách khí với bọn họ, lần này hắn một phân tiền đều không định hoa, dự định tới cứng, trực tiếp trắng trợn cắt đoạn. Dù sao Dã Lang Bang thực lực mạnh nhất bang chủ, cũng mới khó khăn lắm nhất phẩm võ tông tu vi, lấy Giang Hằng cố này nhị phẩm võ tông đồng tâm khối lỗi, nếu là không nói võ đức vụng trộm làm ám chiêu, cầm xuống đối phương độ khó cũng không lớn, kém nhất, vạn nhất thật sự tình có biến, trực tiếp chuẩn mất vẫn là không thành vấn đề. Quyết định được chủ ý về sau, Giang Hằng tiếp xuống liền đi Dã Lang Bang trụ sở điều nghiên địa hình, trước quen thuộc một đợt hoàn cảnh cùng đường xá, làm được trong lòng hiểu rõ, miễn cho sự đáo lâm đầu bởi vì một chút vấn đề nhỏ mà chuyện xấu. Nguyên hát phong cao, yên lặng như tờ. Một cái khách sạn phổ thông trong phòng khách, Giang Hằng thao túng khối lỗi, không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ meo meo rời đi nơi đây. Ngay sau đó, hắn căn cứ ban ngày chỗ kế hoạch xong lộ tuyến, từ vắng vẻ không người đường nhỏ, nhanh chóng hướng Dã Lang Bang mà đi. Một đường không nói chuyện. Sau 20 phút, Giang Hằng thuận lợi tới mục đích. Ngay tại Giang Hằng tiếp xuống chuẩn bị thi thố tài năng, thừa dịp Dã Lang Bang bang chủ ngủ say thời khắc, nhất cử xử lý hắn thời điểm, ly kỳ một màn lại xuất hiện. Trong đêm tối, từng cái Dã Lang Bang tinh nhuệ bang chúng, phản phất ước định cẩn thận như vậy, nhao nhao xoay người mà lên, bắt đầu từ chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra tinh lương khôi giáp, yên lặng mặc vào. Không bao lâu, hơn 300 cái võ trang đầy đủ đại hán và bữa, liền tại Dã Lang Bang bang chủ dẫn đầu dưới, từ cửa sau rời đi trụ sở, nhanh chóng hướng thành tây vị trí mà đi. Bọn gia hỏa này đang làm cái gì máy bay? Tình cảnh này, đem Giang Hằng nhìn sửng sốt một chút. Chẳng lẽ lại, Dã Lang Bang chuẩn bị khách mời một thanh sơn tặc nhân vật, muốn ra ngoài cướp bóc? Giang Hằng trong lòng một bên nói thầm, một bên lấy tốc độ nhanh nhất đem Dã Lang Bang mấy cái trọng yếu địa phương vơ vét một lần, ý đồ muốn tìm ra hắc kim thạch hạ lạc. Đáng tiếc kết quả để Giang Hằng thất vọng, rất hiển nhiên, hắc kim thạch loại này trọng yếu tài nguyên, khẳng định là bị bang chủ tùy thân mang theo, căn bản sẽ không đặt ở bên ngoài để người khác có cơ hội để lợi dụng được. Thế là, Giang Hằng chỉ có thể xa xa đi theo, tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Chỉ bất quá, đang cùng một khoảng cách về sau, Giang Hằng lại lục tục ngo ngoe phát hiện tốt mười mấy cô giống như Dã Lang Bang hành vi thế lực, mà những người này, tất cả đều đối một cái sắc mặt trắng bệnh, toàn thân tản ra quỷ khí nam tử trung niên tất cung tất kính. Ẩn nút trong bóng tối Giang Hằng, tại nhìn thấy nam tử trung niên trên thân kia gần như sắp phải hóa thành thực chất quỷ khí thời điểm, lập tức mắt lộ ra dị sắc. Đây là Thiên Bị Tông người. Xem bọn hắn chỗ tiến lên phương hướng, mục tiêu của bọn hắn là Yên Vũ thành thứ nhất gia tộc quyền thế nhà cái, mà Dã Lang Bang thình lình chính là Thiên Quỷ Tông âm thầm khống chế thế lực. Giang Hằng mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn sâu kín nhìn về phía cách đó không xa kia một tòa vui mừng hớn hở, giang đèn kết hoa nhà cái đại viện. Chương 94. Diệt tộc chi giả nói đến, Trang gia nguyên bản chẳng qua là một cái không đáng chú ý nông thôn tiểu gia tộc. Vài thập niên trước, từ khi bọn hắn tại tình cờ tình huống dưới, ôm vào chính nghĩa môn đuổi về sau, liền không có chút nào danh giới, cuối cùng dựa vào thay chính nghĩa môn đi theo làm tùy tùng, làm công việc bẩn thỉu việc cực, lúc này mới có thể quật khởi. Mà xem như chính nghĩa môn đáng tin tiểu đệ, tại cái này chính ma song phương bộc phát đại chiến thời kỳ, Trang gia trước tiên liền bị ma đạo xếp vào đám đầu tiên cần diệt trừ trong danh sách. Sau đó, tại Giang Hằng ánh mắt nhìn chăm chú, mười mấy cố lớn nhỏ thế lực, bàn bạc vượt qua 5000 ma đạo đại quân dựa theo cựu cung phương vị, lặng yên không tiếng động đem lớn như vậy Trang gia trạch viện đoàn đoàn bao vây. Cựu cung bạn bị sát trận hải. Không bao lâu, nương theo lấy một đạo khàn khàn tiếng quát vang lên, sau một khắc, quỷ khóc sói gào thanh âm bên tai không dứt, một tòa tản ra ô quang sát trận, trong khoảnh khắc liền đem trang gia kia to lớn trạch viện cho bao phủ lại. Mà đại trận vừa thành hình, vô số diện mục dữ tợn quỷ vật liền cấp tốc ngưng tụ mà thành, sau đó lập tức hung hãn bốn phía công kích trang gia người. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên, ngắn ngủi thời gian qua một lát, cũng đã có bao nhiêu người chết thảm tại chỗ. Người nào dám can đảm đến ta trang gia làm càn? Lúc này, một tuổi già sức yếu lao giả râu bạc trắng từ trang gia trong nội viện ngự sử phi kiếm mà đến, tức giận vô cùng nhìn về phía địch tới đánh. Mà tên này lão giả râu bạc trắng chính là một tay dẫn đầu trang gia từ nhỏ bé trong quật khởi gia chủ đương thời Trang Đức Thịnh. Lúc này vừa thấy được Trang Đức Thịnh cái này chủ tâm cốt xuất hiện, trang gia mọi người nhất thời mừng rỡ. Ngay sau đó, trang gia đám người lục tục ngo ngoe ổn định trận cước, bắt đầu diệt sát làm loạn quỷ vật. Tên Địa Thiên Quỷ Tông nam tử trung niên lúc này cũng chậm rãi hiện thân, một đôi khát máu con người thơm trầm nhìn chằm chằm Trang Đức Thịnh, hắn liếm môi một cái, giống như thợ săn để mắt tới tâm di con mồi, tràn ngập một loại mèo vờn chuột hương vị. Trang Đức Thịnh tại nhìn thấy nam tử trung niên trong nháy mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại, hiển nhiên là nhận ra lai lịch của đối phương. Nam tử trung niên chậm rãi nói, "Trang lão đầu, những năm này, ngươi Trang gia tàn sát ta ma đạo binh sĩ rất chúng, tối nay chính là các ngươi hoàn lại nợ máu thời điểm, ta cam đoan, nhất định sẽ làm cho các ngươi Trang gia từ trên xuống dưới chó gà không tha, một người sống cũng sẽ không tồn tại." Nghe nói như thế, Trang Đức Thịnh đen một gương mặt mo, trầm mặc không nói gì. Thật sự là những năm này, bọn hắn giết chết ma đạo người đơn giản nhiều lắm, chính Trang Đức Thịnh đều không nhớ rõ nhà mình đến tột cùng giết bao nhiêu. Dù sao chính nghĩa môn đùi cũng không phải tốt như vậy bớt bè, nếu là lo trước lo sau, làm việc không đắc lực, như vậy bị bỏ qua cũng chẳng qua là vài phút sự tình mà thôi. Đột nhiên, Trang Đức Thịnh trong lòng siết chặt, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác đột nhiên bao phủ hắn. Xoẹt xẹt. Một giây sau, một con sắc bén quỷ trảo trống rông thoáng hiện, hung hăng xuyên thấu Trang Đức Thịnh trái tim. Mà người xuất thủ, thình lình chính là kia Thiên Quỷ Tông nam tử trung niên. Một kích thành công, nam tử trung niên lại không có chút nào vui mừng, hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía ngoài trăm thước một chỗ đất trống. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, Trang Đức Thịnh đã ra hiện ra tại đó, chính một mặt nghĩ mà sợ chi sắc hít vào cảm lạnh khí. Về phần kia bị nam tử trung niên trô đánh xuyên trái tim một cái khác Trang Đức Thịnh, lại dần dần biến thành vì một bộ âm u đầy tử khí gỗ mục ngấu. Thật là cao minh thay mệnh chi thuật. Nam tử trung niên ngoài miệng nói tán thưởng lời nói, người dĩ nhiên đã lách mình mà ra, thẳng hướng Trang Đức Thịnh đánh tới. Khinh người quá đáng, lão phu liền là chết, cũng muốn kéo ngươi cái này mà tể tử cho cùng. Trang Đức Thịnh diện mục giữ tợn quát chói tai một tiếng. Ngay sau đó, hắn không lùi mà tiến tới, thấy chết không sờn xông đi lên cùng nam tử trung niên chém giết cùng một chỗ. Mà nương theo lấy kia Thiên Quỷ Tông nam tử trung niên hạ chàng chém giết, vây quanh ở phía ngoài dã lang bang mấy ngàn ma đạo đại quân, lúc này cũng nhao nhao giống giận xông vào Trang gia đại viện, bắt đầu bốn phía vây giết Trang gia người. Thật là nóng náo. Khoảng cách chiến trường ngoài ngàn mét một chỗ bí ẩn trong ngõ nhỏ. Giang Hằng thao túng Khôi Lỗi giấu ở đây, ánh mắt lấp lánh nhìn phía trước đại chiến. Chương 95. Hoàng tước tại hậu có sao nói vậy, tối nay trận này cho hay, quả thực vượt quá Giang Hằng đoán trước. Hắn lúc đầu chỉ là muốn từ dã lang bang bang chủ nơi đó thu hoạch một khối hắc kim thạch mà thôi, ai biết trời xui đất khiến phía dưới lại là chứng kiến lớn như thế chiến phát sinh. Bất quá mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng tịnh không quan trọng. Giang Hằng mỉm cười. Ngay sau đó, hắn lách mình đi ra một chuyến. Không bao lâu, liền dẫn một bộ dã lang bang bang chúng thi thể trở về. Sau đó, Giang Hằng cởi xuống thi thể quần áo, cho đồng tâm Khôi Lỗi thay đổi, sau đó lại đem bộ dáng biến hóa thành thi thể dáng vẻ. Cứ như vậy, một quang vinh dã lang bang bang chúng liền mới vừa ra lò. Sau khi làm xong những việc này, Giang Hằng liền nhanh chóng hướng dã lang bang bang chủ Đường Lượng vị trí mà đi. Mà Đường Lượng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn lúc này chính xuất lĩnh lấy mình một đám bộ hạ, ngay tại truy sát Trang gia đại thiếu gia Trang Phi Dương cùng tân hôn của hắn thê tử Trần Uyển Nhi. Nhắc tới cái Trần Uyển Nhi cũng là không may cực độ, nàng thật vất vả đánh bại một đám đối thủ cạnh tranh, rốt cục thành công gả cho Trang Phi Dương vị này Yên Vũ thành lớn nhất kim cương vương lão ngũ, vốn cho là từ đây vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, nhưng mà ai biết mới vừa vặn bị cưới vào cửa, liền một ngày đại thiếu nãi nãi uy phong thời gian đều không có hưởng thụ được, liền bị Trang gia liên lụy, tao ngộ ma đạo hung đồ truy sát. Trần Uyển Nhi lúc này hối hận ruột đều thành, sớm biết như thế, hắn tình nguyện gả cho một cái tiểu tử nghèo, cũng không nguyện ý cùng Trang gia nhắc lên chút nào quan hệ. Đáng tiếc việc đã đến nước này, nói cái gì cũng trễ, dù sao nàng thế nhưng là tại trước mắt bao người, cùng Trang Phi Dương bái đường, thành quát hơn, còn nhập qua độc phòng, mặc dù gả vào Trang gia ngay cả nửa ngày cũng chưa tới, nhưng là nàng quả thật chính là hàng thật giá thật Trang gia đại thiếu nãi nãi, cũng chính bởi vì cái này thân phận, Trần Uyển Nhi cũng bị Thiên Quỷ Tông xếp vào tất sắt trong hàng ngũ. Nương tử chớ sợ, có triển vọng phu tại, nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi. Trang Phi Dương dùng sức nắm chặt Trần Uyển Nhi bàn tay như ngọc trắng, trầm giọng an ủi. Chỉ bất quá, hắn mới vừa vặn nói xong, đằng sau truy kích Đường Lượng lại đột nhiên phát ra một trận sói tru thanh âm, sau đó cả người hóa thành một đầu to lớn sói bạc, như thiểm điện áp sát tới. Trang Phi Dương sợ hãi cả kinh. Lúc đầu hắn là đến kịp né tránh, nhưng là bởi vì muốn bảo vệ Trần Uyển Nhi cái này chỉ có tam phẩm võ sư tân hôn thế tử, cho nên khi hạ chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Mà bị như thế một trì hoãn, một đám dã lang bang tinh nhuệ bang chúng lại là thừa cơ bọc đánh đi lên, phong bế Trang Phi Dương cùng Trần Uyển Nhi đường đi, đem hai người bọn họ bao vây lại. Giờ này khắc này, ai cũng không có phát hiện, tại một đám dã lang bang trong bang chúng đột nhiên nhiều một thân ảnh. Giang Hằng bất động thanh sắc xen lẫn trong một đám dã lang bang trong bang chúng, thấy không có người phát giác được dị dạng, trong lòng không khỏi mười phần hài lòng, cùng tiến lên giết bọn hắn. Đường Lượng vung tay lên, mệnh lệnh thủ hạ trên đỉnh, chính hắn thì giống như rắn độc tiềm ẩn ở một bên, thời khắc chuẩn bị cho Trang Phi Dương tất sát nhất kích. Giang Hằng làm bộ ở một bên vẩy nước, đồng dạng đang tìm cơ hội cho Đường Lượng một kích chí mạng. Mà cơ hội này rất nhanh liền xuất hiện. Chỉ gặp hôn chiến bên trong, thực lực thấp Trần Uyển Nhi, một nước vô ý, bị người từ sau lưng thọc một đao. Thụ này một kích, nàng gương mặt xinh đẹp tái đi, khóe miệng chảy máu, hai mắt vô thần ngã xuống vũng máu ở trong. Không. Trang Phi Dương mắt thấy một màn này, lập tức lòng như dao cắt, trong lòng đại loạn. Cơ hội tốt. Đường Lượng trong mắt tinh quang lóe lên. Sau một khắc, hắn lại một lần hóa thành to lớn sói bạc, sau đó không chút do dự tốc độ cao nhất xuất kích, một cái hàn quang lập lòe lợi trảo, trùng điệp quét trúng Trang Phi Dương phía sau lưng, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Thấy mình một kích thành công, Đường Lượng lập tức vui mừng quá đỗi. Nhưng lại tại hắn vui vẻ thời khắc, bên hai lại đột nhiên có kiếm quang thoáng hiện. Không được. Đường Lượng vong hồn đại mạo, liền muốn lui lại tránh né. Chỉ bất quá, chỗ nào còn kịp. Sau một khắc, hắn phần cổ truyền đến đau đớn một hồi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đầu lâu liền đùng đùng cục bay ra ngoài. Chương 96. Chó nhà có tang giải quyết. Giang Hằng lắc lắc tử linh kiếm phía trên vết máu, trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Đối với lần này biểu hiện của mình, Giang Hằng biểu thị rất hài lòng. Phàm là vừa mới nếu là chậm hơn như vậy một chút, cũng có thể sắp thành lại bại, bị Đường Lượng cho tránh thoát khỏi đi. Sự thật chứng minh, Giang Hằng rất có đương thích khách tiềm chất, đang làm đánh lén phương diện này, nói là thiên phú dị bẩm cũng không đủ. Cho đến trước mắt, bị Giang Hằng chỗ để mắt tới mục tiêu, ít có sống qua ngày thứ hai, chiến tích có thể nói 10 phần huy hoàng. Cùng một thời gian, ngay tại Giang Hằng đắc chí thời điểm, chu vi một đám dã lang bang bang chúng, lại là từng cái con mắt trợn tròn, há to mồm, không dám tin nhìn xem Đường Lượng thi thể không đầu. Kỳ thật không trách bọn hắn sẽ trợn mắt hốt mồm, dù sao sự tình biến hóa thật sự là quá nhanh, trước một giây bang chủ của bọn hắn còn đại phát thần uy đem Trang Phi Dương cái này đại địch làm trọng thương. Nhưng một giây sau liền đã thi thể tách rời, vứt bỏ mạng nhỏ, trọng yếu nhất chính là, người xuất thủ có vẻ như vẫn là bọn hắn người một nhà. Trong lúc nhất thời, một đám dã lang bang bang chúng đồng loạt nhìn chằm chằm Giang Hằng, thần sắc vô cùng phức tạp. Giang Hằng lại không quản nhiều như vậy, thành công xử lý Đường Lượng về sau, hắn cũng không có dừng tay, sau một khắc, liên tiếp không ngừng kiếm mang liên tục bay ra, đem những này làm nhiều việc các dã lang bang bang chúng từng cái đánh giết. Một lát sau, Giang Hằng đánh xong kết thúc công việc. Ngay sau đó, hắn tiến lên một thanh lấy xuống Đường Lượng chứa vật giới chỉ, ý niệm quét qua, cẩn thận xem xét đồ vật bên trong. Rất nhanh, Giang Hằng liền từ một cái hộp gấm bên trong tìm được hắc kim thạch. Tính cả khối này, Giang Hằng đã tích lũy đến 3 khối hắc kim thạch, tiếp xuống lại có thể cho cố này đồng tâm khôi lỗi thăng một chút gốc. Nghĩ tới đây, Giang Hằng khẽ miệng phát ra, cười đến 10 phần vui sướng. "Cứu, cứu mạng." Đột nhiên, một đạo hư nhược tiếng cầu cứu đột ngột vang lên. Giang Hằng nhướng mày, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy phía trước chỗ không xa, Trang Phi Dương sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt nằm ở nơi đó, chính một mặt khẩn cầu hướng Giang Hằng cầu cứu. Gặp Giang Hằng chú ý tới mình, Trang Phi Dương lập tức rất là kích động, hắn cật lực há mồm kêu gọi nói, "Cầu, cầu ngươi, cứu, mau cứu ta." Giang Hằng quét con hàng này một chút, sau đó tiếp nối nói, "Thật có lỗi, ngũ tạng lục phủ ngươi đều nứt, thương thế quá nặng, không cứu nổi." "Sao? Làm sao? Khả năng?" Trang Phi Dương hai mắt đô lên, vạn bạn không nguyện ý tin tưởng cái này sự thật tàn khốc. Hắn bản thân cảm giác tốt đẹp, cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một chút, có lẽ thực sẽ xuất hiện kỳ tích, có thể giữ được tính mạng cũng còn chưa biết. Chỉ bất quá, Giang Hằng cũng không phải Trang Phi Dương cha ruột, làm sao lại đối với hắn người xa lạ này như thế vô tư kính dân đâu. Cho nên, Trang Phi Dương đến cùng vẫn là bi kịch, mấy phút đồng hồ sau, hắn hai chân rũ ra, vạn phần không cam lòng chết không nhắm mắt. "Nghỉ ngơi đi." Giang Hằng giả mù sa mưa thở dài một tiếng, hảo tâm thay hắn khép lại hai mắt. Ngay sau đó, không chút khách khí lấy xuống hắn chứa vật giới chỉ, trực tiếp đem chiếm thành của mình. Ngay tại Giang Hằng muốn nhìn một chút Trang Phi Dương cái này trang gia đại thiếu gia trong chứa vật giới chỉ đều có vật gì tốt thời điểm, một đạo giống như chim quên khắp huyết kêu thê lương thảm thiết âm thanh, lại đột nhiên vạch phá bầu trời đêm, truyền vào vô số người trong hai. Ngay tại chém giết lẫn nhau hai phe địch ta, đều bị cái này động tĩnh khổng lồ giật nảy mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường cũng vì đó yên tĩnh, song phương ăn ý dừng tay, nhao nhao ngẩng đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sau một khắc, liền nhìn thấy Trang Đức Thịnh vị này trang gia chi chủ, lại bị tên kia Thiên Quỷ Tông nam tử trung niên rút hồn và phách, nhất cử luyện tiến vào một cây ác quỷ cờ bên trong, muốn sống không được, muốn chết không xong. "Không, gia chủ." Tất cả mắt thấy đến một màn này trang gia người, lập tức cực kỳ bi thương, khóc không thành tiếng. Sau đó, may mắn còn sống sót trang gia người lại không chiến tâm, bọn hắn hoảng hốt chạy vừa chạy trốn tứ phía, không còn chút nào nữa Yên Vũ thành thứ nhất gia tộc quyền thế uy phong bá khí, giống như chó nhà có tang, thật đáng buồn lại đáng tiếc. Chương 97. Ám Tiễn đả thương người tận mắt nhìn thấy một cái thực lực không kém gia tộc quyền thế che diện toàn bộ quá trình, cái này khiến Giang Hằng cũng có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mà từ đây sự tình bên trong, Giang Hằng hấp thụ một bài học, đó chính là tuyệt đối đừng để người ta biết nơi ở của ngươi ở nơi đó, bằng không, trang gia chính là tốt nhất tấm gương. Bọn hắn bị Thiên Quỷ Tông dạng này ba tầng trong ba tầng ngoài vây giết, Giang Hằng đoán chừng cuối cùng có thể thuận lợi đảo tẩu trang gia người, tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Mà lại một khi thật không may cực độ, như vậy toàn quân bị diệt cũng không phải là không thể được sự tình. Giang Hằng trong lòng ngầm hạ quyết định, Giang gia sơn cốc tộc địa vị trí, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, về sau ai cũng không thể nói cho dù là vợ con, cũng không thể nói cho bọn hắn. Cũng là không phải Giang Hằng không tin người trong nhà, thật sự là tại cái này siêu phàm thế giới, có quá nhiều biện pháp có thể cậy mở một người miệng. Mặc kệ ngươi đến cỡ nào trung tâm, tại siêu hồn thuật một loại ác độc bí thuật trước mặt, đều phải thân bất do kỷ, nên tiết lộ tình báo, như thường sẽ tiết lộ. Giang Hằng lắc đầu thở dài một tiếng. Mà liền tại Giang Hằng tiếp xuống chuẩn bị yên tĩnh rời đi nơi đây, trở về đặt chân khách sạn thời điểm, lại đột nhiên đã nhận ra cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tây phương hướng. Chỉ gặp một thanh phát ra lăng lệ hàn quang trường thương, nhanh chóng xẹt qua chân trời, lấy mắt thường khó mà thấy rõ cực kỳ nhanh chóng độ, hung hăng đánh trúng kia Thiên Quỷ Tông nam tử trung niên. Phốc thử. Nam tử trung niên đau hừ một tiếng, một cánh tay tại chỗ bạo thành huyết vụ. Hắn một bên nhanh chóng xử lý vết thương, một bên nhìn chòng chọc vào mấy ngoài trăm thước một nơi nào đó. Chỉ gặp một trận thanh quang hiện lên về sau, chậm rãi hiện lộ ra một quang minh lẫm liệt vai hùng nam tử thân ảnh. Ám tiễn đả thương người, Lý Thường Thiên, ngươi thật hèn hạ. Nam tử trung niên thấy rõ ràng đối phương hình dạng về sau, lập tức cắn răng nghiến lợi thống mà nói: "Nguyên lai tên này xuất thủ đánh lén oai hùng nam tử, thình lình chính là đại danh đỉnh đỉnh chính nghĩa môn thất đại hương chủ một trong Lý Thường Thiên." Mà chỗ tối Giang Hằng vừa nghe thấy Lý Thường Thiên cái tên này, trong đầu không khỏi hiện ra Dương Thiếu Anh kia tử trạng thê thảm khuôn mặt tới. Nhớ không lầm, Dương Thiếu Anh sư phụ, giống như liền gọi là Lý Thường Thiên. Giang Hằng ánh mắt có chút lóe lên một cái. Ngay sau đó, hắn yên lặng thu liễm lại đồng tâm khôi lỗi toàn bộ khí tức, mà không thay đổi lặng lặng thờ ơ lạnh nhạt. Lý Thường Thiên mảy may không biết, giết chết mình thân truyền đệ tử chân hung, giờ phút này ngay tại chỗ tối lặng lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Lúc này, Lý Thường Thiên chính là bởi vì trang gia bị công phá một chuyện mà lên cơn giận dữ. Từ khi hắn thu được trang Đức Thịnh cầu cứu ngọc giản về sau, liền một đường toàn lực chạy đến trợ giúp, nhưng đến đầu tới vẫn là đã quá muộn. Giờ này khắc này, trang gia đã phế đi, muốn khôi phục ngày xưa thực lực, tiếp tục phát huy được tác dụng, tối thiểu nhất cũng muốn mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức mới được. Nghĩ đến đây, Lý Thường Thiên lập tức sắc mặt biến thành màu đen. Sau một khắc, Lý Thường Thiên nhìn qua nam tử trung niên, trầm giọng khuyến cáo nói: "Tiền Hưng, lần này chúng ta chính đạo bốn phái nơi nhằm vào chỉ là Thiên Sát Tông một cái mà thôi, cùng các ngươi Thiên Quỷ Tông cùng Huyết Minh Tông đều không có quan hệ, chỉ cần ngươi Thiên Quỷ Tông đáp ứng không còn tiếp tục nhúng tay chúng ta bốn phái cùng Thiên Sát Tông ở giữa ân oán, như vậy tối nay sự tình, ta chính nghĩa môn có thể coi như chưa từng xảy ra, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào?" Tiền Hưng cười nhạo nói: "Chờ các ngươi đem Thiên Sát Tông hủy diệt, lại đến thu thập chúng ta đúng không? Lý Thường Thiên, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ như thế không công bằng, ngay cả môi hở răng lạnh đạo lý cũng không hiểu sao?" Đó chính là không có nói chuyện. Lý Thường Thiên ngữ khí dần dần trở nên âm lãnh, trên mặt bắt đầu hiện hiện từng tia sắc cơ. Xoẹt xẹt. Trả lời hắn là một con tản ra rét lạnh quỷ khí sắc bén quỷ trảo. "Đi chết đi." Tiền Hưng hét lớn một tiếng, thao túng quỷ trảo, cấp tốc hướng Lý Thường Thiên trái tim công tới. "Minh ngoan bất linh, nên giết." Lý Thường Thiên quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn trường thương múa, hiện hóa đầy trời thương ảnh, nhất cử phá vỡ đánh tới quỷ trảo, sau đó đầy trời thương ảnh uy lực không giảm, tiếp tục tấn công mạnh hướng Tiền Hưng mà đi. Chương 98. Long tranh hổ đấu phá cho ta. Tiền Hưng đối mặt đầy trời đánh tới lăng lệ thương ảnh, sắc mặt lập tức trầm xuống. Sau một khắc, tay hắn lật một cái, một cây tràn ngập chẳng lành khí tức, toàn thân đen như mực ác quỷ cờ liền xuất hiện trong tay hắn. Mà theo Tiền Hưng cầm cờ dùng sức vung lên, vô số diện mục dữ tợn quỷ ảnh liền xuất hiện trên không trung, đem đánh tới tất cả thương ảnh toàn bộ xóa đi. Bất quá mặc dù đỡ được một kích này, nhưng là Tiền Hưng lại một chút cao hứng cũng không có, bởi vì Lý Thường Thiên khí tức ba động, vậy mà so với trước kia muốn cường hãn bên trên không ít. Tiền Hưng kinh nghi bất định nhìn qua Lý Thường Thiên, kinh ngạc nói: "Ngươi vậy mà đột phá?" Nguyên bản Tiền Hưng cùng Lý Thường Thiên tu vi 8 lạng nửa cân, đều là thất phẩm võ tông chi cảnh, chưa từng nghĩ, Lý Thường Thiên thế mà không biết từ lúc nào đã đột phá đến bát phẩm võ tông cảnh giới, tu vi lập tức liền lấn át Tiền Hưng cái này đối thủ cũ. Trong lúc nhất thời, Tiền Hưng bỗng cảm giác không ổn, cảm giác sự tình chỉ sợ muốn hỏng việc. Lý Thường Thiên mua cái thương hoa, cười lạnh nói: "Hiện tại mới phát hiện, đã quá muộn, Tiền Hưng, tối nay ta cho dù không giết được ngươi, cũng tất nhiên muốn tạo xuống ngươi một lớp da." Nói xong, Lý Thường Thiên cầm súng tiếp tục tấn công mạnh đi lên. "Rõ ràng, ngươi thật cho là ăn chắc ta hay sao?" Tiền Hưng mắt lộ ra hung quang, tiếp lấy hắn lần nữa huy động ác quỷ cờ. Mà nương theo lấy Tiền Hưng cử động, chỉ gặp hai đầu võ tông đẳng cấp lệ quỷ, nhanh chóng từ ác quỷ cờ bên trong bò lên ra, một tả một hữu đem Tiền Hưng cho bảo vệ, thay hắn ngăn lại rất nhiều đánh tới công kích. Mà lại cái này hai đầu bị triệu hoán đi ra lệ quỷ, trong đó một đầu, thình lình chính là trước đây không lâu chết bởi Tiền Hưng chi thủ Trang Đức Thịnh. Đối mặt một màn này, Lý Thường Thiên ra mặt không khỏi co lại. Kỳ thật từ Lý Thường Thiên nhanh như vậy chạy đến trợ giúp điểm này, liền có thể nhìn ra, hắn cùng Trang Đức Thịnh giao tình không ít. Lúc này trông thấy Trang Đức Thịnh liền ngay cả sau khi chết đều không được an bình, Lý Thường Thiên nộ khí dâng lên, thế công lập tức lại lăng lệ ba phần. Hai người bọn họ ở giữa không trung chiến đến lửa nóng, thật tình không biết, chỗ phát ra dư ba, đã đánh chết rất nhiều thực lực nhỏ yếu hạng người. Kết quả là, vì mạng nhỏ nghĩ, ma đạo đám người lúc này cũng không lo được đuổi theo giết Trang gia cá lọt lưới, nhao nhao không quan tâm nhượng bộ lui mình, rời xa cái này địa phương nguy hiểm. Ngay tại trong lúc kích chiến Lý Thường Thiên cùng Tiền Hưng, đối với mấy cái này bỏ mặc, bọn hắn lúc này ý niệm duy nhất chính là xử lý đối phương, sự tình khác đều phải đứng sang bên cạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bất chi bất giác liền đi qua thời gian nửa tiếng, mà chiến đấu tiến hành đến nơi này cũng triệt để tiến vào gây cấn tình trạng. Lý Thường Thiên cùng Tiền Hưng hai người đều là thủ đoạn ra hết, rất nhiều chính đạo võ kỹ cùng ma đạo tà thuật lần lượt trong tay bọn hắn hiển lộ tài năng, để Giang Hằng cái này vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó của chúng đều rất là mở một phen tầm mắt. Chỉ bất quá Lý Thường Thiên tu vi cuối cùng hơn một chút, Tiền Hưng cho dù đã đem hết toàn lực cũng vẫn là thua trận. Giờ này khắc này, Tiền Hưng mặt không có chút máu, khí tức bề ngoài một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Hắn biết không thể tiếp tục chiến đấu đi xuống, bằng không, làm không tốt thực sẽ chết ở đây. Tiền Hưng ngoan độc nhìn Lý Thường Thiên một chút, sau đó trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng vừa bấm pháp quyết. Ngay sau đó, cả người hắn bị một tầng ma quang bao khỏa, hóa thành một đạo trường hồng, đột nhiên bay trốn đi. Lưu lại cho ta. Lý Thường Thiên quát lên một tiếng lớn. Hắn cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trường thương chi thượng, hạ một khắc, trường thương quang mang đại thịnh, phong duệ chi khí liên tục tăng lên. Đi. Lý Thường Thiên một chỉ điểm tại trên thân thương. Trường thương bù bù một tiếng, hóa thành một đầu ngân xà hư ảnh, xé rách bầu trời đêm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, phát xong mà đến trước bắn trúng Tiền Hưng hóa thành trường hồng chi quang. A. Thụ này một kích, Tiền Hưng trong nháy mắt hiện lộ ra thân hình, hắn trợn to con mắt, thống khổ vạn phần kêu thảm một tiếng, lại nhìn hắn phần bụng chỗ, lại là nhiều một cái lớn chừng nắm tay em bé huyết động, diễm máu đỏ tươi, chính không ngừng chảy xuôi mà ra. Ha ha. Tiền Hưng, ngày này sang năm, liền là ngày dỗ của ngươi, chịu chết đi. Lý Thường Thiên vui sướng cười lớn một tiếng. Ngay sau đó, tay hắn cầm trường thương phi tốc tới gần, liền muốn nhất cử xử lý Tiền Hưng cái này đại địch. Ngươi giết không được ta. Tiền Hưng hét lớn một tiếng, sau đó hắn vô cùng đau lòng dẫn nổ ác quỷ cờ cái này chân quý huyền khí. Nhất thời, đinh hai nhức óc tiếng nổ truyền khắp tứ phương. Quân quận khí lãng quét sạch ra, đem ý đồ nghĩ muốn đuổi tới thống hạ sát thủ Lý Thường Thiên cho đánh bay ra ngoài. Mà Tiền Hưng thì là nhân cơ hội này, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, liều mạng chạy trốn. Mắt thấy Tiền Hưng liền muốn thuận lợi chạy thoát, nhưng đột ngột, một thanh phi đao lại chống rông thoáng hiện, thẳng hướng hắn chém tới. Chương 99. Như quỷ xà thần ai? Bất thình lình một màn, lập tức để Tiền Hưng hoảng sợ muốn tuyệt. Hiện nay bản thân bị trọng thương lại nguyên khí tổn hao nhiều hắn, căn bản bất lực ngăn cản cái này đột nhiên xuất hiện tập sát. Sau một khắc, phi đao trực tiếp đem Tiền Hưng chém thành hai nửa, triệt để muốn tính mạng của hắn. Cái này, cách đó không xa Lý Thường Thiên gặp tình hình này, lập tức cũng là giật nảy cả mình. Ngay sau đó, Lý Thường Thiên một điểm do dự cũng không có, lập tức phóng lên tận trời, vô cùng quả quyết muốn rời khỏi nơi đây. Vừa mới cùng Tiền Hưng một trận đại chiến, mặc dù hắn là chiến thắng một phương, nhưng là Lý Thường Thiên tự thân cũng là tiêu hao rất lớn, một thân thực lực bây giờ chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra đến một nửa, tình huống bây giờ không rõ, để phòng bất trắc, vẫn là chạy là thượng sách. Cùng lúc đó, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó yên lặng xem trò vui Giang Hằng, lúc này cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Đừng hiểu lầm, vừa rồi cũng không phải là hắn đang xuất thủ đánh lén, Giang Hằng biểu thị mình là oan uổng, hung thủ một người khác hoàn toàn. Lưu lại đi. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau đó trong hư không huyền quang đại phóng, một viên bảo ấn đè xuống đầu, đúng là trực tiếp chấn chủ ý đồ muốn rời khỏi Lý Thường Thiên, làm hắn trong nháy mắt không thể động đậy. Như thế nào như thế? Lý Thường Thiên một mặt khó có thể tin. Hắn lòng nóng như lửa đốt liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát trói buộc, trùng hoạch tự do. Đáng tiếc vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng tốt, lại đều không làm nên chuyện gì, kia trấn áp hắn bảo ấn từ đầu đến cuối vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Lúc này, một trận hắc vụ lan lộn, ngay sau đó, một mặt mang hắc thiết mặt nạ, toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong, thấy không rõ hình dạng cùng dáng người người áo đen, chậm rãi xuất hiện, sau đó hắn chắp hai tay sau lưng, từng bước hướng Lý Thường Thiên đi tới. Các hạ là người nào, vì sao vô duyên vô cớ ra tay với ta? Lý Thường Thiên kinh nghi bất định nhìn xem chính hướng mình đi tới người áo đen, trong lòng vô cùng nặng nề. Người áo đen một bước phóng ra chính là 10 trượng khoảng cách, trong nháy mắt liền đã đi tới Lý Thường Thiên trước mặt. Hắn không nói một lời lắc đầu, tiếp xuống, tại Lý Thường Thiên ánh mắt tuyệt vọng nhìn chăm chú, trực tiếp giơ tay chém xuống, thống khoái vô cùng muốn tính mạng của hắn. Ê! Lý Thường Thiên hai mắt trợn lên, mang thật sâu không cam lòng, ý thức lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Sau đó, người áo đen thu hồi bảo ấn, sau đó mang theo Tiền Hưng cùng Lý Thường Thiên hai người thi thể, không chút nào dây dưa dài dòng rời đi. Mà nương theo lấy hắn rời đi, trang diện lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Một trận đại chiến xuống tới, nguyên bản tráng lệ trang gia đại viện đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, hơn phân nửa địa phương biến thành phế tích, mà lại người cũng đã chạy hết sạch. Trước đó có cá biệt không tin tả, khăng khăng lựa chọn lưu lại người, cũng đều bị chiến đấu dư ba cho đánh chết. Liếc mắt nhìn qua, có thể xưng thây ngang các đồng. Tại loại này điên tĩnh bầu không khí bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên, trên bầu trời có hắc vụ lan lộn, ngay sau đó, người áo đen đi mà quay lại, xuất quỷ nhập thần một lần nữa hiện ra thân hình. Hắn tỉ mỉ quét mắt yên tĩnh chu vi, một đôi hiển lộ bên ngoài con ngươi, thâm thúy như biển sao. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm chậm thu hồi ánh mắt, nhỉ non nói, xem ra là ta đa tâm. Hắn lắc đầu tự giễu cười một tiếng, sau một khắc, cả người hóa thành một đạo hắc quang, xông lên chân trời, giống như lưu tinh xẹt qua, phi tốc đi xa. Lần này, hẳn là đi thật. Một chỗ bí ẩn xó xỉnh bên trong, Giang Hằng nhìn qua biến mất tại phía cuối chân trời màu đen đột quang, thần sắc trở nên có chút tĩnh mịch. Xem ra, theo Thường Châu chính ma hai đại trận doanh, toàn diện bộc phát đại quy mô xung đột, rất nhiều như quỷ xà thần cũng nhịn không được nhảy ra ngoài, ý đồ từ đó đục nước béo cỏ. Cũng không biết, tên này người áo đen lại là thuộc về cái nào một phương thế lực đâu. Chương 100. Hiếm thấy hồ đồ tại trong nháy mắt này, Giang Hằng suy nghĩ rất nhiều, trong đầu hiện hiện rất nhiều suy nghĩ. Bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu, không có đang miên man suy nghĩ. Thường Châu mặc kệ trở nên có bao nhiêu hỗn loạn, Giang Hằng kỳ thật cũng không quá để ý, chỉ cần đừng đem chiến hỏa đốt tới Liêu Châu bên kia đi, ảnh hưởng đến mình là được. Nghĩ tới đây, Giang Hằng lúc này trong lòng rung lòng, sau đó vô thanh vô tức rời đi nơi đây, trở về đặt chân khách sạn. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt liền đi qua một năm. Mà trong năm qua thời gian bên trong, Giang Hằng chỗ Liêu Châu vẫn luôn gió êm sóng lặng, vô sự phát sinh. Tới tương phản, Thường Châu chi địa trong năm qua, thế cục lại là càng diễn càng liệt, chiến hỏa nổi lên một phía. Từ khi Lý Thường Thiên sau khi ngã xuống, lập tức để chính nghĩa môn nổi giận. Kết quả là, chính nghĩa môn tại nửa tháng sau, quy mô công phá Thiên Quỷ Tông một chỗ bí mật cứ điểm, không những nhất cử đem phá hủy, còn thành công đánh chết Thiên Quỷ Tông một bát phẩm võ tông chi cảnh cao tầng chấp sự. Biết được việc này, Thiên Quỷ Tông lập tức giận dữ, lúc đầu bọn hắn ngay tại vì Tiền Hưng chết mà thầm hận, hiện tại lại hao tổn một cao tầng chấp sự, tự nhiên càng thêm sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong lúc nhất thời, số lớn Thiên Quỷ Tông cao thủ bốn phía xuất kích, không ngừng săn giết Chính Nghĩa Môn một phương nhân mã, mà Chính Nghĩa Môn cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng hung hăng phản kích trở về. Đang lúc Thiên Quỷ Tông cùng Chính Nghĩa Môn tranh đấu hừng hực khí thế lúc, Kim Linh Tự bên kia cũng không có nhà rỗi. Ngày nào đó trong đêm, La Hán Đường thủ tọa chọn trí, tự mình dẫn hơn ngàn tên võ tăng bí mật ra chùa. Ba ngày sau đó, bọn hắn tại rừng Hắc Phong bày ra Kim Cương La Hán đại trận, ý đồ muốn phục sát Thiên Sát Tông tông chủ Hàn Viễn Minh. Đáng tiếc tình báo này lại bị Thiên Sát Tông ám điệp trước một bước thăm dò, sớm báo tại Hàn Viễn Minh biết. Kết quả Kim Linh Tự không những phục sát thất bại, còn ngược lại chúng Thiên Sát Tông tỉ mỉ bày cựu trọng sát trận, cuối cùng chẳng những hơn ngàn tên võ tăng toàn quân bị diệt, liền ngay cả chọn trí vị này La Hán Đường thủ tọa đều bản thân bị trọng thương, kém một chút bị Hàn Viễn Minh nhất cử đánh giết. Việc này vừa ra, Thiên Sát Tông lập tức uy danh đại chấn, quét qua trước đó tất cả thế yếu. Trái lại Kim Linh Tự thì là một mảnh tình cảnh bi thảm, bầu không khí rất là ngưng trọng. Trừ cái đó ra, cùng là Ma Đạo Ba Tông một trong Huyết Minh Tông cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng tại cùng Tuyết Hoa Cung cùng Kinh Kiếm Môn chém giết, thừa nhận áp lực so với mặt khác hai tông còn hơn. Cái này thời gian một năm bên trong, Giang Hằng một mực thao túng đồng tâm khối lỗi, buôn ba tại Thường Châu các nơi thu thập tài nguyên, thấy tận mắt thế cục biến hóa. Đối với những chuyện này, Giang Hằng chỉ coi cái việc vui nhìn, chưa hề không có đi xen vào việc của người khác. Mà trải qua cái này một năm đã qua cố gắng, Giang Hằng cũng rốt cục đem hắn tại Thường Châu cái này một bộ đồng tâm khối lỗi tăng lên tới cựu phẩm võ tông cảnh giới. Cái này tiến triển đã rất có thể, Giang Hằng vẫn là tương đối hài lòng. Đương nhiên, Hắc Kim Thạch thu thập còn không thể ngừng, bởi vì đằng sau còn có 9 bộ khối lỗi tại gào khóc đòi ăn trở lấy thăng cấp đâu. Hạnh Lâm thôn, Giang gia phòng luyện công bên trong, Giang Hằng chậm rãi đem tâm thần từ Thường Châu phía bên kia thu hồi lại. Hơi trầm ngâm một lúc sau, Giang Hằng liền đứng dậy mở cửa phòng ra, đem Vương Trinh Trinh, Bạch Tiểu Viên, Phương Đoá Nhi, Tiêu Tỉnh Tử cùng Tiêu Đông Tử năm cái nàng dâu cho kêu tiền đến. Một lát sau, nam nữ cùng đi đến phòng luyện công, ngoại trừ vẫn tại ngẩn người Phương Đoá Nhi bên ngoài, còn lại tứ nữ đều mở to con mắt nhìn về phía Giang Hằng. Giang Hằng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói ra, cho các ngươi nói sự tình, buổi tối hôm nay, ta quyết định mang các ngươi rời đi thôn, tiến về địa phương khác sinh hoạt. Nghe nói như thế, Tiêu Tỉnh Tử cùng Tiêu Đông Tử chỉ là kinh ngạc một chút về sau, liền thành thành thật thật gật đầu đáp ứng. Dù sao các nàng hai tỷ muội là được chứng kiến đồng tâm khôi lỗi thủ đoạn, đối với Giang Hằng cái này thầm tàng bất lộ phu quân, kia là tràn ngập kính sợ, nào dám đi chất vấn quyết định của hắn. Vương Trinh Trinh cùng Bạch Tiểu Viên hai nữ liếc nhau một cái, biểu lộ đều có chút phức tạp. Các nàng cùng Giang Hằng cùng giường chung gối trọn vẹn thời gian 5-6 năm, lâu như vậy đến nay sớm chiều ở chung, muốn nói các nàng không có chút nào phát hiện Giang Hằng trên người dị thường, vậy dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Loáng thoáng ở giữa, các nàng cũng phát giác được Giang Hằng hẳn là có bí mật gì, chỉ bất quá luôn luôn trung thực bản phận các nàng, cũng sẽ không đi chủ động truy vấn mọi nguồn, chỉ là yên lặng đem nghi hoặc chôn giấu ở trong lòng. Đối với những này, Giang Hằng bản thân đương nhiên cũng là nhất thanh nhị sở. Dù sao toàn bộ Giang gia trong trong ngoài ngoài bị hắn bày ra vô số dò xét loại côn trùng, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều lừa không được hắn. Chỉ là có chút sự tình khám phá không nói toạc, chỉ cần nàng dâu nhóm thủ khẩu như mình, đừng đem sự tình để lộ ra đi, như vậy Giang Hằng cũng làm như làm không biết, khó được hồ đồ rồi. Chương 101. Đêm trước khi rời đi, Giang Hằng nhìn xem lúc này một bộ muốn nói lại thôi Vương Trinh Trinh cùng Bạch Tiểu Viên, lập tức nhẹ nói, có cái gì muốn hỏi cứ nói đi, đừng ở nơi đó kìm nén, ta nhìn cũng khó chịu. Nghe thấy lời ấy, Vương Trinh Trinh lúc này a a a không ngừng khoa tay, luôn ngựa tay dùng nhanh chóng, hiếm thấy hỏi thăm có nhiều vấn đề. Cũng may nàng hỏi đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, Giang Hằng lúc này rất có kiên nhẫn từng cái trả lời nàng. Chờ trấn an được Vương Trinh Trinh về sau, Giang Hằng nhìn về phía Bạch Tiểu Viên, mở miệng nói ra, Tiểu Viên ngươi đây, không có gì muốn hỏi sao? Bạch Tiểu Viên lắc đầu nói, phu quân đi nơi nào, ta liền đi nơi đó, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không hại ta. Đây là đương nhiên. Giang Hằng mặt mỉm cười méo méo Bạch Tiểu Viên khuôn mặt, rất hài lòng nàng cảm kích thức thời. Vẫn là câu nói kia, Giang Hằng thích vô cùng nghe lời hiểu chuyện nữ nhân, mà Bạch Tiểu Viên không thể nghi ngờ liền thỏa mãn những điều kiện này. Sau đó, Giang Hằng bồi tiếp Vương Trinh Trinh đi cha mẹ của nàng trong nhà một chuyến, để Vương Trinh Trinh nhìn một chút nhị lão. Kỳ thật Giang Hằng cũng hỏi qua Bạch Tiểu Viên, nàng có muốn hay không cũng trở về nhà đi gặp thân nhân, dù sao Bạch Tiểu Viên từ khi gả cho Giang Hằng về sau, liền một mực cùng Bạch gia người bên kia đoạn tuyệt lui tới. Chỉ bất quá, Bạch Tiểu Viên đối với nàng những cái được gọi là thân nhân, kia là căm thù đến tận xương thủy, lúc trước nếu không phải hảo vận gặp được Giang Hằng đam mê này đặc thù ra hỏa, không chút nào ghét bỏ nàng quẻ chân chỗ thiếu hụt này, nguyện ý nạp nàng làm tiếp, kết quả của nàng khẳng định sẽ 10 phần thê thảm. Mỗi một lần nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Viên may mắn sau khi, đối với Bạch gia người bên kia liền càng thêm thống hận một phần, nhớ ngày đó, tất cả mọi người tùy ý nàng tự sinh tự diệt, không để ý qua sống chết của nàng. Giang Hằng nhún vai, đối với cái này không có gì ý kiến. Về phần Phương Đoá Nhi cùng Tiêu gia tỷ muội các nàng bà cái, thì là không đề cập tới cũng được. Một cái là bị ca ca cùng mẫu thân bán đi, mà khác hai cái thì là dứt khoát đem phụ mẫu đều cho tế thiên, cho nên ở trước mặt các nàng, Giang Hằng sách đều không có sách thăm người thân chủ đề, miễn cho Tiêu gia tỷ muội tinh thần chán nản. Về phần Phương Đoá Nhi, vẫn là để nàng tiếp tục ngẩn người đi. Buổi chiều, Giang Hằng đem Vương Trình Trinh đưa về nhà. Ngay sau đó, hắn đầu tiên là hướng Vương Hổ nhà đi đến, dự định trước khi đi, cùng Vương Hổ cùng Trương Bình hai cái này quan hệ tốt nhất hảo hữu gặp mặt một lần, dù sao lần sau gặp lại, cũng không biết là ngày tháng năm nào chuyện sau đó, có lẽ lần này về sau là vĩnh biệt cũng chưa biết chừng. Nói đến, Vương Hổ cũng là nhân tài, từ khi hắn cùng Tạ Khánh nàng dâu Nô Thúy Hoa sau khi kết hôn, lại còn thật đem Tạ Khánh nguyên bản hai đứa bé đổi họ Vương. Mà lại trừ cái đó ra, Vương Hổ còn thuận lợi tiến vào Tạ Khánh nguyên bản phòng, liền ngay cả Tạ Khánh khi còn sống lưu lại quần áo giày các loại vật phẩm, cũng đều không chút nào ghét bỏ lấy ra dùng, chân chân chính chính kế thừa Tạ Khánh nguyên bản hết thảy. Cũng không biết Tạ Khánh nếu là dưới suối vàng có biết đây hết thảy, sẽ hối hận hay không lúc trước sở tác sở vi đâu. Không bao lâu, Giang Hằng liền tới đến Vương Hổ nơi ở, chẳng qua là khi Giang Hằng đi vào ngoài phòng thời điểm, đã thấy đến phòng cửa sổ đóng chặt, mà Vương Hổ hai cái tiện nghi nhi tử, chính mặc quần điếm, ngồi xổm ở bên ngoài say sưa ngon lành ăn khoai lang. Đang lúc Giang Hằng coi là Vương Hổ không ở nhà thời điểm, thính hai hắn, lại là nghe thấy được trong phòng vang lên không thể miêu tả thanh âm. Giang Hằng một mặt cổ quái. Cái này hơn nửa ngày, Vương Hổ thật đúng là cần cù, nhanh như vậy liền dày vào lên, cái này khiến Giang Hằng không phản bắt được. Sau một khắc, Giang Hằng xoay người rời đi, hắn nhưng không có nghe người khác góc tường yêu thích. Sau 10 phút, Giang Hằng đi tới Trương Bình vợ con y quán. Cũng may nơi này hết thảy bình thường, không có tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Đang ngủ gà ngủ gật Trương Bình nhìn thấy Giang Hằng, lập tức có chút ngoài ý muốn, hắn ngáp một cái, hứng hờ mà hỏi, "A Hằng, sao ngươi lại tới đây, là cần phải mua dược liệu gì sao?" Giang Hằng lắc đầu nói, "Vừa vặn đi ngang qua nơi này, thế là liền thuận tiện tiến tới nhìn ngươi một chút." "Dạng này à?" Trương Bình nhẹ gật đầu. Về sau, Giang Hằng liền cùng Trương Bình nói chuyện tiếng, chờ đợi ước chừng khoảng 20 phút, Giang Hằng liền cáo từ rời đi. Trước khi ra cửa trước đó, Giang Hằng chậm rãi quay đầu lại, ngựa khí không hiểu nói, "A Bình, ta đi, ngươi nhiều hơn bảo trọng." Trương Bình lơ đến khoát tay áo, ra hiệu mình biết rồi, sau đó buồn bực ngán ngẩm nhìn lên một bản sách thuốc. Giang Hằng nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếp xuống, hắn cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi. Mà cái này từ biệt, có lẽ chính là vĩnh hằng. Chương 102. Đêm khuya rời đi lúc chạm vào tối. Giang Hằng ngừng chân tại phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn hai cái trung thực phụ nữ trung niên từ từ đi xa. Mà hai người này, chính là Giang Hằng thuê trở về hỗ trợ mang hải tử nhũ mẫu. Bây giờ đã quyết định muốn đi, như vậy tự nhiên cũng không dùng được các nàng. Bất quá Giang Hằng cũng không có bạc đãi các nàng, phân phát phí tuyệt đối cho đủ, có số tiền kia, đối phương thời gian tất nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. "Phu quân, ăn cơm." Lúc này, Bạch Tiểu Viên đi tới, ôn nhu kêu. "Đến rồi." Giang Hằng khẽ gật đầu. Một lát sau, hắn đi vào trước bàn cơm. Lúc này năm cái nàng dâu cùng năm đứa bé đều đã tại trước bàn ngồi xuống. Vương Trinh Trinh chúng nữ, bởi vì biết đêm nay liền muốn rời khỏi, cho nên sắc mặt đều có chút trầm thấp, đương nhiên, Phương Đoá Nhi ngoại trừ. Mấy đứa bé mắt thấy mẫu thân nhóm hôm nay sắc mặt phá lệ nghiêm túc, thế là nhao nhao trùng thực xuống dưới, không dám lịch ngậm gây sự, miễn cho cái mông nợ hòa. Mấy nữ nhân khẩu vị rõ ràng đều không phải là quá tốt, chỉ là đơn giản đối phó mấy ngụm về sau, liền để chén xuống đũa. Giang Hằng có chút im lặng. Lần này rời đi thôn, hắn là mang vợ con đi qua ngày tốt lành, làm sao cả đám đều khổ khuôn mặt, giống như muốn đi chịu tội giống như. Giang Hằng âm thầm niết miệng. Ngay sau đó, hắn đối Tiêu Gia tỷ muội nói, "Hai người các ngươi bây giờ đang có mang, vẫn là tận lực ăn nhiều một chút đi, dù sao lớn không ăn, nhỏ thì cũng phải ăn." Nghe nói như thế, Tiêu Tình Tử cùng Tiêu Đông Tử không khỏi nuốt ve một chút mình đã có chút hở ra bụng dưới, hai đầu lông mày đều lộ ra một tia vẻ ôn nhu, lúc này miễn cưỡng lên tinh thần, cầm chén đũa lên tiếp tục ăn cơm. Tiếp lấy Giang Hằng lại khuyên Vương Trình Trình cùng Bạch Tiểu Viên hai câu, tốt xấu để các nàng đem một bát cơm cho đã ăn xong. Ngược lại là Phương Đoá Nhi lại là ở thời điểm này lộ ra phá lệ hiểu chuyện, nàng vẫn như cũ cùng ngày xưa, ngơ ngác đang ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ còn chủ động gắp thức ăn. Cái này khiến Giang Hằng rất là hài lòng, trải qua hắn cùng Vương Trình Trình đám người khiêm tốn chiếu cố, nha đầu này tiến bộ rất lớn, một chút thông thường việc nhỏ nàng đã có thể mình làm xong. Giang Hằng lúc này cho Phương Đoá Nhi kẹp cái lớn đùi gà, sau đó nhẹ nói, "Đoá Hoa thần ngoan, đến, ăn nhiều một chút." Tạ ơn." Phương Đoá Nhi gặp gềnh lại giọng nói không rõ nói lời cảm tạ một câu, sau đó tiếp tục ngơ ngác vùi đầu cơm khô. Cái này khiến Giang Hằng mừng đến mặt mày hớn hở, lúc này vui vẻ cho nàng một cái sờ đầu giết. Sau buổi cơm tối, Giang Hằng trực tiếp cầm trương ghế đu, ngồi tại trong sân nhỏ, lặng lặng nhìn qua đêm tối triệt để xua tan hoàng hôn trước cuối cùng một tia dư huy, hoàn toàn bao phủ thiên địa, về sau quần tinh dần dần lấp lánh tinh hà tráng lệ cảnh tượng. Nương theo lấy thời gian trôi qua, thôn ồn ào thanh âm cũng lục tục ngao ngoe biến mất, nguyên bản từng nhà sáng lên đèn đuốc, cũng theo bóng đêm dần dần sâu mà chậm rãi dập tắt. Sau một tiếng, Giang Hằng thật dài duỗi lưng một cái, chậm rãi từ trên ghế. Giờ này khắc này, đã là trời tối người yên, là thời điểm đi. Sau một khắc, Giang Hằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một bộ đồng tâm khôi lỗi. Ngay sau đó, hắn thao túng khôi lỗi, đem một chiếc trước đó chuẩn bị xong phi hành huyền khí tung ra ngoài. Kia là một chiếc dài 13m, rộng 6m, toàn thân vàng nhạt tàu cao tốc. Mà vật này là Giang Hằng lúc trước xử lý Dương Thiếu Anh thời điểm, đạt được trong đó một kiện chiến lợi phẩm. Ngay tại trong phòng yên lặng chờ đợi mấy nữ nhân, cũng phát hiện động tĩnh bên ngoài, trong lúc nhất thời, các nàng đều giật mình nhìn xem tàu cao tốc, không hiểu rõ lớn như vậy một tên, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại nhà mình trong viện. Giang Hằng buông xuống tàu cao tốc chất gỗ cầu thang, nhẹ nói, "Mang lên hải tử, chúng ta lúc này đi." "Tốt, tốt." Chúng nữ nghe nói như thế, lập tức kịp phản ứng. Sau đó, các nàng đem ngủ say ở trong Giang Vân Hạo, Giang Vân Hy, Giang Vân Đình, Giang Vân Cát, Giang Vân Sương năm đứa bé, rón rén ôm vào tàu cao tốc. Chỉ bất quá, đương Vương Trinh Trinh, Bạch Tiểu Viên, Phương Đoá Nhi, Tiêu Tình Tử, Tiêu Đông Tử nằm nữ lên tàu cao tốc không bao lâu, liền đều nhao nhao đã ngủ mê man. Đều tốt ngủ một giấc đi, chờ sau khi tỉnh lại, liền đến nhà mới. đối mặt một màn này, Giang Hằng một chút cũng không có ngạc nhiên. Sơn tộc tộc địa vị trí phải giữ bí mật chờ các nàng sau khi tỉnh lại, Giang Hằng sẽ láo xưng người một nhà đã cách xa Liêu Châu, về phần tộc địa vị trí, hắn sẽ cùng mọi người trong nhà nói là tại Thường Châu cảnh nội. Đây là một cái lời nói dối có thiện ý, ở gia tộc sinh tử tồn vong trước mặt, Giang Hằng tuyệt đối sẽ không lơ là sơ suất, có lẽ cái này trong lúc lơ đãng một động tác, tại tương lai sẽ cứu vớt gia tộc vận mệnh cũng còn chưa biết, cái này ai có thể biết đâu. Giang Hằng nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó thận trọng đem vợ con nhóm cho thu xếp tốt. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Giang Hằng xoay người, tâm tình phức tạp nhìn thoáng qua phía ngoài kia mấy gian gỗ phòng, quá khứ từng màn nhanh chóng trong đầu hiện lên. Một lát sau, Giang Hằng chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sau đó hắn thần sắc kiên định thao túng khối lỗi, khống chế tàu cao tốc phóng lên tận trời, chính thức rời đi cái này chờ đợi 5-6 năm thu nhỏ. Chương 103. Không thẹn với lương tâm tinh quang sáng chói trong màn đêm. Một chiếc tản ra vàng nhạt vầng sáng tàu cao tốc, như là lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, xuyên thẳng qua tại trên đường chân trời. Trong khoang thuyền, Giang Hằng thần sắc nhẹ nhõm ngồi xếp bằng, thời khắc chú ý dọc theo đường bên trên hết thảy động tĩnh. Đối với trên đường đi vấn đề an toàn, Giang Hằng cũng không lo lắng. Sớm tại mấy năm trước đó, khi xác định muốn đem Sơn Cốc làm Giang gia tộc địa thời điểm, Giang Hằng liền bắt đầu có ý thức thanh lý ra một đầu an toàn thông đạo ra. Trải qua mấy năm này cố gắng, thành quả cũng là nổi bật, từ Hạnh Lâm thôn đông bắc phương hướng một mực tiến lên phương vị, phàm là có chút thực lực yêu thú, đều đã bị Giang Hằng trong vòng mấy năm này cho từng cái trừ bỏ. Đặc biệt là gần nhất cái này hơn một tháng, Giang Hằng lại lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần, liền ngay cả một chút nguy hại không lớn yêu thú đều bị hắn tiêu diệt, bởi vậy, trừ phi thật là sao chổi phụ thể, bằng không, an toàn tuyệt đối có bảo hộ. Mà rất hiển nhiên, Giang Hằng cũng không có xui xẻo như vậy, hơn nửa đêm xuống tới, vẫn luôn gió êm sóng lặng, 10 phần an ổn. Giang Hằng yên lặng đánh giá một chút, lấy tàu cao tốc tốc độ bây giờ, còn cần thời gian 10 mấy tiếng mới có thể đến Sơn Cốc. Nghĩ tới đây, Giang Hằng quay đầu kiểm tra một hồi vợ con nhóm tình huống, đã thấy mọi người lúc này đều đang ngủ say, mấy cái hùng hài tử càng là có mài răng, có nói chuyện hoang đường, có nước bọt chảy ròng, hài lòng vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Giang Hằng không khỏi khẽ cười một tiếng. Hiện tại hắn cố gắng, bọn nhỏ ngồi mát ăn bát vàng, mà đợi đến bọn nhỏ lớn lên về sau bắt đầu tu luyện, như vậy thì đến phiên hắn cái này đường phụ thân bắt đầu hưởng thụ. Nghĩ tới đây, Giang Hằng trong đầu lập tức hiện hiện vạn tượng đồng tâm quyết cái môn này thần cấp công pháp tu luyện chính tự. Nhanh, nhiều nhất lại có thời gian 3 năm, hắn liền có thể chính thức tu luyện. Trong lúc nhất thời, Giang Hằng nhìn về phía mấy đứa bé ánh mắt trở nên càng phát hiền lành, hắn trường sinh đại đạo, coi như trông cậy vào những này tử tôn các đời sau. Nói phân hai đầu, Kim Linh tự, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, mười mấy tên đức cao vọng trọng tròn chữ lót cao tăng, giờ phút này chính hiếm thấy tề tụ một đường. Bọn hắn hoặc từ bi, hoặc hiền lành, hoặc trách trời thương dân khuôn mặt bên trong, bây giờ đều không hẹn mà cùng che kín tan không ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc này ánh mắt của mọi người đều rơi vào Phật tượng dưới, một khuôn mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, thân hình gầy gò tăng nhân trên thân. Mà tên này gầy gò tăng nhân chính là Kim Linh tự tiếng tăm lừng lấy La Hán Đường thủ tọa Tròn Trí. Từ khi dừng Hắc Phong chiến dịch, Tròn Trí đại bại thua thiệt, bị Hàn Viễn Minh trọng thương về sau, hắn mặc dù may mắn trốn được một mạng, nhưng là trốn về đến sau lại một mực hôn mê bất tỉnh, Kim Linh tự dùng hết thủ đoạn, mới tại trước đây không lâu đem cứu tỉnh. Giờ này khắc này, Tròn Trí một mặt cực kỳ bi thương đem phát sinh ở rừng Hắc Phong hết thảy, không rõ chi tiết nói thẳng ra, liền ngay cả một điểm không đáng chú ý chi tiết nhỏ đều không có buông tha. Sau một hồi lâu, chờ Tròn Trí thật vất vả nói xong trận tướng, Đại Hùng Bảo Điện bên trong lập tức cây kim rơi cũng nghe tiếng, bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì dựa theo Tròn Trí lời nói, hắn bí mật dẫn người tiến đến phục sát Hàn Viễn Minh kế hoạch cũng chỉ có bên trong đại điện những này người mới có tư cách biết, bây giờ kế hoạch lại sớm bị Hàn Viễn Minh biết được, dẫn đến bọn hắn Kim Linh tự tử thương thảm trọng, như vậy tiết lộ tình báo cái kia gian tế, không hề nghi ngờ liền tại bọn hắn ở trong. Trong lúc nhất thời, tất cả tăng nhân đều cùng nhau nhìn về phía thủ vị một mặt mũi hiền lành lão hòa thượng trên thân. Mà tên này lão hòa thượng chính là Kim Linh tự đương đại phương trưởng Tròn Chỉ Toàn. A Di Đà Phật. Tròn Chỉ Toàn nhẹ nhàng tuyên câu Phật hiệu. Ngay sau đó, hắn thần sắc đau khổ từng cái đảo qua bên trong đại điện một đám tăng nhân. Ở đây những người này đều là Kim Linh tự trụ cột vững vàng, hắn đúng là không nguyện ý tin tưởng tại trong bọn họ, thế mà lại có kẻ phản bội tồn tại. Đáng tiếc sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Tròn Chỉ Toàn trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi lấy ra một mặt cổ pháp gương đồng ra. Đây là vấn tâm kính ở đây mặt kính trước, hết thảy hoang ngôn đều đem không chỗ che thân. Các tăng nhân vừa thấy được vấn tâm kính, không ít người đều đổi sắc mặt, mặt lộ vẻ kháng cự chi ý. Tròn Chỉ Toàn đảo mắt chúng tăng, trầm giọng nói, chư vị sư đệ, tiếp xuống có chỗ nào đắc tội, xin hãy tha lỗi, gian tế nhất định phải trừ bỏ, nếu không, ta Kim Linh tự từ nay về sau, đem không được an bình. Chương 104. Ám độ Trần Thương Viên Tịnh vừa dứt lời, một bên Viên Trí lập tức đứng dậy, lớn tiếng hưởng ứng nói, phương trưởng sư minh không cần cố kỵ, chúng ta đều có thể lý giải cách làm của ngài, vì từ chứng trong sạch, ta nguyện ý cái thứ nhất tiếp nhận vấn tâm. Nói xong, Viên Trí liền kéo lấy thân thể hư nhược, từ từ đi tới Viên Tịnh trước mặt. Viên Trí sư đệ, đắc tội. Viên Tịnh nói nhỏ một tiếng, sau đó một đạo pháp quyết đánh vào hỏi trong tâm kính. Nhất thời, mặt kính nổi lên ánh sáng nhạt, không bao lâu, một vệ sáng trực tiếp chiếu xạ tại Viên Trí mi tâm chỗ. Cũng ngay trong nháy mắt này, Viên Trí trong thức hải có một tòa kim Phật hư ảnh hiện hiện, sau đó kim Phật đột nhiên quá to, vệ khổ không mở, quay đầu là bờ, hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa, còn vì lúc chưa muộn. Phật âm như là hồng trung đại lữ, chấn động tâm linh, Viên Trí nghe ngóng, tại thời khắc này, hắn hoàn toàn khống chế không nổi mình. Cơ hội hỏi gì đáp đấy, đem trong lòng tất cả bí mật toàn bộ từng cái nói ra. Hồi lâu sau, kim Phật hư ảnh chậm rãi biến mất, mà Viên Chí đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, chỉ bất quá hắn lúc này đã đầu đầy mồ hôi, nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt, bây giờ càng là mặt không có chút máu. Viên Tịnh vuốt cằm nói, vất vả Viên Chí sư đệ. Viên Chí cười khổ nói, tiện tay mà thôi mà thôi, sư minh không cần như thế. Nói xong, Viên Chí liền đi tới một bên đi. Mà Viên Tịnh thì đảo mắt còn lại chúng tăng, mở miệng hỏi, kế tiếp ai đến? Ta tới đi. Một cái mập mạp tăng nhân cất bước đi ra, bình tĩnh nói, cứ như vậy. Sau đó, ở đây mười mấy tên cao tăng, tất cả đều bị từng cái vấn tâm, ai cũng không có ngoại lệ, liền ngay cả Viên Tịnh vị này đương đại phương trượng đều không có làm đặc thủ, tại chỗ tại mọi người chứng kiến lên dưới, bị vấn tâm một lần. Chỉ bất quá, kết quả lại là đại xuất sở liệu, bởi vì tất cả mọi người đều không có vấn đề, phản phất cái gọi là gian tế cũng không tồn tại. Đối mặt kết quả này, mọi người tại đây đều trầm mặt lại. Một lát sau, lễ tân đường thủ tọa tròn tế chậm rãi nói, phương trượng sư minh, có khả năng hay không tình báo nhưng thật ra là từ đường con đường tiết lộ ra ngoài, gian tế cũng không ở tại chúng ta bên trong. Lời này vừa ra, lập tức thu hoạch được không ít tăng nhân đồng ý, liền ngay cả Viên Chí người bị hại này đều có chút dao động, âm thầm hoài nghi, thật chẳng lẽ chính là sai lầm sao? Viên Tịnh không hề bận tâm nói, xem ra tất cả mọi người là trong sạch, tròn tế sư đệ nói có lý, tình báo có lẽ thật là tại nơi khác phương tiết lộ ra ngoài. Nương theo lấy Viên Tịnh những lời này, không khí trong sân lập tức buông lỏng, chúng tăng sắc mặt cũng đẹp rất nhiều. Dù sao ai cũng không nguyện ý thật nhìn thấy cái nào đó sớm chiều trung đụng sư minh đệ là gian tế xảy ra chuyện như vậy. Viên Tịnh tiếp xuống lại trấn an mọi người vài câu, sau đó liền để chúng tăng tán đi. Bọn người sau khi đi, Viên Tịnh lại là một thân một mình tiến về Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các phía trên lầu 7 bị liệt là cấm địa, toàn bộ kim linh tự trên dưới chỉ có Viên Tịnh chờ giải rác mấy người mới có tư cách đặt chân nơi đây. Đưa Viên Tịnh đi vào Tàng Kinh Các lầu 9 thời điểm, liền nhìn thấy một mảy trắng lao tăng chính một bên pha trà thưởng trà, một bên đọc qua kinh văn, tràng diện rất là hài lòng. Viên Tịnh thấy thế, lập tức không dám đánh quái, đứng yên ở đầu bậc thang yên lặng chờ đợi. Ước chừng qua một lúc lâu, mày trắng lao tăng mới hài lòng buông xuống kinh văn, sau đó quay đầu nhìn về phía Viên Tịnh. Đệ tử bái kiến sư thúc. Viên Tịnh không dám thất lễ, lập tức một mực cung kính thi lễ một cái. Nguyên lai, trước mắt tên này mày trắng lao tăng chính là Kim Linh Tự Thạc Quả Cận Tồn thế hệ trước Thánh Tăng Rộng Đức. Lúc này, Rộng Đức Thánh Tăng nhàn nhạt hỏi, gian tế tìm được. Đến lúc này, Viên Tịnh cũng không che giấu nữa, trực tiếp nhẹ gật đầu, thừa nhận xuống tới. Rộng Đức nhíu mày nói, vì sao không giết hắn? Chẳng lẽ ngươi mềm lòng, không hạ thủ được? Viên Tịnh giải thích nói, người này có tác dụng lớn, tạm thời không thể giết. Rộng Đức nghe nói như thế, lập tức nheo mắt lại, thản nhiên nói, cẩn thận nói một câu. Rõ. Viên Tịnh đáp ứng một tiếng. Sau đó, hắn chậm rãi đem mình chuẩn bị kế hoạch, em hai nói. Mà Rộng Đức càng nghe, khuôn mặt thì càng động dung, cuối cùng càng là dứt khoát ha ha quái thiếu. Chương 105. An cư lạc nghiệp cuối cùng đã tới. Trên không trung, Giang Hằng khống chế lấy tàu cao tốc, xa xa trông thấy sơn cốc hình dáng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhìn sắc trời một chút, phát hiện lúc này đã là vào lúc giữa trưa, đoạn đường này toàn tâm toàn ý đều đang đổi đường, thật đúng là không để ý thời gian vậy mà trôi qua nhanh như vậy. Giang Hằng quay đầu nhìn thoáng qua trong khoang thuyền, vợ con nhóm vẫn tại ngủ say bên trong, an bình hương hiệu quả phi phàm, dọc theo con đường này, đoán chừng các nàng đều tại làm lấy mộng đến đâu. Sau đó, tàu cao tốc lại hành xử thêm vài phút đồng hồ, liền triệt để đi vào sơn cốc trên không. Cùng lúc đó, trong sơn cốc, 6 cái nguyên bản đang đánh quét vệ sinh, mang mang lục lục bóng hình xinh đẹp, cũng phát hiện trên trời động tĩnh. Trong lúc nhất thời, các nàng quá sợ hãi, vội vàng chạy ra, lo lắng bất an nhìn chăm chú lên phía trên động tĩnh. Tại ánh mắt của các nàng nhìn chăm chú, trên trời tàu cao tốc chậm rãi hạ xuống tới, không bao lâu, liền dừng ở phía tây vị trí một chỗ trên đất trống. Đến nhà, Giang Hằng vui vẻ cười một tiếng, sau đó hiếu kỳ đánh giá chu vi hết thảy. Mặc dù hắn thông qua khôi lỗi cùng hưởng tầm mắt, cũng sớm đã đem nơi này giải thuộc đầu, nhưng là bản thể dù sao còn là lần đầu tiên tự mình lại tới đây, cảm thụ vẫn là hơi có sự khác biệt. Vâng thưa chủ nhân đến rồi. Sáu thiếu nữ thấy rõ ràng Giang Hằng bộ dáng về sau, lập tức thở dài một hơi, sau đó các nàng đội vội vàng vàng chạy tới, rất cung kính hành lễ. Giang Hằng bất động thanh sắc quét các nàng một chút. Cái này sáu thiếu nữ, chính là hắn từ 30 tỉ mỉ bồi dưỡng nữ hài bên trong, tuyển chọn tỉ mỉ ra thị nữ nhân tuyển. Nói thật, số lượng so Giang Hằng theo dự liệu muốn ít rất nhiều, hắn vốn cho là thế nào cũng hẳn là sẽ có mười mấy người hợp cách mới đúng. Ai biết, đợi đến cuối cùng khảo thí độ trung thành cửa này thời điểm, nguyên bản một chút biểu hiện tốt đẹp nhân tuyển, toàn diện đều là hồ giấy, không có một cái nào hợp cách. Ngược lại là bình thường biểu hiện hướng nội kiếp được, lại nhát gan một số người, cho Giang Hằng một cái to lớn kinh hỉ. Tại độ trung thành khảo nghiệm quá trình bên trong, trước mắt sáu thiếu nữ, vậy mà chết cũng không nguyện ý bán hắn. Giang Hằng biểu thị, cái này rất tốt, hắn phi thường hài lòng. Cũng may mặc dù người ít một chút, nhưng là trước mắt miễn cưỡng cũng đủ, mà lại hiện tại nhóm thứ hai nhân tuyển đã tại trong khi huấn luyện, về sau sẽ lần lượt vì sơn cốc bên này chuyển vận các loại người thích hợp mới. Cùng sáu cái thị nữ đã gặp mặt về sau, Giang Hằng liền trở về trong khoang thuyền, đem vợ con nhóm cho đánh thức. Một lát sau, lúc đầu còn buồn ngủ Vương Trinh Trinh chúng nữ, tại nhìn thấy sơn cốc cảnh tượng bên trong thời điểm, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, chấn kinh phi thường. Bạch Tiểu Viên sững sờ nhìn trước mắt mỹ luân mỹ hoán khu kiến trúc, nói lắp bắp, phu quân, ta, chúng ta về sau liền muốn ở nơi này thật sao? Phải. Giang Hằng khẽ gật đầu một cái. Nhìn xem mấy cái nàng dâu lúc này sợ hãi than thần sắc, Giang Hằng trong lòng cũng là có chút thỏa mãn. Nhớ ngày đó, vì kiến thiết tốt sơn cốc, Giang Hằng đều không nhớ rõ hắn đến tuột cùng thỉnh giáo nhiều ít thợ khéo, trong đó vất vả, thật sự là một lời khó nói hết. Cha, đây là nơi nào a? Lúc này, Giang Vân Hạo, Giang Vân Hy bọn hắn cũng đều tỉnh. Mấy đứa bé một tỉnh ngủ, liền phát hiện mình thân ở một mảnh hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, cái này khiến bọn hắn cảm thấy 10 phần sợ hãi, nhỏ nhất Giang Vân Sương, càng là đã nước mắt đầm đìa, ô ô ô khóc ồ lên. Giang Hằng đội vàng an ủi, đừng sợ, nơi này sau này sẽ là chúng ta nhà mới, cha cho mỗi người các ngươi đều chuẩn bị một cái to lớn gian phòng, đến, cái này mang các ngươi đi xem một chút. Lời này rất hữu hiệu, nguyên bản lo lắng bất an mấy đứa bé, lập tức liền quên sợ hãi, cấp tốc đổi lại vẻ mặt vui mừng. Dù sao mấy đứa bé trước đó đều chen tại một trương trên giường lớn, lúc ngủ ngay cả xoay người đều tốn sức, đã sớm khát vọng có thể có được một cái mình độc lập phòng nhỏ. Trong sơn cốc nhà ở lâu trước mắt hết thảy có 3 tòa, mỗi một tòa đều có 5 tầng lâu. Mà xa hoa nhất một tòa, tự nhiên là Giang Hằng cùng nàng dâu nhóm nơi ở sát vách một tòa hơi không có tốt như vậy, thì là bọn nhỏ trụ sở, về phần kém nhất tòa thứ 3 nơi ở lâu, thì là vì bọn hạ nhân chuẩn bị. Mang theo bọn nhỏ đi xem qua gian phòng của bọn hắn về sau, tiếp xuống, Giang Hằng lại làm bạn vợ con nhóm tại trong sơn cốc bốn phía đi lại, dẫn bọn hắn quen thuộc một phen trong sơn cốc hoàn cảnh. Đợi đến các nàng miễn cưỡng thích ứng xuống tới, Giang Hằng lúc này mới một mình cách bắt đầu bố trí hộ tộc đại trận công việc. Chương 106. Hộ tộc đại trận Giang Hằng gánh vác lấy tay, chậm rãi đi vào sơn cốc phía tây vị trí. Mà ở chỗ này, có xây một tòa cổ kính độc tòa nhà 3 tầng cao ốc. Nơi đây chính là Giang Hằng đặc biệt vì mình chuẩn bị luyện công đại điện, hoàn cảnh yên lặng mà ưu nhã, cảnh trí 10 phần không tệ. Hắn trầm mặc không nói đi vào, đưa mắt quét qua chu vi, phát hiện bên trong sạch sẽ, không nhốn bụi trần, trong không khí còn tản ra nhàn nhạt hương vị. Giang Hằng thấy thế, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra 6 cái thị nữ sớm tới mấy ngày nay, xác thực không có lời biếng, đều đem địa phương quét dọn sạch sẽ, làm việc như vậy thái độ, Giang Hằng tự nhiên rất là hài lòng, âm thầm vì bọn nàng điểm cái tán. Hơi đánh giá vài lần về sau, Giang Hằng liền thu hồi ánh mắt, sau đó ngồi tại một trương đỏ trên ghế gỗ. Ngay sau đó, tay hắn lật một cái, sau một khắc, một mặt toàn thân đen nhánh, điêu khắc thần bí đường vân trận bàn, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là tứ tượng trận bàn là lúc trước lại lần nữa tay gói qua bên trong, đưa ra 20 kiện bảo khí một trong, tới nguyên bộ, còn có 108 cán trận kỳ. Vang vào trận bản cùng trận kỳ, có thể bố trí ra một tòa công thủ làm một thể tứ tượng đại trận ra, về phần trận này chỗ có thể phát huy ra tới uy lực, trên lý luận cùng nó tiêu hao năng lượng cùng một nhịp thở, nếu là có thể lượng sung túc, có thể xương vạn pháp không phá, vững như thành đồng. Đối với trận bản bên trên cái này giới thiệu nói rõ, Giang Hằng kỳ thật cũng có chút nửa tin nửa ngờ, thật sự là khẩu khí quá lớn, cái này không khỏi để Giang Hằng hồi tưởng lại, hắn ở kiếp trước những cái kia vô lương thương gia, chào hàng sơn trại sản phẩm vô sĩ sắc mặt. Chẳng qua trước mắt mới thôi, hệ thống ra vật phẩm, còn chưa từng có khiến Giang Hằng thất vọng qua. Cho nên trong lòng điểm này hoài nghi, rất nhanh liền bị Giang Hằng ném sau. Giang Hằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp từ không gian chứa vật bên trong lấy ra 4 cố đồng tâm khôi lỗi. Sau đó đám khôi lỗi mang lên trận kỳ, tại Giang Hằng điều khiển ở dưới, phân biệt hướng phương hướng 4 phương 8 hướng mà đi, bắt đầu dựa theo trận bản phía trên hiện trận đồ, tỉ mỉ tìm tới các nơi thiết điểm, từng cái chôn xuống trận kỳ. Cũng may mà trận đồ phía trên đánh dấu phi thường rõ ràng, để Giang Hằng dạng này trận đạo người ngoài ngành đều có thể xem mèo vẽ hổ, bằng không hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, thúc thủ vô sách. Cứ như vậy bận rộn đã hơn nửa ngày, rốt cục trước lúc trời tối, thuận lợi đem tất cả trận kỳ thành công bố trí tốt. Để phòng có lôi để loạn, Giang Hằng về sau lại tới lui lui tra xét nhiều lần, chờ liên tục xác định không có vấn đề về sau, hắn mới yên lòng. Lúc này luyện công đại điện một chỗ thiên phòng bên trong, Giang Hằng đem tứ tượng đại trận trung tâm thiết trí ở chỗ này. Sau đó, Giang Hằng thần sắc trịnh trọng từ không gian chứa vật bên trong lấy ra từng khối nguyên thạch đem cất vào trận bản lô khảm chỗ, sau đó lại cắn chốt lưới, đem một giọt tinh huyết nhỏ xuống đến trận bản phía trên. Ong ong ong. Tinh huyết vừa rơi xuống tại trận bản bên trên, lập tức liền bị nó cho hấp thu, tại cái này về sau, Giang Hằng tinh thần cùng tứ tượng trận bàn ở giữa, lập tức sinh ra một tia liên hệ. Gặp đây, Giang Hằng không chần chờ nữa, lập tức khống chế trận bàn, khởi động đại trận. Cũng ngay một khắc này, tứ tượng trận trên bàn thần bí đường vân cùng nhau lấp lóe hào quang chói sáng, cùng một thời gian, bố trí tại sơn cốc các nơi tất cả trận kỳ, cùng nhau chấn động, sau đó hóa thành từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, giống như lưới sắt, đem cả tòa sơn cốc bao phủ trong đó. Giang giác giang giác. Tứ tượng trận trên bàn, lỗ khảm chỗ từng khối nguyên thạch, bởi vì năng lượng bị hấp thu hầu như không còn, lần lượt biến thành một phấn. Đối mặt một màn này, Giang Hằng bình tĩnh tỉnh táo tiếp tục lấy ra mới nguyên thạch, nhanh chóng đặt đi vào, liên tục không ngừng làm đại trận cung cấp nguồn năng lượng. Giang Hằng nhìn xem từng khối nguyên thạch ở trước mặt mình hóa thành một phấn, muốn nói không đau lòng kia là giả. Dù sao hắn vơ vét toàn bộ Liễu Châu chi địa, cũng mới thu được không đến 500 khối nguyên thạch. Bất quá mặc dù có chút đau lòng, nhưng là chút tổn thất này, tại an toàn của mình trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, cho nên Giang Hằng chỉ là hơi đau lòng một cái trước mắt, liền đem ném sau, không có đi để ý thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng sau 20 phút, tứ tượng đại trận chậm rãi ổn định lại. Giang Hằng nhìn lướt qua bên ngoài, phát hiện nhà mình sân cốc bây giờ tựa như là bị một cái phát ra quang mang to lớn túi lưới cho bảo vệ, cảm giác an toàn trong nháy mắt kéo căng. Giang Hằng khẽ bước cằm, ngay sau đó hắn ý niệm lần nữa khẽ động, lập tức khởi động tứ tượng đại trận ẩn nấp công năng. Nương theo lấy Giang Hằng động tác, cả tòa đại trận cấp tốc thu liễm tất cả quang mang. Một lát sau trở lại nhìn thời điểm, cả tòa sơn cốc đã mất đi tung tích, từ trên cao nhìn xuống liền chẳng qua là một chỗ thường thường không có gì lạ, thâm sơn đất trống kia không chút nào thu hút. Chương 107. Triệu Chi xứng đáng xong rồi. Giang Hằng ngừng chân tại phía trước cửa sổ, nhìn qua bao phủ cả tòa sơn cốc lưu quang, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, sau đó thoải mái cười ha hả. Chỉ bất quá vui vẻ không đầy một lát, Giang Hằng lại có chút sầu muộn. Mặc dù tứ tượng đại trận bố thành về sau sẽ chủ động chậm rãi thu nạp rời rạc ở trong thiên địa nguyên khí bổ sung tự thân để tiêu hao giảm mạnh, nhưng là tốc độ dù sao vẫn là quá chậm. Giang Hằng đoán chừng, nếu là muốn để đại trận vận chuyển bình thường xuống dưới, mình mỗi một ngày đều đến bổ sung 10 khối 8 khối nguyên thạch lỗ hổng mới được. Nghĩ tới đây, Giang Hằng lập tức kiểm tra một hồi không gian trữ vật, chỉ gặp bên trong chỉ còn lại mấy chục khối nguyên thạch mà thôi. Vừa rồi khởi động đại trận trong quá trình, trọn vẹn tiêu hao hắn không sai biệt lắm 400 khối nguyên thạch. Mà đây là phổ thông trạng thái vận chuyển hạ hao tổn, một khi muốn lợi dụng đại trận đối địch, như vậy tiêu hao nguyên thạch số lượng đều phải lấy vạn làm đơn vị đến tính toán. Giang Hằng thở dài, quyết định trước hết để cho Thường Châu bên kia đồng tâm khôi lỗi trở về một chuyến. Bởi vì tại trên người của nó, trước mắt có chừng hơn 2000 khối nguyên thạch. Mà những tư nguyên này, tất cả đều là Lâm Tư Quá, Viên Diệt, Trang Phi Dương bọn người tất cả tỉnh cung cấp chiến lợi phẩm, trước kia không cần đến nguyên thạch, Giang Hằng không có đem những đá này coi ra gì, vẫn luôn lưu tại khôi lỗi nơi đó tích sám, bây giờ lại là không được, phải đem đồ vật cầm trở về đoán một cái khẩn cấp. Giang Hằng một bên suy tư, vừa đi ra luyện công đại điện. Mới vừa ra tới, lại kinh ngạc phát hiện, năm cái nàng dâu, năm đứa bé cùng 6 cái thị nữ, lúc này tất cả đều tụ tập ở bên ngoài, trên mặt của mỗi người đều là một bộ thấp thỏm lo âu bộ dáng. Rất hiển nhiên, vừa rồi sơn cốc phát sinh động tĩnh, đều đem đám người làm cho sợ hãi. Mặc dù Giang Hằng trước đó đã nhắc nhở qua các nàng, nhưng là chúng nữ dù sao đều là lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này, mặc dù đều hiểu đây đều là Giang Hằng thủ bút, nhưng vẫn là không nhịn được tâm thần bất an, nhao nhao chạy tới tìm kiếm an ủi. Chỉ bất quá mọi người tới về sau lại không dám tiến vào, sợ hãi quấy rầy đến Giang Hằng, cho nên chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài lo lắng xung. Cha, ta thật là sợ. Mấy đứa bé vừa thấy được Giang Hằng, lập tức như ong vỡ tổ chạy tới tìm kiếm tình thương của cha. Ngay sau đó, Vương Trinh Trinh, Bạch Tiểu Viên chúng nữ cũng xuống tới, từng cái hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Giang Hằng. Đối mặt một màn này, Giang Hằng không khỏi nắm tóc, một mặt bất đắc dĩ. Bạch Tiểu Viên lo lắng hỏi, phu quân, tình huống thế nào? Có phải hay không không sao? Giang Hằng trấn an nói, yên tâm, đã hoàn thành, về sau nơi này sẽ vô cùng an toàn, các ngươi không cần lo lắng. Như vậy cũng tốt. Nghe được cái này cam đoan, chúng nữ đều như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nói thật, đối với sơn cốc cái này nhà mới, Vương Trinh Trinh bọn người vô cùng vui vẻ, các nàng nằm mơ đều không nghĩ tới mình có một ngày lại có thể vào ở như thế xa hoa địa phương. Cùng nơi này so ra, Hạnh Lâm thôn cái kia ổ chó đơn giản không đáng một đồng, căn bản không thể so sánh. Lúc này, Giang Hằng nhìn đồng hồ, phát hiện trong bất chi bất giác sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Một phen bận rộn xuống tới, Giang Hằng cũng có chút đói bụng, hắn thế là để bọn thị nữ chuẩn bị ăn cơm. Bọn thị nữ nghe được phân phó, lúc này tay chân lanh lẹ đem sớm đã làm tốt thức ăn định soạn, bưng đến trang trí ấm áp trong phòng ăn. Trong phòng ăn, Giang Hằng ngồi tại chủ vị, đảo mắt hai bên trái phải người nhà. Lúc này vợ con nhóm đều đã rửa mặt qua, toàn diện đổi lại chế tác tinh mỹ y phục. Vương Trinh Trinh chúng nữ đều là nhà cùng khổ xuất thân, từ nhỏ đến lớn đều là mặc vải thô áo gai, ăn cơm rau dưa lớn lên, hiện tại vừa đến sơn cốc bên này, lập tức vượt qua tơ lụa, sơn chân hải vị, áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng xa xỉ thời gian, trong lúc nhất thời, đều phảng phất thân ở trong ngục, có một loại rất không chân thực hư ảo cảm giác. Giang Hằng từ chúng nữ thần sắc biến hóa bên trong, nhìn ra các nàng giờ phút này lo được lo mất phức tạp tâm tình, thế là mở miệng an ủi, các ngươi đều chớ khẩn trương, chúng ta Giang gia nhân khẩu sở dĩ có thể ngày càng thịnh vượng, đều phải may mắn mà có các ngươi hoài thai 10 tháng, bước lên nguy hiểm tính mạng vì ta sinh hạ dòng dõi, cho nên đây đều là các ngươi nên được, các ngươi thụ trì không thẹn. Tiêu Tỉnh Tử vội vàng nói, thân là nhân thế, chúng ta vi phu quân sinh con dưỡng cái chính là bản phận, phu quân ngại quá mức khích lệ chúng ta. Ngoại trừ đang ngẩn người ở trong phương đóa nhi bên ngoài, Vương Chính Trinh, Bạch Tiểu Biên, Tiêu Đông Tử tam nữ đều kinh sợ gật đầu phụ họa. Giang Hằng thấy thế, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng may Giang Hằng đến cùng vẫn là có tác dụng, chúng nữ hoặc nhiều hoặc ít đều đã thả lỏng một chút. Mà Giang Hằng cùng vợ con nhóm đi vào sơn cốc sau bữa cơm tối đầu tiên, liền đại vui vẻ bầu không khí ở trong bắt đầu. Chương 108. Giả thần giả quỷ trăng lên giữa trời. Thường Châu, giã ngoại hoang vu chi địa. Một đạo mông lung thân ảnh, bay lượn tại yên tĩnh im ắng trong núi rừng, quỷ dị vừa sợ sợ. Xa xa, một tòa thôn hoang vắng hình dáng, chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt. Cuối cùng đã tới. Người tới nhìn thấy một màn này, lập tức tự lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó, hắn tại khoảng cách thôn hoang vắng 500m bên ngoài nơi nào đó bí ẩn rừng cây trốn, lặng lặng quan sát thôn động tĩnh. Mà đạo này hành tung quỷ bí thân ảnh, chính là Giang Hằng chỗ điều khiển đồng tâm khôi lỗi. Sớm tại mấy ngày trước đó, Giang Hằng liền đã đi tới kể bên này một vùng, mà tới đây địa nguyên nhân, lại là bởi vì hắn tại một cái tỉnh cờ tình huống dưới, biết được chỗ này sơn dạ thôn hoang vắng bên trong, sẽ tại tối nay cử hành một trận bí mật giao dịch hội. Mà lại cuộc giao dịch này sẽ quy cách vô cùng cao, người tham dự cất bước cũng phải là nhất phẩm võ tông tu vi, bằng không, trừ phi là có đặc thù quan hệ, nếu không ngay cả đại môn còn không thể nào vào được. Trong thời gian một năm qua mặt, Giang Hằng cũng từng tham gia mấy lần Thường Châu bên này giao dịch hội cùng đấu giá hội, mà mỗi một lần bên trong xuất hiện đồ tốt cũng sẽ không ít. Giang Hằng liền từ những này con đường bên trong thu được rất nhiều tâm di tài nguyên. Cho nên khi hắn biết được việc này về sau, liền lập tức dùng chút thủ đoạn lấy được tham dự tư cách, tính toán đợi tham gia xong đêm nay giao dịch hội về sau, lại điều khiển khôi lỗi trở về Liêu Châu. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, có rất nhỏ tiếng vang chậm rãi truyền đến. Không bao lâu, một thân hình cao lớn, che mặt, thấy không rõ bộ dáng người áo đen, liền nhanh chóng bay lượn mà đến, sau đó nhanh chân đi tiến thôn hoang vắng bên trong. Giang Hằng yên lặng nhìn xem, cẩn thận chú ý động tĩnh bên trong. Trước hết để cho người khác đi vào dẫm dẫm mạnh lôi, tìm kiếm đường lại nói, một khi có cái gì không đúng tình, hắn cũng tốt kịp thời chuẩn đi. Dù sao một ít sửa gấp đội, thường thường sẽ lấy giao dịch hội loại hình tên tuổi, đi kia đen ăn đen hoạt động, tại Thường Châu một năm này bên trong, Giang Hằng liền gặp được không chỉ một lần. Sau đó, lại lục tục ngoe ngoe có bao nhiêu tên võ tông chi cảnh cường giả đến, tu vi của bọn hắn, thấp chỉ có một nhị phẩm, cao ngay cả thất bát phẩm đều có. Chỉ bất quá trô đến những người này, đều không ngoại lệ tất cả đều là ma khí chấn động, sát khí tràn ngập, thuần một sắc đều là người trong ma đạo. Đối mặt một màn này, Giang Hằng không khỏi nết miệng cười một tiếng. Lại quan sát một lát chờ xác nhận thật không có vấn đề về sau, Giang Hằng để Khôi Lỗi lập tức biến thành một cái lưng hùm vai gấu uy mãnh hán tử, tiếp lấy lại lấy ra áo choàng mũ rộng vành cho Khôi Lỗi thay đổi, đồng thời đem tu vi thu liệm đến nhất phẩm võ tông trình độ. Trọng yếu nhất chính là, đồng tâm Khôi Lỗi giờ phút này quanh thân âm khí phiêu đãng, hung uy bức người, cái này một bộ dáng, lại là so với ai khác đều muốn giống ma đạo người. Làm xong những này, Giang Hằng hài lòng cười một tiếng, liền muốn cất bước đi ra ngoài. Nhưng mà ai biết không chờ hắn tới kịp hành động, khoảng cách 300m bên ngoài một cây đại thụ đằng sau, lại trước một bước đi tới một cái mặt nạ nam tử. Rất hiển nhiên, cái mặt nạ này nam tử cũng đánh lấy giống như Giang Hằng ý nghĩ, bây giờ mắt thấy tình huống không có vấn đề, thế là đối phương mới hiện thân. Giang Hằng nháy nháy mắt, sau đó bất động thanh sắc thu hồi bước ra bước chân, nhẫn lại tính tình tiếp tục che giấu. Ước chừng 10 phút sau, một người mặc y phục dạ hành mập lùn thân ảnh, từ trong bóng tối thản nhiên đi ra, hắn tại vào thôn trước đó, quay người đối chu vi chắp tay, hiển nhiên là nhận định phụ cận còn có những người khác giấu ở trong đó. Kiệt kiệt kiệt, thú vị. Một đạo tiếng cười quái dị về sau, lại đi tới một mũ rộng vành nam tử. Giang Hằng không phản bắt được, người thông minh này thật đúng là không ít. Hắn liếc mắt, lập tức cũng lười ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp hiện thân, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào thôn hoang vắng bên trong. Mới vừa bắt bước vào thôn, lập tức liền xuất hiện một trang phục hán tử, trầm giọng hỏi, người đến người nào? Giang Hằng mặt không thay đổi ném ra một viên đại biểu vé vào cửa lệnh bài, thản nhiên nói, bớt nói nhiều lời, mau dẫn ta đi hội trường. Trang phục hán tử cẩn thận tỉ mỉ đã kiểm tra lệnh bài, sau đó vừa cẩn thận cảm ứng một phen đồng tâm Khôi Lỗi tu vi chờ xác nhận không có vấn đề về sau, hắn mới gật đầu nói, đi theo ta. Giang Hằng mặt ngoài không nói một lời đi theo trang phục hán tử đằng sau, trong lòng thì là hết sức tò mò giao dịch này sẽ tổ chức người địa vị. Đối phương vậy mà cầm nhất phẩm võ tông cường giả tới làm tiếp khách viên, thủ bút coi là thật không nhỏ, đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu. Chương 109. Trên hội giao dịch đến. Sau 5 phút, trang phục hán tử mang theo Giang Hằng đi vào thôn hoang vắng phía tây một mảnh cũ nát nhà ngói bên ngoài. Đón lấy, hắn quay người đối Giang Hằng làm một cái mời đến thủ thế, ra hiệu hắn có thể tiến vào. Giang Hằng khẽ gật đầu, sau đó thao túng Khôi Lỗi đi vào. Không hổ là ma đạo người chỗ tổ chức giao dịch hội, bên trong hoàn cảnh âm u lại lạnh lùng nghiêm nghị, một mảnh âm khí âm u mà cái này cái gọi là giao dịch hội trận, kỳ thật chẳng qua là từ mười mấy gian nhà ngói đã thông về sau, lại mang lên một chút bàn ghế hình thành không gian. Lúc này bên trong đã ngồi hơn 30 người, ngoại trừ số ít kết bạn mà đến sẽ thấp giọng trò chuyện bên ngoài, những người còn lại đều duy trì khoảng cách nhất định, ngồi yên lặng, không nói một lời. Giang Hằng thấy thế, lập tức cũng theo đại lưu, bất động thanh sắc tuyển cái sang bên vị trí ngồi xuống, yên lặng chờ giao dịch hội bắt đầu. Đang chờ đợi trong quá trình, lần lượt lại có một số người chạy đến, trong hội trường nhân số, theo thời gian trôi qua dần dần gia tăng, rất nhanh liền đột phá 50 người. Đương. Lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng chiêng vang lên. Ngay sau đó, một mặt trắng không râu, người mặc trường bào màu xám nam tử trung niên, sải bước đi lên trước phương đài cao. Nhất thời, rất nhiều ánh mắt không có hảo ý, đồng loạt nhìn sang, lạnh lùng người cũng có, kiêng kỵ người cũng có, trào phúng người cũng có, không phải trường hợp cá biệt. Áo xám nam tử lạnh nhạt chỗ chi, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Hắn một mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, bị nhân từ huy, đang ngồi rất nhiều đồng đạo hẳn là đều biết ta, lần này giao dịch hội do ta chủ trì, hy vọng các vị tuân thủ quy tắc, chớ có quấy rối, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Bớt nói nhảm, nhanh lên bắt đầu đi. Có kia tính nôn nóng người, phi thường không nể mặt mũi thúc giục. Từ huy nghe vậy, khuôn mặt nhỏ không thể thấy cứng một chút, bất quá lập tức lại khôi phục bình thường, ai cũng không có phát hiện gì thường. Hắn gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Nói xong, hắn thức thời tránh ra vị trí. Cùng lúc đó, một dáng người thon dài người áo đen vội vàng đi tới. Sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 3 khối hắc kim thạch, cao giọng nói, vị nhân nguyện ý lấy 3 khối hắc kim thạch đổi lấy một hạt hỏa long đan, không biết người nào có được bảo vật này. Lời này vừa ra, nguyên bản buồn bực ngán ngẩm Giang Hằng lập tức mừng rỡ, mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Giang Hằng không nghĩ tới giao dịch này sẽ vừa mới bắt đầu liền lập tức xuất hiện mình cần thiết chi vật, đây thật là một kinh hỉ. Chỉ bất quá Giang Hằng rất nhanh lại nhíu mày, bởi vì hắn cũng không có hỏa long đan, mà cái gọi là hỏa long đan chính là trị liệu hàn độc một loại linh đan diệu dược, một hạt xuống dưới cho dù là nghiêm trọng đến đâu hàn độc đều có thể thuốc đến bệnh trừ, hiệu dụng tuyệt đối nhất lưu. Nhưng Giang Hằng không có, cũng không đại biểu những người khác cũng không có. Lúc này liền có trưởng nghi ngờ hỏa long đan lại đối kêu 3 khối hắc kim thạch cảm thấy hứng thú người, đi lên cùng người áo đen làm giao dịch. Cuối cùng trải qua một phen cò kẽ mặc cả, kêu 3 khối hắc kim thạch rơi vào một toàn thân tản ra nồng đậm tử khí mặt nạ nam tử trong tay. Giang Hằng nhìn thật sâu đối phương một chút, sau đó tay áo có chút lắc một cái, một con nhỏ bé truy tung phi trùng liền vô thanh vô tức bay đi. Đối với những này làm nhiều việc các ma đạo người, Giang Hằng chưa hề đều sẽ không khách khí, có thể bình thường giao dịch tự nhiên tốt nhất, nếu là không thể, như vậy Giang Hằng cũng không để ý cứng gián đoạn. Trên đài giao dịch hoàn thành về sau, lập tức lại có người tiếp lấy lên đài cao, lần này, người này lấy ra một thanh tinh phẩm huyền khí, muốn đổi lấy đồng dạng có thể khu trừ tâm ma bảo vật. Giang Hằng nhìn lướt qua mình chữ vật giới chỉ, phát hiện hắn thật đúng là có được đồng dạng khu trừ tâm ma lưu ly bảo châu, vật này chính là lúc trước từ viên diệt cái kia lão lửa chọc nơi đó đạt được rất nhiều chiến lợi phẩm một trong. Bất quá món bảo vật này Giang Hằng dự định giữ lại mình dùng, cũng không định xuất ra đi giao dịch. Trên đài người kia lại chờ một lát, gặp dưới trận vẫn như cũ không người có phản ứng, thế là chỉ có thể thất vọng rút lui. Cứ như vậy, giao dịch hội tiến hành đâu vào đấy. Giang Hằng trầm mặc ngồi trên ghế, an tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Đáng tiếc tiếp xuống mặc dù cũng xuất hiện rất nhiều đồ tốt, nhưng đều không phải là Giang Hằng cần chi vật. Như thế như vậy đi qua sau nửa giờ, rốt cục đến phiên Giang Hằng lên đài. Đứng tại trên đài cao, Giang Hằng nghĩ nghĩ, từ chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một gốc 400 năm phần bảo dược cùng một khối tam giai vật liệu luyện khí, sau đó cao giọng nói, bản nhân cần hắc kim thạch cũng có thể tăng thêm thần hồn bảo vật, nếu là bây giờ không có, cũng tiếp nhận lấy nguyên thạch làm giao dịch. Lúc nói lời này, Giang Hằng ánh mắt còn như có như không liếc nhìn cái kia có được 3 khối hắc kim thạch mặt nạ nam tử. Đáng tiếc con hàng này rõ ràng đối Giang Hằng lấy ra đồ vật không có hứng thú, căn bản bất vi sở động. Cũng may Giang Hằng vận khí coi như không tệ, cuối cùng từ một gậy còm trong tay nữ nhân, dùng mình bảo dược cùng vật liệu luyện khí, giao dịch đến đồng dạng tăng cường thần hồn bảo vật cùng 300 khối nguyên thạch. Giang Hằng xuống đài về sau, giao dịch hội lại kéo dài hơn 20 phút, liền đã qua một đoạn thời gian. Đang lúc Giang Hằng coi là tiếp xuống, đám người hẳn là sẽ tư tán rời đi thời điểm, lại phát hiện tất cả mọi người ngồi lặng lặng, phảng phất đang đợi cái gì đồng dạng. Chương 110. Treo thưởng nhiệm vụ ngay tại Giang Hằng trong lòng nghi hoặc thời điểm, liền nhìn thấy lần này giao dịch hội người chủ trì Từ Huy, lại một lần nữa đi lên đài cao. Sau một khắc, người này chậm rãi lấy ra một khối ngọc bài, mà nương theo lấy hắn một đạo pháp quyết đánh vào đi. Ngọc bài lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn, trong nháy mắt liền biến thành một tòa chừng cao mười mấy mét to lớn bia đá. Tình cảnh này khiến cho Giang Hằng cái này lần thứ nhất tham gia giao dịch hội tân đinh hiếu kỳ không thôi. Hắn đưa mắt xem xét, liền gặp được kia trên tấm bia đá, vậy mà hiện ra từng hàng văn tự, chỉ gặp trên đó viết: treo thưởng nhiệm vụ 1, đánh giết chính nghĩa môn trưởng môn dư Bạc Sơn, ban thưởng tứ giai bảo dược thạch nũ linh dịch một bình. Treo thưởng nhiệm vụ 2, đánh giết kim linh tự phương trưởng Viên Tịnh, ban thưởng tứ giai linh đan chân linh đan một viên. Treo thưởng nhiệm vụ 18, phá hủy tính hồ đảo chữ gia, ban thưởng nguyên thạch 2 vạn khối. Treo thưởng nhiệm vụ 19, phá hủy thiên thủy thành Trần gia, ban thưởng tinh phẩm huyền khí 10 cái. Khá lắm, phía trên này đánh dấu nhiệm vụ, vậy mà tất cả đều là nhằm vào chính đạo bốn phái cùng dưới quyền bọn họ những cái kia phụ thuộc thế lực. Xem ra giao dịch này sẽ phía sau màn trưởng không giả, cùng ma đạo một phương quan hệ không ít à, nhìn tình huống này, cơ hội là tại tỏ rõ ý đồ chọn đội. Mọi người ở đây bên trong, không thiếu kẻ gan to bằng trời, lúc này liền có người cười nhạo nói, Từ Huy, xem ra các ngươi tứ hải mình cũng ngồi không yên, xem các ngươi tuyên bố nhiệm vụ tình huống, là chuẩn bị hạ tràng cùng làm việc xấu đi. Từ Huy quang minh lắm liền nói, từ xưa chính ma bất lưỡng lập, bây giờ Thường Châu thế cục chắc hẳn các vị cũng đều lòng dạ biết rõ, một khi thật để chính đạo đám kia ngụy quân tử thành công hủy diệt ma đạo ba tông, như vậy đến lúc đó, lại há có thể có chúng ta tán tu quả ngon để ăn, vì chúng ta tán tu sinh tồn suy nghĩ, ta tứ hải minh tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Không thể không nói, Từ Huy lời nói này mặc dù rất là dối trá, nhưng là nói cầu thả lý không cầu thả, hắn lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Không phải sao? Ở đây liền có không ít người mặt lộ vẻ vẻ tán đồng, hiển nhiên là tán đồng Từ Huy. Chỉ bất quá cũng có một chút lợn chết không sợ bỏng nước sôi mặt hàng, rất là lơ đến cười lạnh nói, sợ cái gì? Một khi thế cục coi là thật như thế, cùng lắm thì lao tử trực tiếp phủi mông một cái rời đi, bằng vào ta các loại thực lực, đi nơi nào không thể khoái hoạt, căn bản không cần cực hạn tại chỉ là một châu chi địa. Ta đi, khẩu khí thật lớn a. Giang Hằng hơi sững sờ. Ngay sau đó, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, lại phát hiện đối phương chính là kia người mang 3 khối hắc kim thạch mặt nạ nam tử. Giang Hằng có chút kinh nghi bất định cảm ứng một phen gia hỏa này tu vi, đối phương hiển lộ bên ngoài tu vi, chính là ngũ phẩm võ tông cảnh giới. Chỉ là từ đây người cái này một bộ không sợ trời không sợ đất phách lối sắc mặt đến xem, Giang Hằng mười phần hoài nghi cái thằng này hẳn là che giấu tu vi cảnh giới, thực lực chân chính của hắn có lẽ hẳn là sẽ càng mạnh. Ngay tại Giang Hằng có chút suy nghĩ lung tung thời khắc, trên đài Từ Huy đã bận bịu xuống lại. Bởi vì lúc này, đã có không ít người bị lợi lớn chỗ đả động, lục tục ngo ngoe có người bắt đầu xác nhận nhiệm vụ. Mà mỗi một vị quyết định muốn xác nhận nhiệm vụ người, đều sẽ bị Từ Huy phái ra một bộ hạ đưa đến nơi khác đi chuyển tiếm, toàn bộ quá trình lộ ra mười phần chuyên nghiệp, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Giang Hằng thờ ơ lạnh nhạt sau một lát, liền quay người thối lui ra khỏi hội trường, cũng không tính lẫn vào những chuyện này. Vị huynh đài này, xin dừng bước. Bất quá khiến Giang Hằng âm thầm cau mày là, hắn mới vừa đi ra giao dịch hội trận, lập tức liền bị người ngăn cản đường đi. Mà ngăn lại Giang Hằng người, chính là trước đó dẫn hắn tiến đến tên kia trang phục hán tử. Chuyện gì? Giang Hằng bình tĩnh nhìn đối phương, ngữ khí lãnh đạm hỏi một câu. Trang phục hán tử trầm giọng nói, vị huynh đài này, đại nhân nhà ta muốn cùng ngươi đơn độc gặp một lần, còn xin ngươi cho chút thể diện. Giang Hằng trực tiếp hỏi, đại nhân nhà ngươi là cái nào dễ hành? Trang phục hán tử có chút nhíu mày, hắn rất không thích Giang Hằng nói chuyện vô lễ ngữ khí. Bất quá hắn cũng không có phát tác, mà là nhẫn mại tính tình hồi đáp, đại nhân nhà ta chính là lần này giao dịch hội người chủ trì Từ Huy Từ đại nhân. Nguyên lai là hắn a. Giang Hằng đầu tiên là giật mình nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, lại là không chút do dự lắc đầu nói, thật có lỗi, ta bể bộn nhiều việc, không rảnh đi phó ước, chờ sau đó lần có thời gian rồi nói sau. Nói xong, Giang Hằng không có ở dừng lại, nhanh chân hướng thôn hoang vắng bên ngoài đi đến. Ngươi! Trang phục hán tử trong mắt hiện tức giận. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Giang Hằng kia từ từ đi xa bóng lưng, cho thống khoái chạy bộ tiến hội trường bên trong, thấp giọng tại Từ Huy bên thai báo cáo, đại nhân, hắn cự tuyệt, không cho mặt mũi như vậy. Kết quả này để Từ Huy sắc mặt hơi khó coi. Cũng may hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cưỡng ép đem bất mãn trong lòng ép xuống, âm thầm bỏ đi tiếp tục mời Giang Hằng suy nghĩ. Thật tình cũng biết, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, Từ Huy cử động, để tính cách đa nghi Giang Hằng sinh ra bất an, lại là đã âm thầm để mắt tới hắn. Chương 111. Có chút không đối với sau một tiếng. Một chỗ quái thạch đá lởm chởm trong sân động. Một đầu đội mặt nạ nam tử khôi ngô, lúc này tứ chi đoạn nước, toàn thân vết thương chồng chất ngã trên mặt đất. Cầu, van cầu ngươi, đừng, đừng giết ta. Mặt nạ nam tử sợ hãi vô cùng nhìn về phía cách đó không xa kẻ tập kích, run run rẩy rẩy cầu xin tha thứ. Giang Hằng một mặt cổ quái nhìn qua trên mặt đất mặt nạ nam tử, lúc này hắn ít nhiều có chút im lặng. Giang Hằng không nghĩ tới, tên này mặt nạ nam tử thế mà không có ẩn dấu tu vi, con hàng này thật chỉ có ngũ phẩm võ tông cảnh giới, uổng công hắn tại động thủ trước đó, làm rất nhiều công tác chuẩn bị, lại là đồng dạng cũng không có phát huy được tác dụng, uổng phí hết thời gian. Giang Hằng niết miệng, đi lên một tay lấy đối phương chữ vật giới chỉ đem hái xuống chờ xác định kia ba khối hắc kim thạch hoàn toàn chính xác ở bên trong về sau, hắn lập tức đắc y đem bỏ vào trong túi, chiếm làm của riêng. Ngay sau đó, Giang Hằng một tay lấy mặt nạ nam tử trên mặt chỗ mang mặt nạ lấy xuống, sau một khắc, liền lộ ra một trương mày kiếm mắt sáng tuấn lãng gương mặt. A, lại còn là cái tiểu bạch kiếm. Giang Hằng khẽ ồ lên một tiếng. Ngay sau đó, hắn cười tủm tỉm mở miệng nói ra, ngươi đối tứ hải minh hiểu bao nhiêu? Tiểu bạch kiếm rất thức thời, hắn hít sâu một hơi, nhịn xuống đau xót, mở miệng hồi đáp, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là Tứ Hải Minh là một cái lỏng lẻo ma đạo tổ chức, chuyên môn vì một số không môn không phái tán tu cung cấp giao dịch cùng treo thưởng bình đại, từ đó kiếm lấy lợi ích. Ngươi cũng chỉ biết những này. Giang Hằng một mặt bất mãn, dù sao những tin tức này, chính hắn cũng đều biết, căn bản không có tác dụng lớn hơn gì. Tiểu Bạch Kiểm mắt thấy Giang Hằng mắt lộ ra hung quang, lập tức giật mình kêu lên, hắn mất hết óc khổ tư vài giây đồng hồ, rốt cục linh quang lóe lên, nhớ tới một cái tình báo hữu dụng ra, lúc này hắn vội vàng kêu lên, đừng giết ta còn biết một cái tình báo quan trọng. Nói, Giang Hằng trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Tiểu Bạch Kiểm đội và nói, 5 năm trước đã từng có tin tức ngầm lưu truyền, nói Tứ Hải Minh người xây dựng Nhan lão ma tại dưới cơ duyên xảo hợp, thu được kỳ ngộ, thuận lợi đột phá đến tứ giai chi cảnh, tin tức này tại năm đó khó phân thật giả, tin tưởng cũng không có nhiều người, bất quá từ đây lần Tứ Hải Minh dám can đảm nhúng tay ba tông bốn phái đại chiến một chuyện đến xem, việc này 89 phần 10 hẳn là thật, bằng không, nếu là không có đầy đủ lực lượng, chính là cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám như thế làm việc a. Nghe thấy lời ấy, Giang Hằng cũng cảm thấy rất có đạo lý. Bất quá hắn vẫn như cũ có chút bất mãn ý, lúc này trầm giọng hỏi, cũng chỉ có những này, không có cái khác rồi. Tiểu Bạch Kiểm vẻ mặt đưa đám nói, ta biết đều đã nói ra, mời ngươi dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng đi, ta thật không muốn chết à. Nghe nói như thế, Giang Hằng không khỏi cười lạnh nói, nhìn ngươi toàn thân trên dưới che kín nồng đậm tử khí, nghĩ đến không ít giết người đi, ta rất hiếu kỳ, những cái kia bị ngươi giết chết người, lúc trước hướng ngươi đau khổ cầu khẩn thời điểm, ngươi là thế nào làm, phải chăng có đại phát thiện tâm, tha cho bọn hắn một con đường sống đâu? Ta. Tiểu Bạch Kiểm thần sắc ngơ, trong lúc nhất thời, lại là ấy không nói gì, không lời nào để nói. Giang Hằng thấy thế, lập tức đứng bay. Sau một khắc, hắn một trưởng vô tại Tiểu Bạch Kiểm trên đỉnh đầu, kết thúc hắn tội ác cả đời. Giang Hằng nhìn cũng không nhìn thi thể một chút, quay người đi ra khỏi sân động. Sau đó Giang Hằng trong đầu bắt đầu hiện hiện Từ Huy bộ dáng, con hàng này đột nhiên phái người đến đây mời mình đi gặp mặt, hành vi rất khả nghi a, dù sao song phương hoàn toàn là người xa lạ, ngay cả lời đều không có nói qua một câu. Dưới loại tình huống này, Từ Huy đột nhiên đến bên trên một màn như thế, rất khó không cho Giang Hằng suy nghĩ nhiều. Ngay tại Giang Hằng sờ lên cằm, âm thầm cân nhắc thời điểm, hắn lưu tại thôn hoang vắng bên kia giám thị côn trùng, lại đột nhiên chuyển về một đoạn tin tức, nói thôn hoang vắng bên kia có dị động phát sinh. Giang Hằng nhíu mày một cái, sau đó thao túng khối lỗi, nhanh chóng hướng thôn hoang vắng vị trí mà đi. Đợi đến Giang Hằng đến thôn hoang vắng phụ cận thời điểm, xa xa lại là nhìn thấy Từ Huy xuất lĩnh lấy một nhóm đông người, cưỡi phi hành huyền khí rời đi thôn, nhanh như điện chớp hướng phía tây bắc hướng mà đi. Giang Hằng ánh mắt sâu kín nhìn qua một màn này. Sau một khắc, hắn thao túng khối lỗi, yên lặng đi theo. Chương 112. Tứ phương hợp lực khiến Giang Hằng có chút im lặng là, hắn cái này một cùng chính là suốt cả đêm thời gian. Mãi cho đến nắng sớm thời gian, chân trời bắt đầu lộ ra ngân bạch sắc thời điểm, Từ Huy đám người bọn họ ngồi phi hành huyền khí, mới tại một mảnh rừng trúc trước hạ xuống. Bọn gia hỏa này đang dở trò quỷ gì? Giang Hằng âm thầm lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó, hắn tại rời xa rừng trúc một chỗ đất vàng dốc cao bên trên ẩn dấu đi. Từ dốc cao nơi này, có thể đại khái trông thấy rừng trúc bên kia một bộ phận động tĩnh. Mà để Giang Hằng sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc là, tiếp xuống, cơ hồ cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, liền sẽ có một đội nhân mã chạy đến rừng trúc nơi này tập hợp. Từ nắng sớm đến bình minh cái này cả một cái ban ngày, khoảng chừng 20 mấy nhóm người ngựa đến rừng trúc, nhân số nhiều đến 2-3 ngàn người, trong đó tu vi thấp nhất người cũng là nhất phẩm cảnh giới võ sư. Giang Hằng trái xem phải xem, sửng sốt ngay cả một võ giả cái bóng đều không có nhìn thấy. Đến lúc này, Giang Hằng làm sao không biết Tứ Hải Minh đây là chuẩn bị muốn làm lớn sự tình, ác cũng không biết ma đạo ba tông đến tột cùng tán dương cho bọn hắn chỗ tốt gì, vậy mà để Tứ Hải Minh như thế bỏ tiền vốn. Giang Hằng đoán chừng tại rừng trúc nơi này tinh nhuệ nhân mã, cho dù không phải Tứ Hải Minh toàn bộ vô liếng, nghĩ đến cũng chênh lệch không xa. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Khi sát trời một lần nữa đen lại về sau, trong rừng trúc Tứ Hải Minh người bắt đầu ngay ngắn trật tự lấy tiểu đội làm đơn vị, khống chế rất nhiều phi hành huyền khí, như là lưu tinh xông phá bầu trời đêm, dần dần đi xa. Giang Hằng túi thấp xuống đôi mắt, tại nguyên chỗ đứng một lát về sau, tiếp tục thao túng khôi lỗi xa xa đi theo. A, kia tựa như là Bồ Đề Sơn. sau 5 tiếng, Giang Hằng ngắm nhìn xa xôi chỗ, một tòa rất giống hạt Bồ Đề Sơn phòng, lập tức khẽ ồ lên một tiếng. Mọi người đều biết, Bồ Đề Sơn chính là Kim Linh tự sơn môn sở tại địa, cái này Tứ Hải Minh lao sư động chúng như thế lại tới đây, chẳng lẽ là chuẩn bị muốn tiến đánh Kim Linh tự sơn môn hay sao? Giang Hằng trong đầu không tự chủ được toát ra ý nghĩ này. Bất quá rất nhanh hắn lại lắc đầu, cảm giác sự tình hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Tứ Hải Minh người cũng không có trực tiếp tiến về Bồ Đề Sơn, mà là tạm thời tìm cái vắng vẻ chi địa chờ. Sau một hồi lâu, khi thời gian đến trăng lên giữa trời thời điểm, phản phất là ước định cẩn thận như vậy, trong lúc đó, từ đông tây nam ba phương hướng một nơi nào đó, đồng thời có số lớn ma đạo nhân mã khống chế phi hành huyền khí xuất hiện, sau đó cấp tốc hướng về Bồ Đề Sơn vị trí mà đi. Tứ Hải Minh vị trí chính là phía bắc, bọn hắn cũng cùng kia ba phe nhân mã, cùng một thời gian xông về Bồ Đề Sơn. Thiên Sát Tông, Thiên Quỷ Tông, Huyết Minh Tông, khá lắm, tất cả đều đến rồi. Giang Hằng mắt thấy một màn này, lập tức mắt lộ ra kỳ quang. Rất hiển nhiên, kia mặt khác ba chi đột nhiên xuất hiện đại quân, thình lình chính là phân biệt đến từ ma đạo ba tông nhân mã. Nhìn cái này tư thế, ma đạo một phương rõ ràng là muốn một lần là xong, một hơi trước tiên đem Kim Linh tự tiêu diệt. Chỉ là, thật có thể thành sao? Phải biết, Bồ Đề Sơn bị Kim Linh tự kinh doanh hơn 1000 năm, hộ chùa đại trận một khi mở ra, có thể xưng vững như thành đồng. Trong lịch sử, Kim Linh tự đã từng nhiều lần bị người đánh tới cửa, nhưng mỗi một lần đều có thể bình yên vô sự vượt qua nan quan, ngược lại là những xâm lấn giả kia tổn bình hào tướng, từng cái không chiếm được lợi ích. Chính là bởi vì quá khứ huy hoàng chiến tích, cho nên Giang Hằng mới có thể sinh lòng lo nghĩ. Bất quá, mặc kệ nó, dù sao vô luận kết quả như thế nào, đều không có quan hệ gì với mình. Giang Hằng lắc đầu, lười đi suy nghĩ nhiều. Chương 113. Không đường có thể đi đường đường đường. Kim Linh tự vô cùng cảnh giác, ma đạo đại quân xuất hiện không bao lâu, liền bị bọn hắn phát hiện, nhất thời, cảnh báo huýt dài, chói hai tiếng chuông vàng tận mây xanh. Không tốt, địch tập, lập tức mở ra hộ sơn đại trận. Bồ Đề Sơn bên trong, một đạo quát chói hai thanh âm tiếng như hồng trùng, đinh hai nhức óc, truyền khắp tứ phương. Không bao lâu, nương theo lấy liên tục không ngừng ông minh chi thanh liên tiếp vang lên, trong lúc nhất thời, cả tòa Bồ Đề Sơn Phật quang phổ chiếu, che khuất bầu trời Phật quang hóa thành một tòa đại trận, đem trọn tòa Bồ Đề Sơn bao phủ lại. Tắc ngốc con lửa, thật sự là thật nhanh động tác. Phía tây phương vị, Thiên Sát Tông một phương trận doanh sở tại địa, Hàn Viễn Minh chắp tay đứng ở một chiếc xa hoa cỡ lớn phi thuyền trên, lặng lẽ nhìn về phía kia đã bị vô lượng Phật quang chỗ bảo vệ Phật đường miếu thờ, trên mặt sát cơ nồng đậm đến gần như có thể chảy ra nước. Sau một khắc, hắn trầm giọng ra lệnh, đi thông chi Tứ Hải Minh bên kia, để bọn hắn cấp tốc dựa theo kế hoạch làm việc. Rõ. Một tâm phúc thủ hạ đáp ứng một tiếng, sau đó quay người rời đi. Ân, bọn hắn đang làm cái gì? Dưới một cây đại thụ, Giang Hằng xa xa nhìn thấy, Tứ Hải Minh người đột nhiên đem một đám quần áo đủ loại tán tu, toàn diện triệu tập đến một chỗ trên đất trống. Tại những tán tu này bên trong, Giang Hằng thậm chí còn gặp được mấy cái thân ảnh quen thuộc, kia là trước đó tại giao dịch hội bên trên có qua tiếp xúc giao dịch đối tượng. Đặc biệt là trong đó một cái vóc người khô gầy nữ nhân, từ đối phương quần áo bên trên, Giang Hằng nhận ra chính là nàng này cùng mình giao dịch qua bảo dược cùng vật liệu luyện khí. Chỉ bất quá, giờ phút này một số người hai mắt vô thần, hành vi cử chỉ mười phần cứng ngắc, thật giống như mất hồn, như là một bộ đề tuyến con rối, băng lãnh lạnh, không có chút nào sinh khí. Tình cảnh này lập tức để Giang Hằng đổi sắc mặt, bởi vì Giang Hằng liếc mắt liền nhìn ra, những người này là bị cưỡng ép trấn áp thần hồn. Trong lúc nhất thời, Giang Hằng không tự chủ được nghĩ, nếu là mình lúc ấy đáp ứng đi từ vi nơi đó phó ước, như vậy cố này đồng tầm khôi lỗi hạ chẳng, có thể hay không cũng là kết cục như vậy. Tại Giang Hằng âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú, một đám Tứ Hải Minh trận pháp sư cầm bảy trận vật liệu, bắt đầu ở những này để tuyến con rối xung quanh, thành thạo bố trí xong trận pháp. Sau 40 phút, một nhìn nho nhã hiển hòa râu dài lão giả, cầm trong tay trận bàn, cất bước đi ra. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua ở vào trận nhãn vị trí để tuyến các tượng gỗ, sau đó không chút do dự tay kết pháp quyết, quát to, trời sát tinh đấu đại trận mở. Ong ong ong. Nương theo lấy râu dài lão giả tiếng nói vừa ra, trên trời đột nhiên có một sợi tinh quang bắn ra ở bên trong đại trận, ngay sau đó, ở vào trong mắt trận tất cả mọi người, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhao nhao bị xem như tế phẩm, làm đại trận cung cấp nguồn năng lượng. Một lát sau, cả tòa trong đại trận hắc quang tràn ngập, khí tức theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng kinh khủng. Râu dài lão giả thấy thế, lúc này không chần chờ nữa, hắn trùng điệp một chỉ trận bàn, hét lớn, "Đi!" Soạt, một đạo cự hình hắc quang xông ra đại trận, sau đó tại râu dài lão giả khống chế dưới, đối Bồ Đề Sơn một vị trí nào đó công tới. Nguyên bản lấy Bồ Đề Sơn hộ sơn đại trận lực phòng ngự độ, hoàn toàn có thể dễ dàng ngăn lại đạo này công kích. Nhưng thời khắc mấu chốt, cũng không biết bên trong Kim Linh tự bộ phát sinh loại tình huống nào, hắc quang chỗ công kích bộ vị, lại đột nhiên Phật quang ảm đạm, lực phòng ngự trong nháy mắt này cực tốc yếu bớt xuống dưới. Kết quả là, nhìn như bền chắc không thể phá được Phật quang đại trận, cứ như vậy bị một kích phá chi, khiến vô số người cảm thấy kinh ngạc. Ha ha ha, kế hoạch thành công. Hàn Viễn Minh nhìn thấy một màn này, lập tức đắc ý cười ha ha. Không trách hắn kích động như thế, Kim Linh tự hộ sơn đại trận sở dĩ sẽ xảy ra vấn đề, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn Thiên Sát Tông tiềm phục tại Kim Linh tự ám điệp động tay chân. Trận chiến này, bọn hắn Thiên Sát Tông cư công chí vĩ, đương cư công đầu. Xông lên a, giết a. Kim Linh tự đại trận vừa vỡ, Thiên Sát Tông, Thiên Quỷ Tông, Huyết Minh Tông cùng Tứ Hải Minh dưới trướng nhân mã, lập tức ngao ngao kêu to hướng bên trong trùng sát mà đi, dự định thỏa thích lược tiếp một phen. Dù sao Kim Linh tự chính là có tiếng giàu có, trước kia không có cơ hội thì cũng thôi đi, chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn, hiện tại thừa dịp tới, đương nhiên không dung bỏ lỡ, nhất định phải đoạt hắn nha. Chúng ta cũng đi vào đi. Hàn Viễn Minh hăng hái vung tay lên, sau đó xuất lĩnh mình một đám tâm phúc, rơi vào phía dưới vàng son lộng lẫy khu kiến trúc bên trong. Cùng một thời gian, cùng Hàn Viễn Minh có giống nhau động tác, còn có Thiên Quỷ Tông đương nhiệm tông chủ Dương Thiên Biển, Huyết Minh Tông đương nhiệm tông chủ Âu Dương Bình Thản, Tứ Hải Minh Minh chủ Hồ bên trong khang. Chỉ bất quá, vừa rơi vào bên trong Kim Linh tự, bốn người tựa như phát hiện cái gì, đột nhiên đổi sắc mặt. Sau một khắc, bọn hắn trực tiếp không quan tâm phóng lên tận trời, muốn rời xa nơi đây, chỉ tiếc lại bị lại xuất hiện sáng chói Phật quang, cho nhất cử vây khốn, căn bản không đường có thể đi. Chương 114. Bắt rùa trong hũ Hàn Viễn Minh bốn người dừng lại thân hình, sắc mặt tái xanh liếc nhìn chu vi. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, cái kia hẳn là bị phá vỡ Phật quang đại trận, vậy mà một lần nữa khởi động ra, lại một lần nữa đem trọn tòa Bồ Đề Sơn bao phủ lại. Kể từ đó, lại là đem đã bước vào trong chùa ma đạo đám người, tất cả đều vây khốn ở bên trong. Tình cảnh này, lập tức cho ma đạo đám người đánh đòn cảnh cáo, khiến cho bọn hắn nhao nhao sắc mặt đại biến, lúc này điên cuồng đối Phật quang cự tướng phát động công kích, muốn đánh vỡ trở ngại, chạy thoát. Đáng tiếc đối mặt rất nhiều công kích, kia vây khốn đám người Phật quang cự tướng lại là từ đầu đến cuối gì nhưng bất động, không chút nào dao động. Mọi người mau nhìn, phía trên là thứ quỷ gì? Đột nhiên, có người chỉ vào hướng trên đỉnh đầu cả kinh kêu lên. Nghe thấy lời ấy, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp được phương vô số điểm sáng ngay tại ngưng tụ, mới đầu không ai biết là chuyện gì xảy ra, nhưng đợi đến những điểm sáng này chậm rãi ngưng tụ trở thành từng nhánh kim quang mũi tên thời điểm, một đám bình thường lấy giết người làm thú vui ma đầu nhóm, lập tức sắc mặt thảm biến. Siêu siêu siêu. Không bao lâu, vô số kim quang mũi tên, như là mưa to mưa như chút nước, siêu 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 không ngừng kích xạ xuống tới. Ngăn trở. Giờ khắc này, ma đạo đám người bắt đầu bắt tiên quá hải, các hiện thủ đoạn, đem mình phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn sử dụng ra, ý đồ muốn ngăn trở bay tập mà đến kim quang mưa tên. Chỉ là hiện thực luôn luôn tàn khốc, trên trời kim quang mưa tên phảng phất vô cùng vô tận, một mực rơi không ngừng, ngắn ngủi thời gian qua một lát, liền bắn giết một mảng lớn lực phòng ngự yếu kém người, mà lại bạn theo thời gian trôi qua, chết thảm người càng ngày càng nhiều. Một chỗ đại điện trên nóc nhà, Hàn Viễn Minh, Dương Thiên Biển, Âu Dương Bình Thản, Hồ Trung Khang bốn người, nhìn xem phía dưới giống như heo chó bình thường bị không ngừng bắn giết phe mình nhân mã, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Lấy bốn người bọn họ tu vi cảnh giới, cấp trên kia nhìn như kinh khủng kim quang mưa tên, đối với bọn hắn cũng không thể tạo thành cái uy hiếp gì. Mà kia âm thầm điều khiển đại trận người rõ ràng cũng biết rõ điểm này, cho nên cũng không có uổng phí khí lực, mà là chuyên môn tránh khỏi bốn người bọn họ vị trí, đem hỏa lực tập trung lại đi đối phó những người còn lại. Có kia thông minh người trông thấy loại tình huống này, muốn chạy tới tránh đầu sóng ngọn gió, đáng tiếc tất cả làm người như vậy ngược lại chết càng nhanh, trong nháy mắt bị nhiều hơn mười mấy lần mưa tên cho bắn thành con nhím, vô cùng thê thảm. Lúc này Hồ Trung Khang hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Hàn Viễn Minh, lạnh giọng chất vấn: "Hàn Viễn Minh, việc này bởi vì ngươi Thiên Sát Tông mà lên, các ngươi nhất định phải cho ta Tứ Hải Minh một cái công đạo." Hàn Viễn Minh lạnh lùng quét Hồ Trung Khang một chút, trầm giọng nói: "Có rảnh ở chỗ này nói nhảm, chẳng bằng tiết kiệm một điểm khí lực, đối mặt sắp đến sinh tử đại chiến đi." Hồ Trung Khang nghe vậy, còn muốn nổi giận, chỉ bất quá hắn khỏe mắt liếc qua đảo qua Âu Dương Bình Thản, Dương Thiên Biển trên thân hai người thời điểm, phát hiện bọn hắn giờ phút này đều cưỡng ép đè xuống tất cả bất mãn, tất cả đều trầm mặc không nói. Đến rồi. Đột nhiên, Âu Dương Bình ngưỡng vọng bầu trời đêm, tự lẩm bẩm. Nghe nói như thế, Hàn Viễn Minh, Dương Thiên Biển cùng Hồ Trung Khang ba người, không khỏi nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, hư không bên trong, đúng là xuất hiện một đạo ma uy ngập trời thân ảnh giàn mua. Mà người này, thình lình chính là Thiên Quỷ Tông Thái Thượng trưởng lão Trịnh Vong Xuyên. Trịnh Vong Xuyên vừa xuất hiện, liền chậm rãi xuề bàn tay ra, đối phía dưới Phật Quang đại trận trùng điệp đè xuống. Sau một khắc, vạn quỷ gào thét thanh âm chấn động bầu trời đêm, một con tử âm hàn quỷ hỏa tạo thành bàn tay đen tuổi ấn, từ trên xuống dưới, ép hướng Phật Quang đại trận mà đi. Làm cản. Một đạo quát lạnh âm thanh từ Bồ Đề Sơn bên trong vang lên. Ngay sau đó, Quảng Đức lão hòa thượng người khoác thất thải ca sa, cầm trong tay lưu ly la bàn, xông ra Phật Quang đại trận. Tán. Quảng Đức đưa tay nhẹ nhàng vỗ la bàn. Lá vàng bị nhẹ nhàng vỗ về sau, lập tức bộc phát ra khí tức kinh người ba động, sau đó từ trong đó bắn ra một đạo tử kim quang buộc, trực tiếp đem công tới bàn tay đen tuổi ấn cho đánh tan ra. Chương 115. Tê tụ một đường công kích bị ngăn, Trịnh Vong Xuyên cũng không tiếp tục xuất thủ. Hắn ngắm nhìn Quảng Đức lão hòa thượng, trầm giọng nói: "Quảng Đức, mở ra đại trận, đem ta ma đạo binh sĩ đều thả ra, việc này liền có một kết thúc, chúng ta song phương dừng tay giảng hòa, như vậy ngưng chiến, được chứ?" Lời này vừa ra, kia bị khốn ở Phật Quang đại trận bên trong ma đạo những người sống sót, không khỏi lộ ra vẻ chờ đợi, phi thường hy vọng Quảng Đức có thể đáp ứng. A Di Đà Phật. Quảng Đức một mặt từ bi cao giọng niệm câu Phật hiệu. Sau một khắc, cả người hắn phịch một tiếng, đột nhiên biến mất không còn tăm tích, lại là tại trong tích tắc, lấy xúc địa thành thốn chi bí kỹ, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Trịnh Vong Xuyên. Khinh Phật giả, đáng chém. Quảng Đức chính nghĩa lâm nhiên hét lớn một tiếng, sau đó che khuất bầu trời chùm sáng từ lá vàng bên trong bắn ra, thẳng hướng Trịnh Vong Xuyên công tới. Cùng lúc đó, ngay tại Quảng Đức xuất thủ cùng một thời gian, tây nam phương hướng một vị trí nào đó, không có dấu hiệu nào toát ra một bóng người, người này cầm kiếm liền chạm, sắc bén vô song kiếm mang, nhanh như thiểm điện đánh út về phía Trịnh Vong Xuyên mà đi. Thật can đảm. Trịnh Vong Xuyên quát lạnh một tiếng. Chỉ gặp hắn đỉnh đầu chỗ u quang đại thịnh, một chi lớn chừng ngón cái tang môn đinh, tấn mãnh bay ra, một đầu sông phá đánh tới chủ sáng, sau đó Trịnh Vong Xuyên thừa cơ tấn công mạnh hướng Quảng Đức lão hòa thượng, lại là đối sau lưng đánh tới kiếm mang nhìn cũng không nhìn một chút. Ngay tại kiếm mang sắp đánh trúng Trịnh Vong Xuyên thời khắc, một đầu huyết hà thoáng hiện, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này. Mà tại huyết hồng phía trên, Huyết Minh Tông Thái Thượng trưởng lão Trúc Chí Thu chính đứng chắc tay. Trúc Chí Thu nhàn nhạt nhìn về phía tây nam phương hướng, mà ở nơi đó đang có một hào hoa phong nhã văn nhã chi sĩ đạp không mà đi. mà người này chính là Kinh Kiếm môn thái thượng trưởng lão Lâm Ngọc Thư. Trúc Chí Thu cùng Lâm Ngọc Thư đằng đằng sát khí liếc nhau một cái, sau một khắc, bọn hắn đột nhiên đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía cao hơn hư không chỗ. Chỉ gặp nơi đó lưu quang chấn động, tiếng nổ đùng đoảng không ngừng vang lên, mãnh liệt cuồng phong lưỡi dao quét sạch tứ phương, động tĩnh vô cùng to lớn. Tại kia bạo phong nhãn vị trí trung tâm, Triệu Ân hành vị này Thiên Sát Tông thái thượng trưởng lão, chính lấy một địch hai, phân biệt cùng Chính Nghĩa môn thái thượng trưởng lão Hồng Lập Phương cùng Tuyết Hoa cung thái thượng trưởng lão Bạch Như Tuyết kịch chiến cùng nớt. Nhưng tuy nói Triệu Ân hành át chủ bài đông đảo, thực lực cường hãn, nhưng là lập tức đối chiến hai đại đồng cấp cường giả, cũng là cảm thấy cố hết sức, không bao lâu, hắn liền đã dần dần ở vào hạ phong. "Triệu huynh đừng nội, ta đến giúp ngươi." Lúc này, một cái sắc mặt trắng bệnh, giữ lại đại hổ cần thanh bảo lão giả, đột nhiên từ phương xa bay tới, ý đồ muốn đi Triệu Ân hành nơi đó trợ trận. "Đường này không thông." Một tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ nhanh nhẹn mà tới, đem thanh bảo lão giả cho ngăn lại. Dưới đại thụ, Giang Hằng xa xa nhìn qua phương xa kia bộc phát đại chiến hư không, càng xem càng là ngạc nhiên. Không có đoán sai, kia cuối cùng xuất hiện hai người, hẳn là Tứ Hải Minh người xây dựng Nhan lão ma cùng Thanh Dương Quan thái thượng trưởng lão Thả Hư Tử. Đối với Thanh Dương Quan sẽ tham chiến, Giang Hằng tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao môi hở răng lạnh đạo lý, Thanh Dương Quan chắc hẳn cũng là lòng dạ biết rõ, một khi bị ma đạo một phương hủy diệt chính đạo mặt khác bốn phái, như vậy đến lúc đó, Thanh Dương Quan cũng khó có thể chỉ lo thân mình, ma đạo một phương không thể lại buông tha bọn hắn, thế tất sẽ chạm thảo trừ căn. Giờ này khắc này, có thể nói Thường Châu cảnh nội, tất cả có danh tiếng tứ giai cường giả đều tề tụ một đường, về phần âm thầm còn có hay không khác lão tiền xu ẩn tàng, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Bất quá dựa theo Giang Hằng đoán chừng, hẳn là có. Tối thiểu nhất, cái kia trước đó đánh chết Lý Thường Thiên cùng Tiền Hưng mặt nạ người áo đen, nó phía sau lai lịch liền thật không đơn giản. Giang Hằng vừa nghĩ, vừa bắt đầu chậm rãi hướng về sau mặt tối lui, dự định lại cách chiến trường xa một chút, miễn cho khoảng cách quá gần, cuối cùng bị hai bay vạ gió, vậy coi như không ổn. Dù sao xem kịch có thể, nhưng nếu là vì vậy mà chọc phiền phức, vậy coi như không đáng. Giang Hằng kiên quyết không thể để xảy ra chuyện như vậy. Giang Hằng nhìn bên này hí thấy tặc sảng khoái, mà đổi thành một bên bị vây ở Phật Quang đại trận bên trong Hàn Viễn Minh bọn người, cũng nên đón nguy cơ sinh tử, bắt đầu bị chính đạo năm phái đại quân rào sát. Chương 116. Ngoan cố chống cự Phật Quang đại trận bên trong, kim quang mưa tên lúc này đã đình chỉ. Mà trải qua mưa tên tẩy lễ về sau, ma đạo một phương có thể nói là thường cân độ cốt, bảy thành nhân viên chết tại vừa rồi tập kích bên trong, liếc mắt nhìn qua, trên mặt đất nằm đầy thi thể, nồng đậm mùi máu tươi phiêu đãng trong không khí, mười phần gay mùi khó ngửi. Lúc này Thiên Sát Tông, Thiên Quỷ Tông, Huyết Minh Tông cùng Tứ Hải Minh người còn sống sót số, chỉ còn lại 5-600 người. Mà cái này còn lại vài trăm người, đều không ngoại lệ tất cả đều là tứ đại thế lực tinh hoa. Bọn hắn mỗi một cái đều khó đối phó, ở trong càng là ẩn giấu đi rất nhiều năng nhân dị sĩ, có số ít người sửng sốt bằng vào hơn người kiến thức, đã tìm được phá trận chạy trốn biện pháp. Chỉ không gì hơn cái này vừa đến, lại là khiến chính đạo một phương không thể tiếp tục ổn thỏa điếu ngư đài, không thể không tự mình hạ tràng giết địch. Tại Hàn Viễn Minh bọn người âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú, chính đạo năm phái người bắt đầu từng cái hiện lộ thân hình. Số người của bọn họ vô cùng nhiều, lít nha lít nhít, căn bản đếm không hết cụ thể có bao nhiêu. A Di Đà Phật, Hàn tông chủ, chúng ta đã lâu không gặp. Viên Tịnh rất lễ phép đối Hàn Viễn Minh lên tiếng chào. Sau một khắc, hắn đưa tay nhẹ nhàng ném đi, đem một viên đấm máu đổ vật ném đến Hàn Viễn Minh dưới chân. Đây là? Hàn Viễn Minh ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Tại dưới chân hắn, rõ ràng là Kim Linh tự lễ tân đường thủ tọa tròn tế trên cổ đầu người, mà tròn tế một thân phận khác, vẫn là Thiên Sát Tông bí mật phái tiến Kim Linh tự ám điệp. Thiên Sát Tông trọn vẹn dùng thời gian mấy chục năm, hao hết vô số tâm huyết, mới khiến cho tròn tế cái này tên khốn kiếp thành công thượng vị, để hắn trở thành Kim Linh tự một đường thủ tọa. Bây giờ tận mắt nhìn thấy tròn tế chết thảm, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là Hàn Viễn Minh trong lúc nhất thời vẫn là cảm thấy đau lòng. Dù sao muốn một lần nữa lại bồi dưỡng một cái ra, thật sự là quá khó khăn, mà lại biến số cũng quá là nhiều. Bất quá Hàn Viễn Minh chỉ là tiếc hận vài giây đồng hồ về sau, liền đem những này ném sau, bây giờ hắn tự thân khó đảm bảo, nhưng không có nhiều như vậy công phu đi lo chuyện khác. Hàn Viễn Minh hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, các ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Đứng tại Viên Tịnh bên cạnh Chính Nghĩa môn trưởng môn dư Vạn Sơn, mở miệng rêu cợt nói, việc đã đến nước này, các ngươi coi là còn có thu tay lại chỗ trống sao? Âu Dương Bình bước ra một bước, thản nhiên nói, đã như vậy, kia liền so tài xem hư thực, muốn chúng ta mệnh, các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Nói xong, Âu Dương Bình một ngựa đi đầu lách mình mà ra, mục tiêu trực chỉ dư Vạn Sơn. Dư Vạn Sơn lại không dự định cùng Âu Dương Bình đơn đả độc đấu, chỉ gặp hắn đưa tay một chiều, nhất thời, chọn vẹn 7-8 tên Chính Nghĩa môn võ tông cảnh cường giả đi vào bên cạnh hắn, sau đó dư Vạn Sơn một mặt nhe răng cười dẫn người vây giết đi lên. Ngươi thật hèn hạ. Âu Dương Bình sắc mặt biến thành màu đen chửi ầm lên, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, dư Vạn Sơn vậy mà lại vô sỉ như vậy. Dư Vạn Sơn vừa cùng thủ hạ vây công Âu Dương Bình một bên, đại nghĩa lâm nhiên giải thích, tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diện, đối phó các người, căn bản không cần nói cái gì võ đức, Âu Dương Bình, ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Ngoài miệng nói chuyện, dư Vạn Sơn ra chiêu tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, tại một đám thủ hạ phối hợp xuống, không bao lâu, liền đem Âu Dương Bình cho giết đến liên tục bại lui, hiện tượng hoàn sinh. Cùng lúc đó, ngay tại dư Vạn Sơn xuất thủ đồng thời, Viên Tịnh cũng xuất lĩnh mấy cái tròn chữ lót cao tăng tiến đến đối phó Hàn Viễn Minh. Hàn Viễn Minh thấy thế, có lòng muốn kêu gọi bộ hạ đến đây trợ trận, đáng tiếc hắn những bộ hạ kia, lúc này mỗi một cái đều bị gấp bội, thậm chí là mười mấy lần đối thủ cho đuổi theo đánh, nơi nào còn có tinh lực quản được hắn đâu. Hàn Viễn Minh bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể mình kiên trì lên, chỉ hy vọng các thái thượng trưởng lão có thể ra sức một điểm, mau chóng rảnh tay cứu bọn họ, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Mà chính đạo bên này cũng là gà tặc, bọn hắn trước hết nhất đánh giết đối tượng, chính là kia một chút có năng lực phá trận năng nhân dị sĩ. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, liền đã có mấy cái bị xử lý, hạ chẳng mười phần thế thảm. Ma đạo một phương có lòng muốn bảo vệ bọn hắn, đáng tiếc lại hữu tâm vô lực, còn sót lại chút nhân mã này, tự vệ cũng khó khăn, căn bản là không dành quan tâm chuyện khác. Một chỗ trên đỉnh núi, Giang Hằng thao túng Khôi Lỗi ngừng chân ở chỗ này, xa xa nhìn qua xa xa tình hình chiến đấu. Nhìn tình huống này, chẳng lẽ ma đạo một phương thật muốn toàn quân bị diệt? Giang Hằng lắc đầu, ánh mắt từ Kim Phật đại trận nơi đó rời, lại nhìn phía hư không bên trên đại chiến. Ai thắng ai bại, nơi đó kỳ thật mới là mấu chốt, Viên Tịnh cùng Hàn Viễn Minh bọn người, kỳ thật không ảnh hưởng được đại cục. Chương 117. Điểm đáng ngờ trọng trọng ngay tại Giang Hằng coi là tứ giai cường giả ở giữa đại chiến, sẽ tiếp tục một đoạn thời gian rất dài thời điểm, biến cố lại là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị phát sinh. Nhan lão ma cùng Thả Hư tử kịch chiến chỗ, nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa nổ lớn, Nhan lão ma lập tức máu nhuốm đỏ trường không, cả người như là thiên thạch rơi xuống đất, đánh tới hướng đại địa mà đi. Biến cố bất thình lình, lập tức để vô số người đổi sắc mặt. Chính đạo một phương người tự nhiên là từng cái vui mừng quá đỗi, tới tương phản, ma đạo một phương lại là như cha mẹ chết, cảm thấy không ổn. Triệu Ân Hành, Trịnh Công Xuyên, Trúc Chí Thu ba người nhìn xem rơi xuống đại địa về sau liền không có động tĩnh Nhan lão ma, sắc mặt trong lúc nhất thời hắc như đáy nổi, tức giận đến kém một chút cắn nát răng. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Nhan lão ma vậy mà như thế phế vật, ngắn như vậy thời gian liền bị đánh bại, hắn cái này bại một lần không sao, lại là đem người khác cho lừa thẳng rồi. Chuyện không thể làm, rút lui. Triệu Ân Hành nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, hắn quả quyết vô cùng bước ra liền đi, không có chút nào mang chần chờ. Chạy đi đâu? Hồng Lập Phương cùng Bạch Như Tuyết liếc nhau một cái, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Cùng một thời gian, Thà Hư Tử tại đánh bại Nhan lão ma về sau, cũng không có thừa thắng xông lên, ngược lại là trước tiên xông về Triệu Ân Hành mà đi. Một bên khác, Quảng Đức Lao Hỏa Thượng trợn mắt nhìn Trịnh Vong Xuyên thoát đi, cũng không có đi truy kích, hắn im lặng khẽ cười một tiếng, đồng dạng xông về Triệu Ân Hành. Ta đến vậy. Lâm Ngọc Thư ngửa mặt lên trời thét dài, làm ra đồng dạng cử động. Các ngươi, hư không bên trong, Triệu Ân Hành quắc mắt nhìn chừng chừng nhìn xem bao vây quanh mình Quảng Đức, Hồng Lập Phương, Thà Hư Tử, Bạch Như Tuyết, Lâm Ngọc Thư năm người, lại nhìn lướt qua đã chạy mất tăm mất tích Trúc Chí Thu cùng Trịnh Vong Xuyên hai người, một trái tim dần dần chìm đến đáy cốc. Trầm thì sinh biến, lập tức độc thủ, giết hắn. Lâm Ngọc Thư giờ phút này lại không nửa điểm hào hoa phong nhã khí chất, hắn lúc này đầy người sát khí, diện mục lạnh lẽo, giống như sắt thần tại thế, vô cùng dữ tợn. Mời Triệu thí chủ Vinh đăng cực lạc, uy y ngã Phật. Quảng Đức Lao Hỏa Thượng một mặt từ bi ngôn ngữ, trên tay đã giơ cao lá vàng, kia che khuất bầu trời trùng sáng, rầm 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 thẳng hướng Triệu Ân Hành kích xạ quá khứ. Ngay sau đó, những người còn lại cũng liên tiếp sử xuất sát chiêu, công hướng Triệu Ân Hành. Không! Triệu Ân Hành ngửa mặt lên trời gào thét, sử xuất tất cả vốn liếng ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích. Chỉ bất quá, hắn chỉ là chống không đến một phút đồng hồ, thân thể liền bị đánh phát nổ. Liền ngay cả thần hồn cũng bị Quảng Đức Lao Hòa Thượng tay mắt lanh lẹ thu vào lá vàng bên trong, tại chỗ cho luyện hóa hết, chết không thể chết lại. Ta mệnh đừng vậy. Phật quang đại trận bên trong, ngay tại đau khổ trèo chống Hàn Viễn Minh chú ý tới một màn này, lập tức mặt xám như cho, biết thiên sát tông xong. Chết. Viên Tịnh khẽ quát một tiếng, đưa tay một chỉ Phật trượng. Sau một khắc, Phật trượng đón gió biến lớn, trong chớp mắt liền biến thành trụ lớn bộ dáng, sau đó vào đầu rơi đập. Hàn Viễn Minh đầu thịt một tiếng, ngạnh sinh sinh bị nảy bạo, liền ngay cả thần hồn cũng bị dư ba cho chấn vỡ, tiêu tán trong không khí. Hàn Viễn Minh sau khi chết không lâu, Âu Dương Bình cũng bước theo gót, bị Dư Vạn Sơn mang theo thủ hạ vây giết chí tử. Đừng giết ta, ta nguyện ý đầu hàng. Dương Thiên Biển phi thường tham sống sợ chết, hắn chủ động vứt bỏ huyết khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Viên Tịnh chậm rãi tiến lên, tại Dương Thiên Biển hối hận trong ánh mắt, một Phật trượng đem hắn cho đánh chết. Nguyên bản cũng muốn đầu hàng Hồ Trung Khang gặp tình huống như vậy, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Chỉ gặp hắn mặt lộ vẻ ngon sắc, sau đó tìm một cơ hội, trực tiếp tự bạo, kéo mấy cái kim linh tự tròn chữ lót cao tăng cho mình cho cùng. Vậy mà lại là loại kết cục này. Trên đỉnh núi, Giang Hằng một mặt kinh ngạc tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn ý vị thâm trường nhìn về phía Nhan lão ma trước đó rơi xuống sở tại địa. Lúc này nơi đó đã sớm dấu tuyết, chẳng biết lúc nào, Nhan lão ma đã mất đi tung tích, ai cũng không có phát hiện hắn là khi nào rời đi. Chương 118. Áo bạo đen tái hiện cái này Nhan lão ma, xem ra rất có vấn đề a. Giang Hằng sờ lên cằm, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hiện đang hồi tưởng lại Nhan lão ma lúc ấy chiến bại hình tượng, càng nghĩ càng thấy đến hắn diễn kịch thành phần chiếm đa số. Mà lại từ hắn giống như biết trước, sớm chạy đi một cử động kia đến xem, cái này lão ma đầu làm không tốt thật đúng là cái tên con kiếp. Giang Hằng nhíu mày suy tư. Chỉ bất quá, Nhan lão ma vì sao muốn làm như vậy đâu? Từ hành vi của hắn cử chỉ, cùng chính đạo năm phái thái độ đối với hắn, Nhan lão ma cũng không giống là bị chính đạo năm phái thu mua à, thật sự là khắp nơi lộ ra cổ quái. Giang Hằng cảm thán một tiếng. Ngay sau đó, hắn thao túng Khôi Lỗi, thần không biết quỷ không hay rời đi nơi đây, chuẩn bị trước hết để cho Khôi Lỗi trở về Liêu Châu một chuyến, đem nguyên hạch, bảo dược chờ chân quý tài nguyên đưa về Sơn Cốc tộc địa. Về phần Thường Châu bên này đến tiếp sau thế cục, tạm thời không đi quản hắn, dù sao trời cao hoàng đế xa, trong thời gian ngắn khẳng định không ảnh hưởng tới bản thể bên kia. Bầu trời đêm yên tĩnh phía trên, Trúc Chí Thu khống chế đội quang, không ngừng hốt hoảng phi nhanh. Một bên lao vùn vụt, hắn một bên chú ý phía sau động tĩnh trở liên tục xác định không có truy binh truy kích mình về sau, hắn mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nghĩ tới Triệu Ân Hành trước khi chết không cam lòng gầm thét, Trúc Chí Thu liền sắc mặt biến thành màu đen. Hắn mặc dù cùng Triệu Ân Hành tư đoán rất sâu, nhưng lại vạn vạn không nguyện ý nhìn thấy đối phương vẫn lạc. Triệu Ân Hành như thế vừa chết, không có hắn tọa chấn, lại tổn thất rất nhiều trụ cột vững vàng Thiên Sát Tông, 89 phần 10 cho hết trứng. Mà không Thiên Sát Tông cái này cường viện, đối với Ma Đạo một phương mà nói, có thể xưng tai nạn, còn lại Thiên Quỷ Tông cùng Huyết Minh Tông đã bất lực chống lại chính đạo năm phái. Nghĩ đến đây, Trúc Chí Thu lập tức tâm tình nặng nề, hắn quyết định trở lại Huyết Minh Tông về sau, liền lập tức mở ra Hộ Sơn đại trận đối ngoại tuyên bố phong sơn, trong thời gian ngắn co đầu rút cổ không ra, sơn môn bên ngoài hết thảy lợi ích tạm thời trước vứt bỏ rơi. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, bây giờ đạo cao một thước, ma tiêu một trượng, chỉ có thể tận lực tự vệ. Trúc Minh, xin dừng bước. Đột nhiên, một đạo kêu gọi thanh âm đột ngột ở phía sau vang lên. Ai? Trúc Chí Thu trong nháy mắt như lâm đại địch, quay người quát lạnh nói: "Trúc Minh chớ có kích động, là ta, lão nhân a." Chỉ thấy người tới sắc mặt trắng bệnh, còn giữ vô cùng dễ thấy đại hồ cần, thình lình chính là Tứ Hải Minh người xây dựng Nhan Lão Ma. Ngươi cậu tặc kia lại còn không chết. Trúc Chí Thu vừa thấy được Nhan Lão Ma, hai mắt lập tức liền đỏ lên. Đều là cái này cậu nương dưỡng đem bọn hắn cho hại thảm, nếu không phải hắn vô năng, thế cục cũng sẽ không sụp đổ đến loại trình độ này, hết thảy đều là hỗn đản ngay sai. Nhan Lão Ma một bên tới gần, một bên giải thích: "Trúc Minh, ta nhưng thật ra là hoan uổng, mời ngươi nghe ta giải thích." Trúc Chí Thu quát lên: "Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì dễ nói?" Lúc này Nhan Lão Ma đã đi tới Trúc Chí Thu trước mặt, chỉ gặp cái này lão ma đầu đột nhiên cười gằn, sau đó há mồm phun một cái, một thanh bạch cốt tiểu kiếm vèo một tiếng, nhanh chóng bay ra, hung hăng hướng Trúc Chí Thu mi tâm đâm tới. Đối mặt một màn này, Trúc Chí Thu lại phản phất sớm có đón trước, không có chút nào kinh hoàng, hắn phát sau mà đến trước vươn hai ngón tay, làm cái kéo chạm dùng sức kẹp lấy, cử trọng nhược khinh đem đánh tới bạch cốt tiểu kiếm cho cầm chắc lấy. Ngay sau đó, Trúc Chí Thu giữa ngón tay một lần phát lực, trực tiếp đem bạch cốt tiểu kiếm cho bẻ gãy, sau đó hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Lão Ma, lạnh lùng nói: "Ta liền biết ngươi lão già này có vấn đề, trước ngươi quả nhiên là cố ý thua với Thả Hư Tử." Đánh lén thất bại, Nhan Lão Ma không khỏi tiếc hận thở dài, hắn không có phủ nhận, thoải mái bước cầm nói: "Ngươi cũng không đần, vậy mà đã nhìn ra." Trúc Chí Thu lạnh giọng nói: "Ngươi vậy mà đầu nhập vào chính đạo đám kia ngụy quân tử." Nhan Lão Ma cười nhạo nói: "Lâm Ngọc Thư bọn người tính là thứ gì, há có thể để cho ta cúi đầu?" Trúc Chí Thu khóa chặt lông mày trầm giọng nói: "Vậy ngươi vì sao phản bội chúng ta? Khó nói không rõ không có ta ba tông kiểm chế chính đạo năm phái, ngươi Tứ Hải Minh cũng khó có ngày sống dễ chịu sao? Vấn đề này chúng ta có thể trả lời ngươi." Đúng lúc này, một đạo âm vang hữu lực thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một trận hắc vụ lan lộn, ba tên mang theo hắc thiết mặt nạ, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, thấy không rõ hình dạng cùng hình thể người áo đen, chậm rãi xuất hiện. Chương 119. Tứ Di Ai Võ Linh ba tên người áo đen xuất hiện vị trí phi thường xảo diệu, mơ hồ trong đó, đã xem Trúc Chí Thu cho bao vây vào giữa. Mấu chốt nhất là, cái này đột nhiên xuất hiện ba tên người áo đen, vậy mà tất cả đều là cùng hắn, đều là Tứ Giai Vũ Linh cấp bậc cường giả. Tình cảnh này, lập tức để Trúc Chí Thu mí mắt của loạn, cảm thấy không ổn. Trúc Chí Thu nhìn xem ba tên người áo đen cùng Nhan Lão Ma tương hô gật đầu chào hỏi, biết bọn hắn là cùng một bọn. Trúc Chí Thu thân thể căng cứng, cái chán bắt đầu dịn mồ hôi, con mắt bí ẩn bốn phía liếc nhìn, muốn tìm cơ hội chạy trốn. Lúc này, cầm đầu một người áo đen dùng khàn khàn tiếng nói: "Trúc Chí Thu, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống?" Lời này vừa ra, Trúc Chí Thu lập tức giận dữ, lập tức lạnh giọng nói: "Ta sống hay chết, từ chính ta làm chủ, các ngươi một đám hạng người giấu đầu lòi đuôi, không có tư cách thẩm phán ta." Nhan Lão Ma xen vào nói: "Trúc huynh, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng không biết điều, nếu không đêm nay là tử kỷ của ngươi." Trúc Chí Thu không có đi để ý tới Nhan Lão Ma, hắn thật sâu đánh giá vài lần ba tên người áo đen, trong lòng hơi động, giật mình nói: "Ta hiểu được, các ngươi khẳng định là châu bên ngoài người, muốn thừa dịp ta Thường Châu chính ma hai phe phát sinh đại chiến thời khắc, đến đây đục nước béo cỏ." Nghe nói như thế, cầm đầu người áo đen lập tức khẽ cười nói: "Không hổ là nhiều năm lắm mà, quả thật là không tốt lừa gạt, nhanh như vậy liền bị ngươi nhìn ra chút manh mối, thật sự là không đơn giản." Trúc Chí Thu nghe thấy đối phương thừa nhận đến từ châu bên ngoài, lúc này một đôi sắc bén mắt hổ nhìn chòng chọc vào Nhan Lão Ma, cắn răng nghiến lợi nói: "Tốt ngươi cái Nhan Lão Ma, ngươi cái thằng này thế mà ruồng bỏ Thường Châu, lựa chọn đầu nhập vào ngoại nhân, đơn giản tội không thể tha." Nhan Lão Ma vung tay nói: "Ngươi đây nhưng oan uổng ta, ta vốn cũng không phải là Thường Châu người, làm sao đến có phản nói chuyện?" Nói hiệu nói vượng. Trúc Chí Thu đương nhiên sẽ không tin tưởng loại lời này, hắn coi là Nhan Lão Ma là đang vì mình phản bội hành vi kiếm cớ. "Ta nhưng không có lừa ngươi." Nhan Lão Ma cười quái dị một tiếng. Sau một khắc, hắn tại Trúc Chí Thu ánh mắt kinh ngạc bên trong, đột nhiên bắt lấy ra mặt chính mình dùng sức xé ra. Chỉ nghe xoẹt một tiếng về sau, Nhan Lão Ma ngạnh sinh sinh lột xuống một trương mặt nạ ra, lộ ra một trường tướng mạo đường đường tuấn giật gương mặt ra. "Cái này?" Trúc Chí Thu mở to con mắt, giật mình nhìn xem một màn này. Nhan Lão Ma hiển nhiên rất hài lòng Trúc Chí Thu bộ dáng giật mình, hắn lúc này dương dương đắc ý nói: "Thế nào, có phải hay không thật bất ngờ?" Trúc Chí Thu trầm mặt một chút về sau, thở dài nói: "Xem ra, chân chính Nhan Lão Ma sớm đã chết." Nhan Lão Ma bước cầm nói: "Không tệ, sớm tại 5 năm trước, tên kia tại đột phá vũ linh thời điểm, liền bị ta tập sát mà chết, ở chỗ này tự giới thiệu mình một chút, bị nhân chứng anh, đến từ Cự Linh Cửa." "Cự Linh Cửa?" Thông Châu nhất lưu thế lực một trong. Trúc Chí Thu mắt lộ tinh quang, cuối cùng biết lai lịch của những người này. Lúc này, một cái khác người áo đen dùng bất mãn ngữ khí nói: "Trương Anh, ngươi quá phí lời, vô cùng đơn giản mấy câu, liền đem lai lịch của chúng ta tiết lộ, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao?" Trương Anh lơ đến nói: "Đại quân của chúng ta đều đã bắt đầu tại Thường Châu công thành chiếm đất, hiện tại chỗ nào còn cần tiếp tục cần giấu đi, huống hồ, hắn cũng căn bản tiết không được mật." Nói xong, Trương Anh liền đối với Trúc Chí Thu lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Mà lúc này Trúc Chí Thu thân hình lại là dần dần hư ảo, chậm rãi biến mất trong không khí. Về phần hắn chân thân, lại là thừa dịp lời mới vừa nói thời khắc, âm thầm thi triển bí thuật, thuận lợi thoát ly vòng đây, giờ phút này chính khống chế độn quang dự định bỏ trốn mất dạng. Chỉ bất quá, đi ra ngoài không bao lâu, Trúc Chí Thu lại đột nhiên đau hừ một tiếng, sau đó không tự chủ được ngừng thân hình. Hắn sắc mặt sợ hãi quay đầu nhìn về phía mình phần lưng, chỉ gặp toàn bộ phía sau lưng, giờ phút này đều bị lít nha lít nhít lam sắc sợi tơ xuyên thấu, toàn thân đau đớn, chính không ngừng truyền khắp toàn thân. Trọng yếu nhất chính là, Trúc Chí Thu phát hiện mình ngay tại chậm rãi mất đi quyền khống chế thân thể, loại cảm giác này phi thường hỏng bét, làm hắn sợ hãi không thôi. Trương Anh cười lạnh nói, đã sớm biết ngươi cái này lão ma đầu không thành thật, cũng may chúng ta cũng đã sớm chuẩn bị, bằng không, vẫn thật là bảo ngươi cho trượt. Trúc Chí Thu vội vàng chịu thua nói, các vị thủ hạ lưu tình, ta nguyện ý quy thuận các ngươi, xin các ngươi lưu ta một mạng. Trương Anh cười ha ha nói, yên tâm, tạm thời sẽ không giết ngươi, về phần kết quả của ngươi như thế nào, chúng ta nói không tính, phải do bệ hạ định đoạt. Ai là bệ? Trúc Chí Thu còn muốn nói gì, chỉ bất quá Trương Anh bọn người nhưng không có cho hắn cơ hội, nhao nhao tăng nhanh thi pháp tốc độ. Không bao lâu, Trúc Chí Thu cả người liền bị vô số sợi tơ cuốn thành bánh trưng bộ dáng, ý thức cũng dần dần lâm vào hỗn độn bên trong, không còn chút nào nữa phản ứng. Chương 120. Giảo hoạt như hồ nói phân hai đầu. Ngay tại Trúc Chí Thu gặp tập kích cùng một thời gian, một bên khác Trịnh Vòng Xuyên cũng bị giống nhau tình huống. Chỉ bất quá, hai người kết quả lại là hoàn toàn trái ngược, hoàn toàn khác biệt. Một chỗ phế tích bên trong, toàn thân đẫm máu Trịnh Vòng Xuyên, đem máu me đầm địa quỷ trảo từ một áo bào đen trái tim của người ta vị trí rút ra, sau đó giống ném rất rưởi, đem thi thể bước qua một bên. Ngay sau đó, Trịnh Vong Xuyên ánh mắt trực câu câu nhìn về phía trước chi địa. Ở nơi đó, đang có một tên khác bản thân bị trọng thương người áo đen nằm trên mặt đất, lúc này hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem Trịnh Vong Xuyên, trên mặt che kín vẻ không dám tin. Trịnh Vong Xuyên một bên từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra thuốc chữa thương ướt, một vừa hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi mấy tên khốn kiếp này ra tay thật hung ác, kém một chút liền để các ngươi cho đắc thủ, nhỏ hơn mệnh đi, thật sự là hôn trường đến cực điểm. Kia trọng thương người áo đen nghe nói như thế, khóe mắt lập tức có quắc một trận. Hắn cười thầm nói, Trịnh Vong Xuyên, ngươi ẩn tàng thật sâu, đem tất cả chúng ta đều lừa gạt, chúng ta vẫn luôn coi là Tiên Sát Tông Thái Thượng trưởng lão Triệu Ân Hành mới là Thường Châu Ma Đạo khó dây dưa nhất nhân vật, không nghĩ tới lại là nhìn sai rồi, nguyên lai ngươi mới là khó đối phó nhất một cái kia. Đa tạ khích lệ, bất quá cũng không có ban thưởng. Trịnh Vong Xuyên từ chối cho ý kiến nói một câu. Sau một khắc, tay hắn lật một cái, lại là lấy ra bọn hắn Tiên Quỷ Tông nổi danh nhất, cũng là nhất số danh chiêu lấy huyền khí ác quỷ cờ. Trịnh Vong Xuyên thâm trầm nói, tiếp xuống, ta phải hảo hảo lục soát một chút hồn, nhìn xem các ngươi những này giấu đầu lộ đôi ra hỏa, đến cùng là thần thánh phương nào. Kia trọng thương người áo đen vừa nghe đến siêu hồn hai chữ này, lập tức không tự chủ được giật cả mình, mặt lộ vẻ sợ hãi. Hắn vội vàng nói, không cần thiết siêu hồn, ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi chính là, ta nhất định sẽ biết gì nói đấy. Trịnh Vong Xuyên cười lạnh nói, ai biết lời của ngươi nói là thật là giả, để bảo đảm tình báo độ chuẩn xác, ngươi vẫn là vất vả một chút, để cho ta hảo hảo lục soát một chút hồn đi. Nói xong lời này, Trịnh Vong Xuyên liền dùng sức vung lên ác quỷ cờ. Ô ô ba ba. Nương theo lấy Trịnh Vong Xuyên cử động, một trận quỷ khóc sói gào thanh âm vang lên. Ngay sau đó, hai đầu mặt xanh manh vàng, âm trầm kinh khủng quỷ ảnh, nhanh chóng từ ác quỷ cờ bên trong bò lên ra, bọn chúng tranh nhau chen lấn trôi hướng trọng thương người áo đen trên đỉnh đầu, vươn sắc bén quỷ trảo, hung hăng đâm vào đối phương trong đầu, sau đó bắt đầu đại lực hướng ra phía ngoài lôi kéo. Chỉ gặp theo hai đầu quỷ ảnh cử động, kia trọng thương người áo đen thần hồn đang bị một chút xíu kéo ra thân thể bên ngoài, hình tượng mười phần kinh dị. Không, mau dừng tay, bỏ qua cho ta đi. Trọng thương người áo đen liều mạng giằng co, đáng tiếc hắn bây giờ chẳng những bản thân bị trọng thương, hơn nữa còn nguyên khí tổn hao nhiều, thực lực có thể nói mười không còn một, căn bản bất lực ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Một lát sau, trọng thương người áo đen hai mắt vô thần triệt để đã mất đi âm thanh, mà thần hồn của hắn thì là bị hai đầu quỷ ảnh cưỡng ép kéo vào ác quỷ cờ bên trong. Trịnh Vong Xuyên nghe răng cười một tiếng, sau đó hắn không chút khách khí đối trọng thương người áo đen thần hồn thi triển siêu hồn chi pháp. Chỉ bất quá, đương siêu hồn chi pháp khởi động một máy mắt, giống như là phát động cái nào đó môi giới, trọng thương người áo đen thần hồn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó toàn bộ hồn thể vậy mà cấp tốc bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng nóng. Đây là Trịnh Vong Xuyên trong lòng còi báo động đại tác, quyết định thật nhanh cùng ác quỷ cờ cắt đứt liên lạc, sau đó thân hình bắt đầu lui nhanh ra. Mà liên tại Trịnh Vong Xuyên quả quyết lúc rút lui, kia ngọn lửa màu vàng nóng đã đem trọng thương người áo đen thần hồn đốt cháy hầu như không còn, sau đó hóa thành một tôn uy nghiêm bá đạo đế hoàng hư ảnh. Đế hoàng hư ảnh vừa xuất hiện, liền lập tức nhìn về phía ba bộ người áo đen thi thể. Hắn con ngươi một mảnh đạm mạc, sau đó lạnh lùng nhìn về phía ngay tại phi tốc rút lui Trịnh Vong Xuyên. Trịnh Vong Xuyên bị đối phương như thế một chằm chằm, lập tức vong hồn đại mạo, lúc này chạy càng nhanh hơn. Người đáng chết. Đế hoàng hư ảnh miệng ngậm tiên hiến, luôn xuất phát ủy. Hắn vừa mới nói xong, vô tận liệt diễm liền che kín hư không, trong nháy mắt đem Trịnh Vong Xuyên vị này tâm cơ thâm trầm lại giảo hoạt như hồ nhiều năm lắm mà, ngay cả nhục thể cùng linh hồn toàn diện đốt cháy hầu như không còn, chết được có thể nói là sạch sẽ. Làm xong những này, đế hoàng hư ảnh cũng tiêu hao hết tất cả năng lượng, chậm rãi biến mất trong không khí, triệt để không thấy tung tích. Chương 121. Khai quốc hoàng đế đạp đạp đạp. Căn nhân đắc. Bóng đêm đen kịt hạ. Một chi áo đen hắc giáp võ giả đại quân, ở trên mặt đất vạn mã bu đằng, khí thế như hồng. Nơi bọn họ đi qua, con đường chấn động, bụi đất tung bay, như là nổi lên giống như cuồng phong bạo vũ, mười phần rung động lòng người. Khi sát trời tảng sáng, chân trời bắt đầu lộ ra ngân bạch sắc thời khắc, chi này hắc giáp đại quân liền tới đến một tòa phồn vinh thành thị bên ngoài. Ngay sau đó, tại linh quân đại tướng ra lệnh một tiếng, đại quân cấp tốc bắt đầu bài binh bố trận, sau đó ngang nhiên công thành. Trên một cây đại thụ, Sông Hằng thao túng Khôi Lôi đứng thẳng trong đó, yên lặng nhìn xem một màn này, lông mày càng nhăn càng chặt. Lại nói từ khi hắn tại Bồ Đề bên cạnh ngọn núi xem xong chính ma hai đạo sau đại chiến, liền trực tiếp thao túng Khôi Lôi, đạp vào trở về Liêu Châu đường xá. Chỉ bất quá trên đường đi chứng kiến hết thảy, lại là khiến Sông Hằng mở rộng tầm mắt. Bởi vì ma đạo ba tông nắm trong tay hạ đại bộ phận thành thị, vậy mà đều lọt vào thế lực không rõ tiến công. Giống hắc giáp đại quân bộ đội như vậy, Sông Hằng dọc theo con đường này đã gặp mười mấy cô, đối phương bốn phía xuất kích, lấy tốc độ cực nhanh đem ma đạo ba tông nguyên bản địa bàn, một chút xíu công chiếm xong tới. Sông Hằng lạnh lùng nhìn lướt qua ngay tại kịch liệt công thành hắc giáp đại quân. Sau một khắc, hắn mèo một tiếng lẹn ra ngoài, không bao lâu, liền cầm lấy một đại hán giáp đen trở về. Sông Hằng sẽ bị phế bỏ tứ chi đại hán giáp đen vứt trên mặt đất, sau đó mở miệng nói ra, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, làm phiền ngươi tự giác một điểm, từ thực đưa tới. Đại hán giáp đen mười phần kiên cường giận dữ hét, sĩ có thể giết, không thể nhục, ta cái gì cũng sẽ không nói, có bản lĩnh, ngươi liền giết ta. Sông Hằng hảo tâm quyến nhủ, đứng như vậy, hảo hảo phối hợp, ta có thể cho ngươi một thông khoái, bằng không, bị tội sẽ chỉ là chính ngươi. Ta nhổ vào. Đại hán giáp đen hướng trên mặt đất nổ nước miếng, vẻ mặt khinh thường chi sắc. Sông Hằng thấy thế, lập tức giang tay ra, sau đó chậm rãi lấy ra 18 hình cụ, bắt đầu nghiêm hình khảo vấn. Sau 5 phút, vừa mới còn vô cùng kiên cường đại hán giáp đen đã thay đổi một bộ sắc mặt, hắn nước mắt chảy ngang đem những gì mình biết sự tình, giống như là ngược lại hạt đậu, một mạch nói ra, lo lắng cho mình nói chậm, lại sẽ gặp đến dừng lại cực hình. Sông Hằng mặt không thay đổi lặng lặng nghe, mà căn cứ tên này đại hán giáp đen lời nói, hắn tên là Vương Đại Dễ, Thông Châu nhân sĩ, chính là Uy Vũ quân dưới trướng một vũ trưởng. Về phần cái này cái gọi là Uy Vũ quân, lại chẳng qua là Tề quốc rất nhiều bộ đội ở trong đó một chi mà thôi. Thông Châu, Tề quốc. Sông Hằng thì thầm mấy lần hai cái danh tự này. Ngay sau đó, hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một tờ địa đồ, rất nhanh từ phía trên tìm được Thông Châu vị trí địa lý. Thông Châu ở vào Thường Châu biên giới tây nam, hai châu ở giữa cách vạn dặm đại sơn, bởi vì khoảng cách rất xa, cho nên gặp nhau cũng không nhiều. Trọng yếu nhất chính là, Thông Châu vậy mà đã kết thúc thế lực khắp nơi cắt cứ một phương, xương vương xương bá hỗn loạn thời đại, bây giờ đã thành lập nên một cái đại nhất thống hoàng triều, cũng chính là Vương Đại Dễ trong miệng Tề quốc. Mà hết thể này đều chỉ bất quá phát sinh ở ngắn ngủi trong vòng trăm năm. Về phần làm ra loại này công tích vĩ đại người, thì tên là họ Hoàng Phủ Tĩnh, hắn là Tề quốc khai quốc hoàng đế, bây giờ vẫn tại vị. Rất hiển nhiên, tại thống nhất Thông Châu về sau, họ Hoàng Phủ Tĩnh lại đem chủ ý đánh tới Thường Châu trên thân, từ bọn hắn có thể lặng yên không tiếng động đem nhiều như vậy đại quân điều động tới điểm này, liền có thể nhìn ra, Tề quốc đối với Thường Châu nhu đồ, khẳng định không phải chuyện một sớm một chiều, hẳn là tại thời gian rất sớm liền đã tại làm lấy chuẩn bị. Sông Hằng trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, hiện lên rất nhiều suy nghĩ, ánh mắt trở nên càng ngày càng tĩnh mịch. Chương 122. Bàn bạc kỹ hơn 2 ngày sau. Phong Dương thành bên ngoài, Giang Hằng thao túng Khôi Lỗi dọc đường nơi đây, hắn không có vào thành, chỉ là ở ngoài thành xa xa nhìn vài lần thành trì tình huống. Chỉ gặp kia cao lớn trên cổng thành, đã không thấy Thiên Sát Tông đệ tử bóng dáng, thay vào đó, chính là từng dãy cường tráng khôi ngô hắc giáp hán tử ở nơi đó đóng giữ giới nghiêm. Tình cảnh này, để Giang Hằng tâm tình có chút phức tạp. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, lớn như vậy một cái Thiên Sát Tông, thật sự như vậy không có. Mà lại nhất trâm trọng là, công chiếm nơi này, cũng không phải là chính đạo năm trong phái bất kỳ một cái nào, mà là Tề quốc như thế một cái ngoại lai thế lực. Giang Hằng dám khẳng định, bây giờ chính đạo bên kia tâm tình tất nhiên phi thường hỏng bét. Bọn hắn tốn hao rất nhiều tâm huyết mới đưa ma đạo một phương làm trọng thương, ai biết thành quả thắng lợi lại bị người khác cho nhanh chân đến trước, ngạnh sinh sinh đoạt đi. Giang Hằng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, đổi lại là hắn đối mặt loại tình huống này, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ hung hăng trả thù trở về. Chỉ bất quá, Tề quốc thực lực cũng không phải đã từng ma đạo ba tông có thể so sánh. Giang Hằng đoán chừng, chính đạo năm phái nếu là đối đầu Tề quốc, tình cảnh 89 phần 10 không tốt đẹp được, một cái làm không tốt, vài phút sẽ còn bước ma đạo ba tông theo gót, rơi vào một cái tông hủy người diệt hạ trạng. Giang Hằng thở ra một hơi, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn không có ở chỗ này chờ lâu, rất nhanh liền tiếp theo điều khiển Khôi Lỗi hướng Liêu Châu mà đi. Cùng lúc đó, Kim Linh tự đại hùng bảo điện bên trong, Quang Đức, Hồng Lập Phương, Thà Hư Tử, Bạch Như Tuyết, Lâm Ngọc Thư năm người, sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm tụ tập cùng một chỗ. Đại điện bên trong bầu không khí mười phần nghiêm trọng, vô hình cảm giác gáp bách che kín toàn bộ điện đường, như là một cái thùng thuốc nổ, phảng phất một điểm liền sẽ nổ. Như thế như vậy trầm mặc sau một hồi lâu, mới từ Hồng Lập Phương phá vỡ yên tĩnh, mở miệng nói ra, "Các vị, bây giờ Tề quốc đại quân cơ hồ đã đem Ma đạo ba tông địa bàn đều công chiếm, đối mặt loại tình huống này, chúng ta nên ứng đối ra sao? Là chiến vẫn là cùng?" Lâm Ngọc Thư sắc mặt nghiêm nghị nói, "Đương nhiên muốn chiến, Thường Châu chính là chỗ của chúng ta, há có thể dung một chút ngoại nhân ở chỗ này hoành hành bá đạo." Bạch Như Tuyết nhíu mày nói, "Lời tuy như thế, nhưng là Tề quốc thực lực muốn mạnh hơn xa chúng ta, đặc biệt là họ Hoàng phủ Tĩnh người này, càng là thâm bất khả trắc, nô gia cảm thấy, vẫn là không nên liều mạng, mọi thứ còn cần bàn bạc kỹ hơn." Lâm Ngọc Thư nhìn thẳng Bạch Như Tuyết, cười lạnh nói, "Thế nào, ngươi sợ hãi?" Bạch Như Tuyết ngữ khí thanh đạm mà nói, "Nô gia chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi, Lâm đại ca cần gì phải đối chọi gay gắt, cố ý khó xử người đâu." Lâm Ngọc Thư nhìn thật sâu Bạch Như Tuyết một chút, sau đó chuyển di ánh mắt, nhìn về phía những người còn lại, yên lặng chờ bọn hắn tỏ thái độ. Quang Đức lão hòa thượng trầm giọng nói, "Lâm thí chủ lời nói rất đúng, lão nạp cũng đang có ý này." Thà Hư Tử lắc đầu nói, "Lão đạo ngược lại là cảm thấy, Bạch cư sĩ càng có lý, vẫn là trước phái người đi Tề quốc bên kia nói chuyện đi, nếu là có thể chung sống hòa bình, tự nhiên không còn gì tốt hơn, tranh đấu vẫn có thể miễn thì miễn đi. Lâm Ngọc Thư cùng Quảng Đức nhìn xem lúc này một bộ da vẻ đạm mạo, vô dục vô cầu Thà Hư Tử, trong mắt đều hiện lên một chút khinh bỉ. Sau một khắc, Quảng Đức, Thà Hư Tử, Bạch Như Tuyết, Lâm Ngọc Thư bốn người đồng loạt nhìn về phía Hồng Lập Phương. Sau đó, Hồng Lập Phương lập trường sẽ ảnh hưởng cuối cùng quyết sách. Hồng Lập Phương mình cũng biết rõ điểm này, cho nên hắn một mặt trịnh trọng, trọn vẹn suy tư một hồi lâu về sau, mới mở miệng nói ra, trước phái người đi nói chuyện xem đi, nếu là không thể đồng ý, tái chiến cũng không muộn. Lâm Ngọc Thư nghe nói như thế, lập tức hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn không nói gì thêm, xem như chấp nhận đề nghị này. Quảng Đức chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng niệm câu A Di Đà Phật, cũng không có nói lời phản đối. Bạch Như Tuyết cùng Thà Hư Tí nhị người nhìn nhau cười một tiếng, đều khẽ gật đầu. Kết quả là, sự tình liền bộ dạng này định xuống tới. Chương 123. Sự tình ra khác thường sau 5 ngày. Lúc sáng sớm, trải qua một đường gắng sức đuổi theo, Giang Hằng rốt cục thuận lợi thao túng đồng tâm khôi lỗi, quay trở về Sơn Cốc tộc địa bên trong. Luyện công đại điện bên trong, Giang Hằng từ khôi lỗi trong tay nhận lấy chữ vật giới chỉ. Hắn ý niệm quét qua, trong chữ vật giới chỉ tình huống liền liếc qua thấy ngay, nhìn xem bên trong kia hơn 2000 khối nguyên thạch, Giang Hằng không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Những ngày nguyên thạch cũng đủ lớn trận tiêu hao một đoạn thời gian, bất quá số lượng vẫn là quá ít, đến tiếp sau còn phải tiếp tục thu thập mới được. Vừa nghĩ, Giang Hằng một bên đem 3 khối hắc kim thạch đem ra, sau đó lại đem mặt khác 3 bộ cửu phẩm võ sư tu vi đồng tâm khối lỗi, từng cái tấn thăng đến nhất phẩm võ tông cảnh giới. Sau khi làm xong những việc này, Giang Hằng mới bắt đầu đem chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật phân loại. Nửa giờ sau, bận rộn xong, Giang Hằng mặt mỉm cười đi ra luyện công đại điện, sau đó tùy ý tại trong sơn cốc tản bộ. Giang Hằng đầu tiên đi tới diễn võ trường. Chỉ bất quá diễn võ trường trước mắt mới kiến tạo một nửa, còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể xây xong, cho nên cũng không có gì đáng xem. Lời tuy như thế, nhưng Giang Hằng vẫn là ở chỗ này dừng lại một lát, trong đầu mặc sức tưởng tượng lấy bọn nhỏ lớn lên về sau, ở chỗ này vất vả cần cù tu luyện náo nhiệt hình tượng. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Hằng khẽ môi bật lên, tâm tình càng phát thoải mái. Từ diễn võ trường nơi này rời đi về sau, Giang Hằng lại đi tông tộc từ đường, vườn linh dược, phòng nghị sự chờ mấy nơi. Cuối cùng, Giang Hằng đi tới đặc biệt vì bọn nhỏ kiến tạo tiểu học đường bên trong. Chỉ gặp một tướng mạo đáng yêu thiếu nữ, đang đứng tại trước sân khấu, cầm một quyển sách, đâu ra đấy ở nơi đó giảng giải. Mà Giang Vân Hạo cùng Giang Vân Hy hai cái này hùng hài tử, thì ngồi ở phía dưới, nghiêm túc đang nghe giảng. Nhìn thấy một màn này, Giang Hằng lộ ra vẻ hài lòng. Kỳ thật đừng nhìn hai cái này hùng hài tử hiện tại thành thật như vậy, vài ngày trước, khi bọn hắn lần đầu đi vào học đường thời điểm, kia là hoàn toàn đem nơi này xem như sân chơi, một mực tại quậy. Vẫn là Giang Hằng đem bọn hắn cái mông nhỏ quất một cái về sau, mới khiến cho bọn hắn trung thực xuống dưới. Về phần lúc này ngay tại trên đài sung làm thầy giáo vỡ lòng thiếu nữ khả ái, thì là 6 cái thị nữ ở trong đó một cái, đối phương nguyên bản tên là Hai Trứng, Giang Hằng cảm thấy quá thổ, thế là một lần nữa giúp nàng lấy cái gọi Đông Mai danh tự. Sơn cốc 6 cái thị nữ bên trong, cũng liền cái này Đông Mai trải qua mấy năm tư tục, còn lại 5 cái đều là chữ lớn không biết mụ chữ. Trước mắt chỉ là để Đông Mai đỉnh một hồi, mới dạy học nhân tuyển, Giang Hằng đã có mặt mày chờ đến đối phương thông qua độ trung thành khảo nghiệm, liền có thể mang vào sơn cốc. Đương nhiên, nếu là đối phương không thông qua, vậy cũng không có cách, chỉ có thể tiếp tục chọn lựa kế tiếp thích hợp mục tiêu. Nói phân hai đầu. Thông Châu, huyền bên ngoài kinh thành. Dư Vạn Sơn cùng Viên Tịnh xa xa nhìn qua phía trước kia một tòa sừng sững ở trên mặt đất siêu cự hình thành thị, ánh mắt đều là vô cùng lo lắng. Lần này, Thường Châu chính đạo năm phái phái hai người bọn họ đi sứ Tề Quốc, hy vọng có thể cùng Tề Quốc biến chiến tranh thành tơ lụa, song phương chung sống hòa bình. Vì thế, chính đạo năm phái thậm chí đều không đi so đo Tề Quốc thừa cơ chiếm lấy Ma Đạo Ba Tông địa bàn một hệ liệt cử động. Từ chính độ nào đó, đây cũng là một loại khác loại cắt đất cầu hòa hành vi. Dư Vạn Sơn một bên dò xét Huyền Kinh Thành, một bên trầm giọng nói, căn cứ nghe đồn, Huyền Kinh Thành tại trăm năm trước đó chẳng qua là một chỗ sơn giã thôn trang, mà họ Hoàng Phụ Thị chính là kia thôn trang ở trong một thành viên trong đó, chỉ là sơn giã tộc dân đến cùng gặp loại nào thiên đại cơ duyên mới có thể tại ngắn ngủi trăm năm ở giữa quật khởi đến như thế mức độ kinh người. Viên Tịnh nghe nói như thế, đục ngầu con ngươi không khỏi hiện lên một tia tinh mang. Bất quá ngay sau đó, Viên Tịnh lại thở dài một tiếng, chậm rãi nói, bây giờ người là giao tớt, ta là thịt cá, suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là mau chóng vào thành hoàn thành các vị thái thượng trưởng lão chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ đi. Dư Vạn Sơn khẽ gật đầu. Sau một khắc, hai người bọn họ cất bước hướng về Huyền Kinh Thành mà đi. Chương 124. Đại cục làm trọng hoàng cung. Văn Đức Điện. Ngự án phía trên, ngồi ngay thẳng một vị người mặc long bào, khuôn mặt anh hùng, khí chất uy nghiêm nam tử trung niên. Mà người này, đương nhiên đó là Tề Quốc khai quốc hoàng đế họ Hoàng Phủ Tĩnh. Lúc này, họ Hoàng Phủ Tĩnh thần sắc vô hỉ vô bi, hắn ánh mắt chính chậm rãi rơi vào dưới tay một quan văn trên thân. Quan văn tên là Lục Nghiêm, chính là Tề Quốc quyền cao chức trọng binh bộ thượng thư. Chỉ bất quá, tại họ Hoàng Phủ Tĩnh trước mặt, Lục Nghiêm vị này ở bên ngoài bị vô số người định bợ lấy lòng quyền thần, giờ phút này lại là như giẫm trên băng mỏng, mỗi tiếng nói cử động đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm chuyện bậy, đưa tới tai họa ngập đầu. Lúc này, Lục Nghiêm mở miệng hồi báo nói, "Bệ hạ, hiện nay, Thiên Sát Tông, Thiên Quỷ Tông, Huyết Minh Tông cùng Tứ Hải Minh Nguyên bản nắm trong tay khu vực, đều đã rơi vào ta Tề Quốc trong tay, mà từ những thế lực này đạt được công pháp, võ kỹ, bí thuật, huyền khí, nguyên thạch, bảo dược các loại tài nguyên, cũng đã từng nhóm trở về Huyền Kinh, hiện đã thu nhập quốc khố, đây là mục lục, mời bệ hạ xem qua." Một lao thái giám vội vàng từ Lục Nghiêm trong tay tiếp nhận mục lục danh sách, sau đó một mực cung kính chuyển giao cho họ Hoàng Phủ Tĩnh. Họ Hoàng Phủ Tĩnh một bên chậm rãi nhìn xem danh sách nội dung phía trên, một bên lạnh nhạt hỏi, Thường Châu Chính Đạo năm phái hiện nay có động tĩnh gì? Lục Nghiêm hồi đáp, khởi bẩm bệ hạ, căn cứ nội thị ti thám tử truyền về tin tức, 5 ngày trước Thường Châu Kim Linh tự Phương Trượng Viên Tịnh cùng Chính Nghĩa môn trưởng môn Dư Vạn Sơn hai người đã bước vào ta Tề quốc cương thổ. Dựa theo thời gian tính toán, bọn hắn bây giờ hơn phân nửa đã đến Huyền Kinh. Ờ, nghe được tin tức này, họ Hoàng Phủ Tĩnh lập tức khẽ cười một tiếng. Cũng là đúng dịp, đúng lúc này, một nội thị nhỏ chạy vào, sau đó báo cáo, khởi bẩm bệ hạ, ngoài cung có 2 người tự xưng là Thường Châu sứ giả, công bố muốn gặp mặt bệ hạ. Họ Hoàng Phủ Tĩnh nhíu mày một cái, hắn hơi làm trầm ngâm về sau, liền mở miệng nói ra, Lục Ái Khanh, liền do ngươi ra mặt tiếp đãi Thường Châu sứ giả, chấm liền không đi gặp bọn hắn. Nghe thấy lời ấy, Lục Nghiêm trong lòng không khỏi run lên. Ngay cả người đều không thấy, cái này rõ ràng liền không có hòa đàm ý tứ a. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Nghiêm trên mặt lại là không chút nào hiện, hắn rất cung kính khom người cúi đầu, cao giọng nói, thần tuân chỉ. Một bên khác, Viên Tịnh cùng Dư Vạn Sơn nói rõ ý đồ đến về sau, liền được đưa tới một chỗ thiền điện bên trong chờ. Hai người ngồi tại quý báo trên ghế, sắc mặt đều khó coi. Hai người bọn họ đều là một phương thế lực lớn người cầm lái, thân phận cao quý cỡ nào, chưa hề đều là người khác xem bọn hắn sắc mặt làm việc, bây giờ lại là phong thủy luân chuyển, đến phiên hai người bọn họ muốn đi tuân thủ người khác quý củ, xem người ta sắc mặt, loại tình huống này, quả thực để Viên Tịnh cùng Dư Vạn Sơn cảm thụ không được tốt cho lắm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua hơn 1 giờ về sau, mới một lần nữa có nội thị tiến đến dẫn bọn hắn rời đi. Đang lúc Viên Tịnh cùng Dư Vạn Sơn coi là rốt cục có thể gặp đến họ Hoàng Phủ Tĩnh thời điểm, lại phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi, bọn hắn trực tiếp bị mang rời khỏi hoàng cung, sau đó được an bài tiến một tòa chuyên môn tiếp đãi ngoại tân phủ đệ. Dư Vạn Sơn mắt thấy tình huống không đúng, thế là gọi lại muốn rời khỏi nội thị, trầm giọng hỏi, các ngươi đây là ý gì? Chúng ta khi nào mới có thể nhìn thấy hoàng đế bệ hạ của các ngươi? Những cái kia phụ trách dẫn đường nội thị từng cái giả câm vờ điếc, bất vi sở động, trực tiếp đem Dư Vạn Sơn trở thành không khí, bộ pháp không ngừng nhanh chóng rời đi. Đổi lại là tại địa phương khác, Dư Vạn Sơn đã sớm ra tay giết người, chỉ là nơi này chính là Tề quốc hoàng thành, cường giả vô số kể. Lúc này Dư Vạn Sơn liền cảm giác được, trong tòa phủ đệ này bên ngoài, khoảng chừng 20 mấy cổ võ tông đẳng cấp khí tức tồn tại, trong đó có mấy người khí tức ba động, càng là cùng hắn cùng Biên Tịnh tương xứng. Đối mặt loại tình huống này, hắn nào dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống hoàng khí, an phận xuống tới. Viên Tịnh dù sao cũng là ăn chay niệm Phật, xa so với Dư Vạn Sơn bảo trì bình thản, hắn thấp giọng nói, an tâm chớ đội, chắc hẳn đây là đối phương bại ra vai phủ đầu, chỉ cần đừng quá mức, chúng ta liền nhịn đi, mọi thứ cần lấy đại cục làm trọng. Dư Vạn Sơn nghe vậy, lúc này thở dài một tiếng, sau đó khẽ gật đầu, biểu thị tự mình biết nặng nhẹ, sẽ không làm loạn. Chương 125, ai gặp cũng ghét Lục phủ. Trong thư phòng, Lục Nghiêm từ hoàng cung trở về, liền tại bọn nha hoàn phục thị dưới, rút đi rườm rà quan bảo, thay đổi giản tiện thường phục, sau đó liền một mực đợi trong thư phòng xử lý sự vụ. Sau một hồi lâu, quản gia đến đây gõ cửa phòng, thu hoạch được cho phép về sau, liền thận trọng đẩy cửa đi vào, mở miệng bẩm báo nói, lão gia, ngoại tân phủ đệ bên kia có tin tức truyền về. Nghe vậy, Lục Nghiêm nhẹ nhàng buông xuống công văn, ngữ khí bình tĩnh hỏi, Thường Châu sứ giả đối với sắp xếp của chúng ta đều có gì phản ứng? Quản gia hồi đáp, bọn hắn đều hết sức bảo trì bình thản, cũng không có làm chuyện khác người gì. Dạng này à? Lục Nghiêm có chút thất vọng nhỉ non một câu. Ngay sau đó, hắn mở miệng phân phó nói, để ngoại tân phủ đệ người bên kia đều nhìn kỹ chút, tiếp xuống, đối phương nhất cử nhất động, tất cả đều muốn ghi lại trong danh sách, chớ có ra chỗ sơ suất. Vâng, lao ra. Quản gia gật đầu đáp ứng, sau đó lui ra ngoài làm việc. Thời gian nhoáng một cái, bất chi bất giác liền đi qua 10 ngày. Nay 10 ngày đến nay, Viên Tịnh cùng Dư Vạn Sơn hai người vẫn luôn đợi bên ngoài tần trong phủ đệ chờ đợi lấy họ Hoàng phủ Tĩnh triệu kiến. Chỉ tiếc, nhiều ngày như vậy đến nay, từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh gì, như thế tình huống, đừng nói Dư Vạn Sơn, liền ngay cả Viên Tịnh đều có chút ngồi không yên. Một gian tĩnh thất bên trong, Dư Vạn Sơn nhìn chằm chằm Viên Tịnh, trầm giọng nói, "Hòa thượng, tình huống rất không thích hợp a." Viên Tịnh đôi mắt buông xuống, chậm rãi nhẹ gật đầu. Dư Vạn Sơn nói tiếp, "Chúng ta là thời điểm nên nhúc nhích một chút, không thể cái gì cũng không làm." Nghe thấy lời ấy, Viên Tịnh lộ ra vẻ chần chờ, hắn do dự sau một lát, mới mở miệng nói ra, "Đợi thêm 2 ngày, nếu là 2 ngày về sau còn không có tiến triển, chúng ta lại ra ngoài đi lại." "Có thể." Dư Vạn Sơn không có phản đối, đồng ý quyết định này. 2 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, đáng tiếc Lục Nghiêm bên kia phi thường bảo trì bình thản, vẫn không có tới tiếp xúc Viên Tịnh cùng Dư Vạn Sơn. Đối mặt loại này kết quả, Viên Tịnh cùng Dư Vạn Sơn lập tức không còn bị động chờ đợi. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, ngoại tân phủ đệ chỗ cửa lớn, Viên Tịnh cùng Dư Vạn Sơn hai người một tả một hữu rời đi tòa này chờ đợi hơn 10 ngày hoa lệ lồng giam. Mà tin tức này, trước tiên liền bị báo cáo đến Lục Nghiêm trước mặt. Lục Nghiêm cười nhạt nói, rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, bản quan ngược lại là muốn nhìn, các ngươi đến cùng đi tìm người nào trợ giúp. Tại người hưu tâm chú ý xuống, Viên Tịnh rời đi phủ đệ về sau, liền một mực về phía tây đi, dọc theo đường bên trên, hắn mặc đường phố qua ngõ hẻm, dọc đường 10 cái phường khu, cuối cùng rốt cục tại một tòa mấy chục tầng cao Phật tháp trước dừng lại. Mà nơi đây Phật tháp chính là Thông Châu Phật Môn Khôi Thủ Hoàng Pháp chùa thiết lập ở hoàng thành một chỗ trụ sở. Nương theo lấy Viên Tịnh đến, trong tháp phàm là thu được phong thanh, biết hắn lai lịch tăng chúng, đều đổi sắc mặt, tất cả đều là một bộ gặp được ôn thần bộ dáng. A Di Đà Phật. Viên Tịnh nhẹ nhàng truyền câu Phật hiệu, sau đó không hề bận tâm đưa lên bài thiếp. Thủ vệ đại môn võ tăng nhíu mày trầm mặc một hồi về sau, mới tâm không cam tình không nguyện tiếp nhận bài thiếp, quay người bước nhanh đi vào trong tháp. Cùng lúc đó, Phật tháp phía trên, mấy tên lão tăng đứng trước tại phía trước cửa sổ, yên lặng nhìn xem ngoài tháp viên tịch. Lúc này, một lão tăng nhìn về phía đứng ở thủ vị Trường Mi tăng nhân, trầm giọng nói, "Giọng Nguyên sư minh, bệ hạ đối Thường Châu chi địa tình thế bắt buộc, Kim Linh tự làm Thường Châu chúa tể một phương, thế tất sẽ không bạch bạch từ bỏ hiện nay có hết thảy lợi ích, khẳng định sẽ chống lại đến cùng, tại cái này thời kỳ nhạy cảm, chúng ta vẫn là chớ có cùng đối phương dính líu quan hệ cho thỏa đáng, để tránh gây nên bệ hạ không thích, giáng tội ta chùa." Lời này vừa ra, có người đồng ý cũng có người phản đối. Lập tức một tên khác tăng nhân lắc đầu nói, "Lời này không ổn, cùng là đệ tử Phật môn, lẽ ra lẫn nhau viện trợ, há có thể tại đối phương gặp rủi ro thời điểm liền khoanh tay đứng nhìn, nếu là việc này truyền ngôn ra ngoài, ta Hoàng Pháp chùa chắc chắn bị thiên hạ đệ tử Phật môn chế nhạo." Nói chuyện lúc trước lao tăng không phục, lập tức mở miệng phản bác, còn bên kia cũng là dựa vào lý lẽ biện luận, trong lúc nhất thời, tràn diện trở nên có chút hỗn loạn lên. Chương 126. Lôi đỉnh vạn quân đủ rồi. Quảng Nguyên khẽ quát một tiếng. Hắn một phát lời nói, tràn diện lập tức vì đó yên tĩnh, nguyên bản kịch liệt tranh luận đám người, lập tức ngậm miệng không nói, mười phần kính cẩn nghe theo. Thế giới này dù sao vẫn là thực lực vi tôn, Quảng Nguyên chính là tứ giai vũ linh chi cảnh, ở trước mặt hắn, còn lại võ tông đẳng cấp tăng nhân, tự nhiên không dám làm cản. Quảng Nguyên hơi chút trầm ngâm về sau, liền thở dài nói, phái người đem ngoài tháp khách tới quên đi thôi, chúng ta liền không thấy hắn. Nghe nói như thế, có tăng nhân kiên trì nói, Quảng Nguyên sư minh, làm như vậy thật được không? Chúng ta thật muốn thấy chết không cứu. Quảng Nguyên lắc đầu, không nói tiếng nào. Còn lại tăng nhân thấy thế, lúc này không còn dám nhiều lời, nhao nhao chắp tay trước ngực, mặc niệm lên kinh văn. Một lát sau, đương viên tịnh biết được cái kết quả này thời điểm, trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo kinh hãi, sau đó liền không nói một lời rời đi nơi đây. Một bên khác, Lục phủ, trong thư phòng, Lục Nghiêm rất nhanh cũng biết được tình báo này. Chỉ bất quá, khi hắn sau khi nghe xong, lại là mặt lộ vẻ cười lạnh, một mặt trào phúng. Đừng nhìn Hoàng Pháp chùa đối với viên tịnh bái phòng tránh không kịp, giống như là tránh ôn thần, ngay cả Phật tháp đều không để cho viên tịnh bước vào một bước. Cách làm như vậy mặc dù là tại cho thấy lập trường, nhưng là như thế vội vã phủi sạch quan hệ hành vi, sao lại không phải tại hướng viên tịnh lộ ra, tình cảnh của bọn hắn phi thường hỏng bét. Hoàng Bét đến ngay cả Hoàng Pháp Chùa đều muốn nhượng bộ lui binh, không dám chút nào nhiễm trình độ. Lục Nghiêm mặc dù rất bất mãn Hoàng Pháp Chùa vụng trộm cảnh báo cách làm, nhưng là đây là Dương Lưu, hắn cũng không thể tránh được. Vào lúc giữa trưa, nắng gắt như lửa, tại liệt nhật chiếu xuống, Viên Tịnh một lần nữa quay trở về ngoại Tân phủ đệ. Mà chờ lúc hắn trở lại, lại phát hiện Dư Vạn Sơn đã sớm hắn một bước quay trở về. Hai người liếc nhau một cái về sau, liền mười phần có ăn ý đi vào tinh thất. Dư Vạn Sơn trầm giọng nói, "Hòa thượng, ngươi tình huống bên kia thế nào? Có nhìn thấy người sao?" "Không có." Viên Tịnh lắc đầu. Dư Vạn Sơn thấy thế, không khỏi cười lạnh nói, ta bên này cũng là tình huống giống nhau, như thế xem ra, chúng ta đều bị chơi xỏ, họ Hoàng phủ tính tên cẩu hoàng đế kia, là khăng khăng muốn đuổi tận giết người ta. Viên Tịnh trầm mặc không nói. Dư Vạn Sơn trầm giọng nói, chúng ta không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này lãng phí thời gian, lập tức trở về Thường Châu, hướng các thái thượng trưởng lao báo cáo tể quốc thái độ đi. Viên Tịnh cười khổ nói, chúng ta hẳn là đi không được. Lời này để Dư Vạn Sơn sắc mặt biến hóa, hắn nhíu mày hỏi, ngươi nói là tể quốc sẽ giết chúng ta? Viên Tịnh thở dài nói, bị giết cũng không về phần, nhưng là bị giam lỏng lại là 8-9 phần 10, lao nạp nếu là không có đoán sai, chỉ sợ Tề quốc đại quân đã tại Thường Châu phạt sơn phá miếu, đối với chúng ta năm phái chính thức hạ thủ. Nghe thấy lời ấy, Dư Vạn Sơn tựa như nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt quá sợ hãi, nói phân hai đầu. Thường Châu, Bồ Đề Sơn bên ngoài, vô số áo đen hắc giáp Tề quốc đại quân, còn như là kiến hôi, lít nha lít nhít, nhìn không thấy cuối, chính đem Bồ Đề Sơn phương viên hơn 10 dặm phạm vi khu vực vây kín không kẽ hở. Mà Kim Linh tự hộ sơn đại trận đã sớm bị mở ra, vô lượng Phật quang che khuất bầu trời, bao phủ cả tòa Bồ Đề Sơn, một mực đem nó bảo vệ. Không chỉ có một, cùng một thời gian, Kinh Kiếm môn, Tuyết Hoa cung, Thanh Dương quan, Chính Nghĩa môn cái này tứ đại thế lực sơn môn sở tại địa, cũng tất cả đều phát sinh tương tự một màn. Không thể không nói, họ Hoàng phủ tĩnh không động thì thôi, khẽ động chính là lôi đình và quân, không chút nào cho địch nhân một điểm thời cơ lợi dụng. Mà khi Giang Hằng thao túng đồng tâm khối lỗi, từ Liêu Châu một lần nữa trở lại Thường Châu thời điểm, liền cấp tốc biết được đây cơ hồ đã mọi người đều biết tình báo. Chương 127. An cây táo rào cây sung một đầu trên đường núi. Một đội nhân số ước chừng hơn 100 người võ tăng, chính nhanh như điện chớp chạy vội ở trong đó, không ngừng hướng Bồ Đề Sơn vị trí mà đi. Mà bọn này tăng nhân đều là Kim Linh tự bên ngoài hành tẩu môn nhân đệ tử, đương biết được tông môn gặp nạn về sau, liền lập tức nghĩ phải chạy trở về trợ giúp. Tương tự một màn phát sinh ở Thường Châu các nơi, không chỉ là Kim Linh tự dạng này, còn lại tứ đại môn phái cũng đồng dạng có đi ra ngoài bên ngoài trung tâm môn đồ đổi đến trở về. Đương nhiên, trung can nghĩa đảm người cũng có, nhưng là tham sống sợ chết người cũng không ít, thật nhiều mắt thấy tình huống không thích hợp năm phái đệ tử, nhao nhao lựa chọn bo bo giữ mình, mai danh nhận tích trốn. Thậm chí, càng là trực tiếp làm tên con tiếp, đầu nhập vào Tề quốc, làm triều đình nghiêng quyền, thay đổi đầu thương đối ngày xưa đồng môn thống hạ sát thủ. Cũng tỉ như, trước mắt chi này võ tăng bên trong, liền xuất hiện một chút phản đồ, đem đội ngũ tình báo, vụ trộm tiết lộ ra ngoài. Chỉ gặp đương đội ngũ dọc đường một chỗ cánh rừng thời điểm, đột nhiên toát ra đại lượng hắc giáp binh sĩ, đem võ tăng nhóm đoàn đoàn bao vây. Đối mặt một màn này, cầm đầu Khôi Ngô tăng nhân gặp nguy không loạn, đang chuẩn bị xuất lĩnh đồng môn giết ra một đường máu. Chỉ tiếc không chờ hắn tới kịp động tác, một thanh sáng loáng lưỡi dao, liền từ phía sau lưng đâm đến, trong nháy mắt đem hắn thọc lạnh thấu tim. Cái này, Khôi Ngô tăng nhân không dám tin quay đầu nhìn về phía sau lưng, lại phát hiện ở sau lưng đâm mình đao, lại là mình tín nhiệm nhất sư đệ Thiện, mà lại ngoại trừ Thiện bên ngoài, lúc này ở chi này võ tăng trong đội ngũ, tối thiểu còn có 1/3 người tại đối bên người đồng môn sư minh đệ hạ độc thủ, ngắn ngủi vừa đối mặt công phu, liền đã có 20 mấy người chết thảm tại chỗ. Thiện Thần sắc phức tạp nói, sư minh, chớ có trách chúng ta cũng chẳng qua là muốn sống, ngươi khăng khăng muốn dẫn mọi người trở về chùa trợ giúp, đây là một con đường chết, vì mạng sống, chúng ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Nói xong lần này giải thích ngôn ngữ về sau, Thiện trên mặt ấy nấy thần sắc lập tức tiêu tán mấy phần, ngay sau đó, hắn tàn nhẫn lại bổ một đao, đem Khôi Ngô tăng nhân đầu lâu cắt xuống. Cùng lúc đó, chu vi hắc giáp binh sĩ nhao nhao dương cung cài tên, phối hợp Thiện bọn người, không ngừng bắn giết phản kháng người. Không đến 20 phút, chiến đấu liền kết thúc. Ngay sau đó, Thiện dẫn đầu một đám phản bội võ tăng, dẫn theo Khôi Ngô tăng nhân đầu lâu, đi vào một cưỡi tại ngựa cao to bên trên trung niên tướng lĩnh trước mặt, không người nói, Lý tướng quân, đáp ứng ngươi sự tình, chúng ta đã hoàn thành, thủ cấp ở đây, xin ngài xem qua. Lý tướng quân cười quái dị nói, không cần, chính ngươi giữ đi, bản tướng quân không phải yêu tộc, nhưng không có thu thập thủ cấp cổ quái đam mê. Nói xong, Lý tướng quân sai người nhanh chóng quét dọn xong chiến trường, sau đó liền xuất lĩnh đại đội nhân mã rời đi nơi đây. Đuổi theo, Thiện thấy thế, lúc này liên tục không ngừng mang theo một đám phản đồ tăng nhân đi theo. Thật đúng là vừa ra cho hay. Nơi xa trên một cây đại thụ, Giang Hằng thao túng Khôi Lôi đem vừa rồi phát sinh hết thảy thu hết vào mắt. Đều nói đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, lời này thật đúng là một chút cũng không sai. Cái này mắt thấy Kim Linh tự sẽ phải xong đời, phản đồ lập tức giống cỏ dại, liên tục không ngừng xông ra. Mà lại những này phản đồ vì bên trên giao đầu danh trạng, vì chính mình tại Tề quốc tranh thủ một cái tốt tiền đồ, giết lên ngày xưa đồng môn gọi là một cái tâm ngoan thủ lạn, nhìn thấy mà giật mình. Giang Hằng âm thầm cảm thán một tiếng. Ngay sau đó, hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một bộ áo đen hắc giáp, trực tiếp cho Đồng Tâm Khôi Lỗi thay đổi. Sau đó Đồng Tâm Khôi Lỗi bộ mặt một trận lúc đích, chậm rãi biến thành một ngũ quan phổ thông hán tử bộ dáng. Mà bộ này gương mặt, thình lình chính là Vương Đại Dễ bộ dáng. Giang Hằng luốt luốt mang theo khuôn mặt cứng ngắc, sau đó thao túng Khôi Lỗi, nhanh chóng hướng Bồ Đề Sơn mà đi. Chương 128. Quân trận chi uy 3 ngày sau đó. Bồ Đề Sơn ngoài 5 dặm một tòa đại doanh bên ngoài. Giang Hằng lợi dụng Vương Đại Dễ thân phận, một đường hữu kinh vô hiểm lại tới đây. Đứng tại một chỗ vắng vẻ sườn đất bên trên, Giang Hằng nóng nhìn hướng Kim Linh tự sơn môn sở tại địa. Chỉ gặp Bồ Đề Sơn hạ, một chi vạn người quy mô hắc giáp quân đội, tại thống quân đại tướng chỉ huy dưới, thuần thục tạo thành một cái trường xà hình dạng quân trận. Đúng. Tại quân trận thành hình một cái mắt, kia thống quân đại tướng lập tức tay kết pháp quyết, há miệng hét lớn một tiếng. Hô hô hô. Nhất thời, tại quân trận bên trong hơn vạn hắc giáp binh sĩ trên thân, bắt đầu toát ra từng tia huyết sát chi khí, sau đó chậm rãi hội tụ đến phía trên, dần dần ngưng tụ thành một đầu toàn thân che kín đen nhánh lân phiến giữ tợn mãnh rắn hư ảnh. TTT. Mãnh rắn hư ảnh vừa xuất hiện, liền cao cao ngẩng đầu lên sọ, le lưỡi gào thét. Tiến công. Thống quân đại tướng tự mình vung vẩy lệnh kỳ, lớn tiếng ra lệnh. Giết. Các binh sĩ phát ra chấn thiên tiếng giống, sau đó đằng đằng sát khí bắt đầu hướng về Bồ Đề Sơn tới gần. Từ Giang Hằng nhìn bên này quá khứ, liền gặp được một đầu diện mục vô cùng dữ tợn to lớn manh rắn hư ảnh, gào thét đánh tới Phật Quang đại trận. Nương theo lấy mỗi một lần đụng kịch liệt, đều sẽ dẫn phát Phật Quang đại trận mãnh liệt năng lượng ba động, mà lại kinh khủng nhất là, cùng loại manh rắn hư ảnh dạng này quân trận, tại Bồ Đề Sơn bốn phương tám hướng, trọn vẹn tồn tại 10 cái. Đối mặt ngày hôm đó lấy đêm đụng, uy lực kinh khủng công kích, Kim Linh tự hộ sơn đại trận, ngay tại một chút xíu bị làm hao mòn uy lực, cứ thế mãi, bị công phá cũng chỉ là thời gian sớm tối mà thôi. Giang Hằng yên lặng nhìn xem Bồ Đề Sơn tình hình chiến đấu. Bởi vì việc không liên quan đến mình, cho nên Giang Hằng thần sắc ngược lại là mười phần nhẹ nhõm, hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn diễn xuất. Một bên khác, cùng Giang Hằng thư giãn thích trí khác biệt, lúc này Kim Linh tự bên trong lại là lòng người bàng hoàng, bầu không khí vô cùng nặng nề. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, một đám tròn chữ lót cao tăng hội tụ vào một chỗ, ngay tại tranh luận không ngớt. Mà sở dĩ có thể như vậy, lại là bởi vì có một ít tăng nhân mắt thấy thế cục càng ngày càng không ổn, lại là động đầu hàng suy nghĩ. Tiến tĩnh, đều chớ ồn ào. La Hán Đường thủ tọa Viên Chí phóng ra một bước, lớn tiếng ngăn lại cãi lộn chúng tăng. Hiện nay, Viên Tịnh vị này đương nhiệm phương trưởng không tại, ở đây trong tăng chúng là thuộc Viên Chí địa vị cùng tu vi cao nhất, cho nên nghe thấy hắn lên tiếng, nguyên bản cãi lộn các tăng nhân, lúc này đều yên tĩnh trở lại, sau đó đồng loạt nhìn về phía hắn. Viên Chí ánh mắt tại những cái kia phe đầu hàng tăng trên thân thể người từng cái đảo qua, sau đó lạnh giọng nói, thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành. Thân là đệ tử Phật môn, há có thể khúng núm đi làm triều đình những quyền, bị người thúc đẩy, loại này hành vi chính là đối Phật tổ lớn nhất bất kính, đoạn không thể làm chi. Lời này vừa ra, liền lập tức có tăng nhân đứng ra, mở miệng phản đối nói, Viên Chí sư minh, ngài lời ấy sai rồi, chúng ta lựa chọn đầu hàng Tề quốc, chính là tại cùng đối phương hư coi là gián, cũng không phải là thực tình đầu nhập vào triều đình, đợi một thời gian, một khi thời cơ tiến đến, chúng ta lại thoát ly Tề quốc chính là, hoàn toàn không cần thiết liều mạng đến cùng, hy sinh vô ích à. Lời ấy có lý, bần tăng đồng ý. Không sai, lão nạp cũng là ý tứ này. Lời này đại điện, lẽ ra như thế. Trong lúc nhất thời, một đám phe đầu hàng tăng nhân nhao nhao mở miệng phát ra tiếng, nhân số vậy mà nhiều đến một nửa. Các ngươi, Viên Chí vừa kinh vừa sợ nhìn xem một màn này, thật sự là hận không thể lập tức xuất thủ đem những này đồ hèn nhát toàn bộ đánh giết. Chỉ là loại ý nghĩ này, hắn cũng chỉ cảm tưởng nghĩ mà thôi, cho hắn mượn 10 cái lá gan, hắn cũng là không dám làm loạn, huống hồ đối phương nhân số nhiều như vậy, hắn cũng đánh không lại, còn lại không đồng ý đầu hàng đồng môn, cũng sẽ không đồng ý loại này cách làm. Chỉ bất quá, Viên Chí không dám, nhưng lại có người dám. Một mực tại chủ trì đại trận Quảng Đức lao hòa thượng, đem lại Hùng Bảo Điện bên trong tình huống đều thu hết vào mắt. Hắn có chút trầm mặc một chút về sau, lại là mặt lộ sắc cơ. Chương 129. Trời tối người yên đêm khuya. Một gian trong thiệt phòng, thân là phe đầu hàng người dẫn đầu Viên Độ đang tĩnh tọa tu luyện. Chỉ là không biết vì sao, đêm nay Viên Độ luôn luôn có loại đứng ngồi không yên, hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hô. Viên Độ thở ra một hơi thật dài, sau đó chậm rãi mở mắt. Viên Độ tại thời gian trước đã từng cơ duyên xảo hợp từng thu được một quyển tên là Đại Bi Cảm Ứng Kinh bí thuật, này bí thuật đối với chiến lập mặc dù không có chút nào tăng lên, nhưng là một khi luyện thành, lại là có thể ở một mức độ nào đó, hoặc nhiều hoặc ít cảm ứng được các hung chi họa. Bằng vào này thuật, Viên Độ đã từng trở về từ coi chết qua đến mấy lần, cho nên đối với đêm nay xuất hiện bất an tình trạng, hắn tuyệt không dám coi nhẹ, biết sắp có sát sinh chi họa giáng lâm đến trên đầu mình. Chẳng lẽ nói, Hộ Sơn đại trận sẽ tại tối nay cao phá? Viên Độ trong đầu tiên hiện hiện một ý nghĩ như vậy. Bất quá rất nhanh hắn lại lắc đầu phủ định. Có Quang Đức tự mình chủ trì Phật Quang đại trận, lực phòng ngự tuyệt đối không thể coi thường, thể quốc đại quân thế công mặc dù mãnh, nhưng là muốn chân chính công phá đại trận, tối thiểu nhất cũng còn muốn 10 ngày thời gian nửa tháng mới được. Ngay tại Viên Độ âm thầm suy nghĩ thời điểm, một tiểu sa di lại đột nhiên gõ cửa phòng. Viên Độ ngữ khí ôn hòa nói, "Vào đi." Nghe vậy, tiểu sa di lúc này mới dám đẩy cửa phòng ra đi vào thiền phòng. Hắn cung kính thanh âm, "Phục viên chí sư thúc chí lệnh, xin ngài đến Phật đường tụ lại." Nghe nói như thế, Viên Độ biểu lộ không đổi bước cầm nói, "Ta đã biết, ngươi đi trước, ta sau đó liền qua thứ." "Rõ." Tiểu Sa Di đáp ứng một tiếng, sau đó quay người rời đi. Viên Độ lặng lặng đưa mắt nhìn Tiểu Sa Di thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, sau một khắc, sắc mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên âm trầm. Sở dĩ có thể như vậy, lại là bởi vì mỗi khi hắn hiện lên muốn đi Phật đường suy nghĩ thời điểm, trong lòng kia một cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác, liền đột nhiên gia tăng mãnh liệt, từ nơi sâu xa, hắn phảng phất gặp được một mảnh huyết quang. Nơi đây không nên ở lâu, vẫn là đi trước vi diệu. Viên Độ tự lẩm bẩm một câu. Hạ quyết định về sau, hắn một chút cũng không có dây dưa dài dòng, lập tức đem thiền phòng bên trong một chút quan trọng chi vật thu vào chứa vật giới chỉ bên trong, sau đó xoay người rời đi. Bây giờ cả tòa Bồ Đề Sơn đều bị Phật Quang đại trận bao phủ, ngoại nhân vào không được, người ở bên trong cũng ra không được, cho nên Viên Độ dự định trước tiên ở trong núi tìm một cái bí ẩn nơi trốn tránh né chờ đến đại trận vừa vỡ, liền lập tức đi đầu quân Tề Quốc. Người muốn đi đâu? Trong lúc đó, một giọng dàn mua tại Viên Độ vang lên bên tai. Viên Độ thân thể cứng đờ, một mặt hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, Quảng Đức Lao Hòa thượng đã đứng ở nơi đó, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Sư thúc. Viên Độ lắp bắp hỏi nói, thân thể không lưu dấu vết chậm rãi lui lại. Người muốn chạy? Quảng Đức mặt không thay đổi nhìn xem Viên Độ cử động, đục ngầu con ngươi dần dần híp lại. Siêu. Viên Độ cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, vọng tưởng bỏ trốn mất dạng. Chỉ là thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn, Quảng Đức thật đơn giản đưa tay nhẹ nhàng cách không một chảo, sau một khắc, Viên Độ kia nhanh chóng chạy trốn thân ảnh liền lập tức dừng lại, rốt cuộc không thể động đậy, thật giống như bị thứ gì cầm cố lại. Ngay sau đó, Viên Độ thấy hoa mắt, một trận trời đất quay cuồng về sau, lại là đã được đưa tới Phật đường bên trong. Mà tại Phật đường băng lãnh trên mặt đất, đã nằm mấy chục đạo thân ảnh quen thuộc, thình lình đều là giống như Viên Độ, chủ trương đầu hàng Tề Quốc tròn chữ lót tăng nhân cùng bọn hắn đáng tin môn đồ. Viên Độ một chút liền gặp được, mình mấy tên chân truyền đệ tử, liền toàn bộ ở trong đó, một cái đều không có lọt mất. Chương 130. Huyết tế ma tượng sư phụ. Viên Độ chân truyền đại đệ tử cảm giác nhìn thấy nhà mình sư phụ cũng bị bắt giữ, lập tức mặt xám như tro, một mặt tuyệt vọng. Bất quá Viên Độ lực chú ý nhưng không có đặt ở đệ tử trên thân, hắn lúc này chính một mặt hoảng sợ đánh giá Phật đường bên trong trận văn. Chỉ gặp trong ngày thường dáng vẻ trang nghiêm Phật đường đại điện, giờ phút này đã bị bố trí trở thành một cái quỷ dị pháp trận, lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là trận kỳ, trận văn, trận thạch các loại bảy trận tài liệu thân ảnh. Mà Viên Độ hoảng sợ nguyên nhân thì là bởi vì hắn nhận ra cái này chính là một tòa huyết tế ma trận, chuyên môn lấy huyết tế cường giả thần hồn cùng huyết đục vì nguồn năng lượng, kích phát ra trận pháp cường đại uy lực. Rất rõ ràng, Viên Độ cùng cảm giác bọn hắn những này chủ trương đầu hàng không ổn định người, trực tiếp bị Quảng Đức phế vật lợi dụng, lấy ra xung làm huyết tế tế phẩm. Người rất thông minh. Quảng Đức từ Viên Độ thần sắc biến hóa bên trong, biết đối phương trong nháy mắt liền nhìn ra dụng ý của mình. Trong lúc nhất thời, hắn dùng thiết hận ngữ khí tán thưởng một câu. Viên Độ đội vàng cầu khẩn nói, "Sư thúc, đệ tử biết sai, xin ngài cho ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời." Quảng Đức lắc đầu nói, "Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Mở cung không quay đầu lại tiễn, việc đã đến nước này, các ngươi liền cam chịu số phận đi." Viên Độ tiếp tục cầu khẩn nói, "Sư thúc, xem ở đệ tử từng ấy năm tới nay như vậy, vì Kim Linh tự vào sinh ra tử về mặt thân phận, ngài liền bỏ qua cho ta lần này đi, đệ tử về sau cũng không dám nữa." Quảng Đức không nói gì, hắn chậm rãi quay người, cất bước đi đến Phật đường môn bên ngoài. Ngay sau đó, hai tay của hắn nhanh chóng bóp lên pháp quyết, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Mà nương theo lấy Quảng Đức cử động, Phật đường bên trong trận văn bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng lần lượt vang lên. Chỉ gặp Phật trong đường đám người, tu vi từ thấp đến cao, từng cái bắt đầu bị một cỗ lực lượng vô hình phân giải hấp thu. Huyết tế ma trận hấp thu những người này hóa thành nguồn năng lượng về sau, cả tòa đại trận khí tức chậm rãi tăng cường, chói mắt huyết quang càng ngày càng lóa mắt. Mắt thấy một màn này, Viên Độ lập tức cười thảm một tiếng. Mà biết rõ hôm nay không cách nào may mắn thoát khỏi hắn, lúc này không còn nguy trang, trực tiếp tức miệng mắng to, "Quảng Đức, ngươi cái ra vẻ đạo mạo lão lựa chọc, đừng cho là ta không biết, ta Phật môn 10 trong nhẫn, ngươi toàn bộ phạm vào một mấy lần, ngươi hiếu sắt thành tính, lật lọng, mê rượu háo sắc, xa hoa vô độ. Quả thật trong thiên hạ thứ nhất đại ác tăng." Không thể không nói, Viên Độ mắng thật sự là thật khó nghe, cho dù là lấy Quảng Đức ra mặt dạy trình độ, cũng là có chút điểm gánh không được, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Cũng may Viên Độ rất nhanh liền mắng không ra ngoài, bởi vì những người khác tử quang, rốt cục đến phiên hắn bị phân giải hấp thu. Viên Độ trơ mắt nhìn mình thân bản bị một chút xíu phân giải, rất muốn nói với Quảng Đức ta làm quỷ cũng không vông tha ngươi. Chỉ tiếc thần hồn của hắn cũng bị huyết tế ma trận hấp thu hầu như không còn, chết được kia là sạch sẽ, đừng nói làm quỷ, liền liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng bị tước đoạt. Quảng Đức tận mắt nhìn thấy Viên Độ thần hồn cùng thân thể bị ma trận hoàn toàn hấp thu, lập tức hạ giận thở ra một hơi. Sau đó hai tay của hắn hợp lại, quát khẽ nói, sơ đồ cấu tạo máu pháp thân mở. Rầm rầm, một trận sóng lớn lăn lộn thanh âm vang vọng mà lên, sau đó một tôn hoàn toàn do huyết quang ngưng tụ mà thành ma tượng, liền đột nhiên xuất hiện. Đi. Quảng Đức khuôn mặt nghiêm nghị một chỉ Bồ Đề Sơn bên ngoài. Sau một khắc, ma tượng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó xoát một tiếng, nhanh như thiểm điện liền xông ra ngoài. A, kia là thứ quỷ gì? Sườn đất bên trên, Giang Hằng tò mò nhìn một đạo huyết hồng tốc độ ánh sáng, đột nhiên từ Bồ Đề Sơn bên trong bay tránh mà ra, giống như sao hỏa đụng phải trái đất, thẳng tiến không lùi đánh vào một chỗ manh rắn quân trận bên trong. Kia bị manh chúng quân trận, lập tức người ngã ngựa đổ, tử thương thảm trọng, kể từ đó, quân trận cũng duy trì không nổi nữa, manh rắn hư ảnh rên rỉ một tiếng, hóa thành điểm điểm hình quang tản mát đại địa, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Chương 131. Uy phong bắt diện hiên ngang ngang. Tại Giang Hằng tầm mắt bên trong, chỉ gặp một tôn chừng cao mười mấy trượng tinh hồng ma tượng, rơi lập tại quân trận bên trong về sau, liền một bên phát ra hùng hồn tiếng gầm gừ, một bên bốn phía mạnh mẽ đâm tới, đem tất cả cản ở trước mặt mình binh sĩ hoặc là tra đạp, hoặc là đụng bay, hoặc là đánh chết, hung mãnh đơn giản không tưởng nổi. Ngắn ngủi mấy phút, liền đã có hơn ngàn tên lính chết thảm tại chỗ, tràn diện mười phần huyết tinh. Tình cảnh này, để Giang Hằng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mặc dù hắn đã sớm biết, Kim Linh Tự cũng không phải là cái gì thiện nam thì nữ, nhưng lại cũng không nghĩ tới, đối phương bây giờ lại dứt khoát giả cũng không giả, công nhiên sử dụng ra bị thế nhân thoá mạ ma đạo thủ đoạn. Nhìn kia ma tượng toàn thân trên dưới chỗ tản ra quỷ dị khí tức, rất rõ ràng là sử dụng cái gì khốc liệt đại giới mới đưa nó cho triệu hoán đi ra. Yêu nghiệt to gan. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên từ đại doanh bên kia vang lên. Ngay sau đó, chỉ gặp một đạo trường hồng mạch phá bầu trời, cấp tốc từ đại doanh bên kia phi độn mà đến, sau đó hiện lộ ra một người mặc kim giáp, khí chất ổn trọng nam tử trung niên khuôn mặt. Mà người này, đương nhiên đó là lần này phụ trách công phạt Kim Linh Tự cái này một đạo đại quân thống soái tối cao, Thể Quốc Uy Vũ Hầu Đoạn Thuận Gió. Đoạn Thuận Gió vừa đến, liền trực tiếp xuống tay đập gác. Chỉ gặp hắn vung tay lên, một đầu to lớn xiển xích liền chống rông xuất hiện, đột ngột khóa lại ma tượng to lớn đầu lâu. Bỏ họ, ma tượng vung bảy đầu, không ngừng giằng co, kia giống như núi thân thể khổng lồ, thỉnh thoảng vừa đi vừa về lăn lộn, trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, đại địa chấn động, đúng là cho người ta một loại đất rung núi chuyển đã thị cảm. Chém. Lúc này, Đoạn Thuận Gió dựng thẳng trường như lao, sau đó đối ma tượng xa xa chém xuống. Xoẹt xẹt. Một thanh hoàn toàn do nguyên khí ngưng tụ mà thành kim đao, trực tiếp từ Đoạn Thuận Gió trong lòng bàn tay bay ra, mới đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là tại nhanh chóng trong quá trình di động, lại là cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt, liền biến thành một thanh tiếp cận dài 10 trượng cự nhận, sau đó hung hăng bổ vào ma tượng đầu lâu chỗ. Ngao ngao ngao. Gặp nặng như thế kích, ma tượng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, thanh âm giống như hồng trung đại lữ, đinh thai nhức óc, rất nhiều thực lực yếu lại khoảng cách gần binh sĩ, lập tức choáng đầu hoa mắt, tâm thần đều đứt, nhao nhao thất khiếu chảy máu mà chết. Xa xa sườn đất bên trên, Giang Hằng yên lặng nhìn kia một người một voi ở trên mặt đất kịch liệt va chạm chẳng cảnh, rất có một loại đang nhìn khoa huyễn mảng lớn cảm giác. Giang Hằng nhìn xem kia ma tượng trên người thân thể, nương theo lấy chiến đấu tiếp tục cùng thương thế tăng thêm, đã càng ngày càng yếu kém, nếu không có gì ngoài ý muốn, chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt. Đang lúc Giang Hằng trong đầu lóe lên ý nghĩ này thời điểm, kia ma tượng lại thừa dịp Đoạn Thuận Gió tới gần thời điểm, đột nhiên nổ tung, sau đó một viên nhỏ không thể nghe được chấm đen nhỏ, lấy thế sét đánh lôi đỉnh xuyên thấu hư không, cơ hồ trong nháy mắt liền đã đi tới Đoạn Thuận Gió trước mặt, mắt thấy là phải xuyên thủng mắt của hắn. Âm hiểm lão lựa chọn. Đoạn Thuận Gió hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, thân thể của hắn xoạt một tiếng, biến thành vô số hạt cắt theo gió phiêu tán, dễ dàng tránh thoát âm hiểm đánh lén. Không bao lâu, vô số hạt cắt lại tại ngoài ngàn mét không trung ngưng tụ, một lần nữa hiển hóa ra Đoạn Thuận Gió thân ảnh. Đại địa phía trên Tề Quốc binh sĩ nhìn thấy một màn này, lập tức sĩ khí đại trấn, nhao nhao giơ cao vũ khí lớn tiếng khen hay. Lúc này Đoạn Thuận Gió đạp không mà đứng, phía dưới là vô số dưới trướng sĩ tốt chấn thiên reo hò, tình cảnh này thật sự là hăng hái, uy phong bát diện. Đoạn Thuận Gió mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn cũng có chút hưởng thụ loại này bị người thổi phồng cảm giác. Hắn trên không trung dừng lại một hồi lâu, mới thỏa mãn dự định trở về đại doanh. Thùng thùng. Nhưng đột nhiên ở giữa, một trận mõ thanh âm chậm rãi vang lên. Đoạn Thuận Gió kinh ngạc che trái tim của mình, bởi vì động tĩnh lại là từ bên trong phát ra tới. A Di Đà Phật, mời đoàn thí chủ vinh đăng cực lạc, quy y ngã Phật. Bồ Đề Sơn bên trong, chuyên gia Quảng Đức Lao Hòa Thượng kia nhìn như dáng vẻ trang nghiêm thiền âm thanh. Sau một khắc, hắn một bên gõ một kiện toàn thân đen nhánh mõ, một bên chậm rãi hiện lộ ra khuôn mặt. Chương 132. Thiên Chính Tiền Sư Quảng Đức mỗi một lần đánh mõ, Đoàn Thừa Phong nhịp tim thanh âm liền sẽ nhanh lên một bậc. Nương theo lấy Quảng Đức đánh tốc độ càng lúc càng nhanh, Đoàn Thừa Phong tiếng tim đập từ nhỏ đến lớn, dần dần như là nổi trống, phát ra từng đợt quỷ dị ngột ngạt thanh âm. Thật sự là hảo thủ đoạn. Đoàn Thừa Phong nhìn thẳng Quảng Đức, sắc mặt cấp tốc trở nên tái nhợt. Quảng Đức không đáp, hắn đứng ở Phật Quang Đại Trận vùng ven, không ngừng đập mõ. Như thế như vậy đi qua sau nửa giờ, Đoàn Thừa Phong trái tim rốt cục phốc phốc một tiếng, trực tiếp nổ tung, trên thân lập tức nhiều một cái đấm máu lỗ máu. Gặp như thế chí mạng công kích, Đoàn Thừa Phong lập tức vô lực từ giữa không trung ngã rơi trên mặt đất, triệt để đã mất đi âm thanh, một bộ đã tử vong bộ dáng. Quảng Đức thu hồi mõ, khép mắt đánh giá vài lần Đoàn Thừa Phong thi thể. Sau một khắc, hắn cong ngón đúng ra, một đạo lanh mang liền bắn ra, trực tiếp đem Đoàn Thừa Phong đầu cho bắn nổ. Làm xong những này, Quảng Đức Lao Hòa Thượng liền lập tức quay người ẩn vào trong đại trận, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, lại là một bước đều không có bước ra đại trận bên ngoài. Tình cảnh này, Giang Hằng gặp cũng không khỏi đến tán thưởng một tiếng. Quảng Đức Lao Hòa Thượng này âm hiểm xảo trá sau khi, lại cực kỳ chú ý cẩn thận, thật sự là mười phần khó chơi. Đối với loại này ưu lương hành vi, Giang Hằng biểu thị mình cần nhiều hơn học tập, nói như vậy, mạng nhỏ mới có thể càng có bảo hộ. Chỉ bất quá, so với đa mưu túc trí Quảng Đức, Đoàn Thừa Phong vị này Tề Quốc hầu gia cũng là không thua bao nhiêu. Tại Giang Hằng ánh mắt nhìn chăm chú, Đoàn Thừa Phong thi thể dần dần hư hóa, sau đó biến thành báo cắt biến mất không thấy gì nữa, rất rõ ràng, đây là hàng giả, chân chính Đoàn Thừa Phong, không biết từ lúc nào đã sớm bỏ chạy. Giang Hằng luốt luốt mi tâm, âm thầm cảm thán bọn gia hỏa này khó chơi, không có một cái nào là dễ tới bối. Cùng lúc đó, đại doanh bên trong một chỗ trong quân trướng, chân chính Đoàn Thừa Phong chính bản thân chỗ trong đó, mà tại bên cạnh hắn, còn chưa liệt đứng vững một tăng một đạo một nho sinh, ba tên khí tức cường hãn vũ linh cường giả. Nhìn xem Quảng Đức thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Đoàn Thừa Phong không khỏi khẽ cười nói, cái này Tặc Hòa Thượng thật sự là đủ cẩn thận, vậy mà dạng này đều không mắc câu, đáng tiếc bản hầu một bộ hư ảo pháp thân. Tặc Hòa Thượng ba chữ này vừa ra, kia đứng ở trong quân trướng thanh bảo tăng nhân, lập tức nhăn lại mày rậm, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Lúc này, nho sinh mở miệng nói ra, hầu gia chớ buồn, Kim Linh tự hộ sơn đại trận tuy mạnh, nhưng là quân ta binh phong lại càng thêm sắc bén, trong vòng 10 ngày, nhất định có thể phá vỡ đại trận, đem Kim Linh tự triệt để san thành bình địa. Đoàn Thừa Phong lắc đầu nói, 10 ngày thời gian quá dài, vậy hạ có chỉ, mệnh bản hầu cần trong vòng 3 ngày kết thúc bên này chiến sự, sau đó xuất lĩnh đại quân Bắc Thượng Hoành Châu. Nghe thấy lời ấy, ở đây ba người đều là sắc mặt biến hóa. Bởi vì Hoành Châu chính là Tề quốc tại 20 năm trước, ngạnh sinh sinh từ yêu tộc trong tay đoạt lại cương thổ, bây giờ gấp như vậy điều đại quân tiến đến trấn thủ, rất rõ ràng là yêu tộc bên kia lại không an phận. Mà yêu tộc mỗi một lần đối Hoành Châu xâm chiếm, đều sẽ dẫn phát một trận gió tanh mưa máu, đại chiến như vậy, cho dù là vũ linh cường giả, đều không nhỏ tỷ lệ sẽ vỡ lạc. Trong lúc nhất thời, trang diện trầm mặt lại, ai cũng không nói gì. Ước chừng qua một hồi lâu về sau, Đoàn Thừa Phong mới đánh vỡ yên tĩnh, hắn ánh mắt rơi vào thanh bảo tăng trên thân thể người, từ tốn nói, Thiên Chính Thiền Sư, cùng là Phật môn tăng nhân, chắc hẳn ngươi đối với Kim Linh tự Phật Quang đại trận, tất nhiên có hiểu biết, tiếp xuống, ngươi không thể tiếp tục quanh tay đứng nhìn, đạt được lực mới được, nếu không, một khi lầm bệ hạ đại sự, hậu quả ngươi tự phụ. Lời này vừa ra, còn lại hai người cũng nhìn về phía Thiên Chính Thiền Sư. Trước đó chiến sự, Thiên Chính Thiền Sư vẫn luôn là xuất công không xuất lực, dù sao cùng là Phật gia đệ tử, như không tất yếu, hắn cũng không nguyện ý bỏ đá xuống giếng, tại đối phương trên vết thương sắt muối, cho nên từ đầu đến cuối đều tại xung làm một cái người trong suốt. Đối mặt loại tình huống này, Đoàn Thừa Phong lúc trước cũng là làm như không nhìn thấy, buông xuôi bỏ mặc. Dù sao cho dù không có Thiên Chính Thiền Sư trợ giúp, bọn hắn cũng chính là ban đêm một chút thời gian công phá đại trận mà thôi, vì ngần ấy sự tình, không cần thiết quá trải qua tội một vị cùng giai cường giả. Đáng tiếc lúc này không giống ngày xưa, họ Hoàng phủ tính ý chỉ vừa đến, lập tức cải biến Đoàn Thừa Phong phong cách hành sự, hiện tại nhất định phải giành giật từng giây, một chút thời gian cũng không thể lãng phí nữa. Thiên Chính Thiền Sư đôi mắt buông xuống, khẽ bước cầm nói, hầu gia yên tâm, đã bệ hạ có chỉ, vẫn tăng tự nhiên tuân mệnh. Vậy làm phiền thiền sư. Đoàn Thừa Phong mặt mỉm cười nói, hiển nhiên rất hài lòng đáp án này. Chương 133. Không hài lòng Thiên Chính Thiền Sư là một cái người quyết đoán, hắn đã quyết định muốn xuất thủ, liền không tiếp tục lề mà lề mề xuống dưới, trước tiên liền bắt đầu hành động. Chỉ gặp hắn lẻ loi một mình đi vào Bồ Đề Sơn chân núi, sau đó tại đại trận trước mặt ngồi xếp bằng, thấp giọng tụng niệm kinh văn. Nương theo lấy Thiên Chính Thiền Sư thiền âm thoát ra, chỉ gặp từng cái tản ra nhàn nhạt quang mang vạn tự pháp quyết, liên tục không ngừng không có vào Phật quang đại trận bên trong. Tình cảnh này, lập tức liền bị chủ trì đại trận Quảng Đức phát hiện tình trạng. Hắn khẽ di một tiếng, thân hình lóe lên, liền tới đến chân núi, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm ngoài trận Thiên Chính Thiền Sư, lạnh giọng hỏi, ngươi làm thật muốn trợ trụ vi ngược, phản bội Phật môn. Nghe thấy lời ấy, Thiên Chính Thiền Sư không khỏi ngừng tụng niệm tiến hành, ngay sau đó, hắn mặt không thay đổi nói, chớ có hồ chụp mũ lung tung, vẫn tăng hướng Phật chi tâm, từ đầu đến cuối như một, huống hồ, ngươi Kim Linh tự chẳng qua là hết ngồi đại giếng, căn bản không có tư cách chất vấn bần tăng sở tác sở vi. Quảng Đức trầm giọng nói, sự thật thắng hùng biện, vô luận ngươi như thế nào giả biện cũng tốt, đều không cải biến được ngươi là triều đình nhưng khuyến sự thật. Thiên Chính Thiền Sư từ chối cho ý kiến hừ lạnh một tiếng, sau đó thản nhiên nói, bần tăng không tranh với ngươi biện, khuyên ngươi một câu, ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp, xem ở cùng là đệ tử Phật môn tình cảm bên trên, bần tăng có thể tại trước mặt bệ hạ bảo đảm ngươi một mạng, cho ngươi một cái cơ hội lập công chủ tội. Hừ. Quảng Đức tức giận hừ một tiếng, sau đó mặt đen thui quay người rời đi. Ai? Thiên Chính Thiền Sư lắc đầu thở dài một tiếng. Sau đó hắn tiếp tục tụng niệm kinh văn, từng cái vạn tự pháp quyết lại xuất hiện, chậm rãi không có vào đại trận bên trong. Sườn đất bên trên, Giang Hằng nhìn thấy một màn này, lập tức có chút hiếu kỳ đánh giá đến Thiên Chính Thiền Sư. Nhìn hòa thượng này một bộ tính chất kỹ càng bộ dáng, hiển nhiên có niềm tin rất lớn có thể phá trận, kém nhất hẳn là cũng có thể suy yếu rất lớn đại trận uy lực. Kể từ đó, đối với Kim Linh tự mà nói, có thể thật lớn không ổn, một cái làm không tốt, hôm nay chính là bọn hắn diệt vong ngày. Có sao nói vậy, đối với Kim Linh tự hủy diệt, Giang Hằng là vui thấy kỳ thành, dù sao nói cho cùng, hắn cùng Kim Linh tự ở giữa khúc mắc cũng không ít, bọn hắn nếu là bị diệt, như vậy Giang Hằng cũng có thể thiếu một địch nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời lên mặt trăng lặn, âm dương luân chuyển. Trong bất chi bất giác, liền đi qua thời gian mười mấy tiếng. Rốt cục, Tại Thiên Chính Thiền Sư cố gắng dưới, ở trước mặt hắn một mảnh Phật quang vết tường, đột nhiên sinh ra một cơn chấn động, dần dần trở nên trong suốt. Mơ tưởng đạt được. Bồ Đề Sơn bên trong, chuyên gia Quảng Đức Lao Hòa Thượng tiếng giống giận dữ. Chỉ gặp hắn cắn chót lưỡi, một miệng lớn tinh huyết nôn tại trận bàn bên trong. Sau một khắc, trận bàn lưu quang nổi lên bốn phía, bộc phát ra hào quang chói sáng. Cùng lúc đó, kia nguyên bản sẽ phải bị phá ra Phật quang vết tường, nhận tinh huyết bổ dưỡng về sau, một lần nữa thoáng hiện vô lượng quang mang, chậm rãi ổn định lại. Ngoan cố chống cự, không biết tự lượng sức mình. Thiên Chính Tiền Sư thấy thế, lập tức cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hắn không nhanh không chậm tụng niệm kinh văn, tiếp tục phá trận. Doanh trướng bên trong, Đoàn Thừa Phong mắt thấy một màn này, không khỏi vỗ tay cười nói, Thiên Chính Tiền Sư quả thật là Phật pháp cao thâm, hắn nếu thật có thể phá vỡ đại trận, trận chiến này, hắn đương nhớ công đầu. Lời này để một bên đạo sĩ có chút không thích nghe, lúc này bất mãn nói, hầu ra lời ấy sai rồi, Thiền Sư tuy có công, nhưng lại cũng làm không được công đầu chi vị, nếu không có chúng ta vì hắn lựa trận, hắn há có thể như thế tâm vô bảng vụ chuyên tâm phá trận, chỉ sợ sớm đã bị Quảng Đức Tiên lão lửa chọc xuất trận cho đánh lùi. Nho Sinh gật đầu đồng ý nói, Vô Trần đạo trưởng lời nói rất đúng, ta cũng là như vậy cho rằng. Đoàn Thừa Phong lườm hai người một chút, ngựa khí lạnh nhạt nói, hai vị yên tâm, công lao của các người, bản hầu tự nhiên cũng sẽ không quên, chắc chắn chi tiết báo cáo bệ hạ. Nghe nói như thế, Vô Trần đạo trưởng cùng kia Nho Sinh lập tức liếc nhau một cái, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không có tái phát bực tức. Chương 134. Âm hồn bất tán sau 5 tiếng. Thiên Chính Tiền Sư trước mặt Phật quang vết tưởng, lại một lần sinh ra ba động, một chút xíu trở nên trong suốt. Quang Đức thấy thế, lập tức cắn răng một cái, tiếp tục phun ra một ngụm tinh huyết tại trận bàn phía trên, cố gắng duy trì đại trận ổn định. Bất quá cái này hiển nhiên không phải kế lâu dài, bởi vì lần này chẳng qua là đi qua không đến 2 giờ, kia Phật quang vách tường lại lần nữa trở nên trong suốt, mà lại sinh ra động tĩnh càng lúc càng lớn. Đáng chết. Tình cảnh này khiến cho Quảng Đức phẫn nộ mắng câu thô tục. Hắn do dự trong chốc lát về sau, đến cùng vẫn là không có tiếp tục tiêu hao tinh huyết, làm kia trông mơ giải khát hành vi ngu xuẩn. Ngoài trận Tiên Chính Thiền Sư thấy tình cảnh này, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Sau một khắc, ánh mắt của hắn ngưng tụ, khí tức trên thân liên tục tăng lên, chỗ thổ lộ vạn tự pháp quyết, trong nháy mắt uy lực tăng cường gấp bội. Không bao lâu, nương theo lấy một đạo răng rắc thanh âm, Phật quang bách tường rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang vỡ vụn ra. Tốt. Đoàn Thừa Phong chẳng biết lúc nào đã đi vào Tiên Chính Thiền Sư bên cạnh, thoải mái cười lớn một tiếng. Sau đó hắn tiêu dung vừa thu lại, tiếng như hồng trung hạ lệnh, chúng tướng sĩ nghe lệnh, đại trận đã phá, Kim Linh tự không phục vương pháp, tội lỗi đang chém, tất cả tăng chúng, giết hết không xá. Tuân mệnh. Vô số hắc giáp binh sĩ ầm vang lĩnh mệnh, sau đó từ bốn phương tám hướng hướng Bồ Đề Sơn trùng sát mà đi. A Di Đà Phật. Mắt thấy một màn này, Thiên Chính Tiền Sư thần sắc phức tạp thấp giọng niệm cầu Phật hiệu. Ngay sau đó, hắn mắt lộ sắc cơ, nhanh chóng hướng phía Quảng Đức vị trí đánh tới. Lần này, Thiên Chính Tiền Sư trợ trụ vi ngược, hiệp trợ Tề Quốc đem Kim Linh tự hộ sơn đại trận phá vỡ, đã cùng đối phương kết tử thủ. Một khi bị Quảng Đức đào thoát, không cần nghĩ cũng biết, đối phương nhất định sẽ tới làm phiền mình, cho nên vì an toàn của mình suy nghĩ, vẫn là để Quảng Đức nhanh lên đi chết tương đối tốt. Cùng lúc đó, Đoàn Thừa Phong, Vô Trần đạo trưởng cùng kia Nho Sinh, cũng là làm ra giống nhau cử động. Bốn người độn thuật nhanh vô cùng, cơ hồ là trong chớp mắt liền tới đến trận pháp trung tâm sở tại địa. Chỉ là đợi đến bốn người đến thời điểm, lại phát hiện nơi này không có mưa ai, đã không thấy Quảng Đức tung tích. Yên tâm, hắn chạy không được. Vô Trần đạo trưởng đã tinh trước cười nhạt một tiếng, sau đó hắn lấy ra một khối cổ pháp thanh ngọc mai rùa. Chỉ gặp kia thanh ngọc mai rùa phía trên, hiện đầy huyền chi lại huyền bắt quái đường vân, từng tia huyền diệu khí tức, như có như không phát ra. Vô Trần đạo trưởng đem mai rùa nhẹ nhàng ném đi, sau đó bấm tay đánh ra một vệt sáng. Thanh ngọc mai rùa hơi chấn động một chút, tiếp lấy nó phảng phất bật sống, rất sống động đối với chu vi dùng sức khẽ hấp. Từng tia từng sợi thuộc về Quảng Đức khí tức, lập tức bị nó thu hút thể nội, sau đó nó hai mắt bắn ra hai đạo tử mang, hướng về phương hướng tây bắc chiếu đi. Truy. Vô Trần đạo trưởng nhất mã đương tiên hóa thành trường hồng phi độn ra ngoài. Chúng ta cũng đuổi theo. Đoàn Thừa Phong theo sát phía sau, cấp tốc đi theo. Thiên Chính Thiền Sư cùng kia Nho Sinh tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu, nhao nhao đuổi theo. Trong bầu trời đêm, Quảng Đức chân đạp phi hành huyền khí, chính tốc độ cao nhất xuyên thẳng qua tại tinh không chi hạ. Hắn lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, vừa nghĩ tới sau ngày hôm nay, Kim Linh tự liền đem không còn tồn tại, hắn liền cảm thấy vô cùng đau lòng. Trong đầu, không khỏi hiện hiện mấy trăm năm trước, sư tôn tọa hóa trước, đem Kim Linh tự tổn tục phó thác cùng tình cảnh của hắn. Nghĩ đến đây, Quảng Đức kia mặt mũi giàn mua, lập tức trở nên bắt đầu bặm mẹo. Ừm. Đúng lúc này, bốn cỗ cực mạnh khí tức ba động, cấp tốc xông vào Quảng Đức cảm giác phạm vi. Chương 135. Cùng đồ mạt lộ không được. Quảng Đức biến sắc, vội vàng cải biến hướng bay, ý đồ muốn thoát khỏi truy binh truy sát. Chỉ tiếc, vô luận Quảng Đức như thế nào cải biến phương hướng cũng tốt, phía sau kẻ đuổi giết luôn có thể chuẩn xác không sai tìm tới chính xác phương vị, giống thuốc cao da chó bình thường quân lấy hắn, làm sao cũng thoát khỏi không xong. Không bao lâu, Đoàn Thừa Phong đám người đội quang, liền ánh vào Quảng Đức tầm mắt, ngay tại một chút xíu tới gần. Quảng Đức hít sâu một hơi, bắt đầu không để ý huyền khí hư hao, đem hết toàn lực thôi động nó tốc độ tăng lên. Cạch cạch cạch. Như thế hành vi phía dưới, huyền khí tốc độ sát thực tăng lên một đoạn nhỏ, bất quá lại phát ra không chịu nổi gánh nặng chấn động âm thanh, kéo dài như thế, khoảng cách báo hỏng cũng là không xa. Đoàn Thừa Phong nhìn qua Quảng Đức kia không ngừng chạy trốn thân ảnh, sắc mặt trầm xuống, sau đó ánh mắt chuyển đến gì, chậm rãi rơi vào bên cạnh Nho Sinh trên thân. Gặp đây, Thiên Chính Tiền Sư cùng Vô Trần đạo trưởng lúc này cũng đưa ánh mắt nhìn phía Nho Sinh. Nho Sinh thấy thế, do dự một chút về sau, mới một mặt thịt đau tay lấy ra vết dỉ loang lổ túi lưới, tiếp lấy hắn đánh ra mấy cái mịt mờ khó hiểu pháp quyết, sau đó cầm lưới đối Quảng Đức dùng sức ném đi. Sau một khắc, kia túi lưới đón gió tăng trưởng, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền biến lớn mấy trăm lần, trực tiếp đem Quảng Đức phía trước chỗ toàn bộ phong tỏa. Quảng Đức trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức điều chỉnh chạy trốn phương hướng. Đáng tiếc mặc kệ hắn như thế nào chuyển đổi cũng tốt, kia lưới lớn tại lóe lên một cái về sau, luôn có thể phát sau mà đến trước ngăn chặn đường đi của hắn. Mà bị như thế một trì hoãn, phía sau đoàn thừa phong bọn người đã thừa thắng xông lên, thuận lợi đuổi theo, chia bốn cái phương vị, đem Quảng Đức bao vây lại. Nho Sinh trước tiên vây tay một cái, đem túi lưới thu vào, nhìn xem túi lưới phía trên vết dỉ lại nghiêm trọng một phần, Nho Sinh lập tức càng thêm đau lòng. Đoàn thừa phong không có quản những này, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Quảng Đức, trầm giọng nói, Quảng Đức, việc đã đến nước này, chớ có làm vô vị chống cự, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, tranh thủ xử lý khoan dung đi. Khoan hay nói, Quảng Đức làm người mặc dù không ra thế nào địa, nhưng lại đích đích sát sát chính là một khối xương cứng, cho dù là đứng trước loại này nguy hiểm cho sinh mệnh hoàn cảnh, đều không có tính toán khuất phục. Chỉ gặp Quảng Đức mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc, trực tiếp đem ngậm vào trong miệng một hạt bí dược cho cắn nát nước. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quảng Đức thân thể đột nhiên chấn động, toàn thân khí tức tại trong tích tắc tăng vọt mấy lần có thừa, nguyên bản nhìn như yếu đuối thân thể giàn mua, cũng đột nhiên bành trướng một vòng lớn. Chết đi! Quảng Đức nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lá vàng đảo ngược, một đạo tản ra khí tức hủy diệt trùng sáng, thẳng hướng Thiên Chính Thiền Sư bắn tới. Rất hiển nhiên, Quảng Đức đối với Thiên Chính Thiền Sư vị này trợ trụ vi ngược Phật môn đồng đạo hận ý, lại là còn muốn tại Đoàn Thừa Phong vị này đại quân thông soái phía trên, sắc bén nhất sát chiêu, trực tiếp dùng ở trên người hắn. Thiên Chính Thiền Sư nhắm mắt, không chút do dự khởi động mình phòng ngự mạnh nhất. Chỉ gặp kia một kiện choàng tại Thiên Chính Thiền Sư trên người màu xanh cà sa, lập tức quang mang đại thịnh, sau đó hóa thành một mặt to lớn tấm chắn, bảo hộ ở trước người hắn. Ầm ầm. Trong nháy mắt, trùng sáng liền hung hăng đánh vào trên tấm chắn, trực tiếp đem Thiên Chính Thiền Sư văng ra ngoài xa mấy chục mét. Phúc. Thiên Chính Thiền Sư mặc dù thành công ngăn cản hạ đạo này công kích, nhưng lại cũng thụ thương không nhẹ, hắn sát mặt tái đi, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Minh ngoan bất linh, nên giết. Đoàn Thừa Phong hét lớn một tiếng, sau đó vung tay lên, một đầu to lớn xiển xích liền đột ngột ở phía sau xuất hiện, giống như lục châm, âm tàn đâm về phía Quảng Đức chán mà đi. Cùng một thời gian, Vô Trần đạo trưởng cầm trong tay một thanh pháp kiếm, thân hình lóe lên ở giữa, liền tới đến Quảng Đức bên cạnh thân, sắc bén kiếm mang quét ngang hướng trái tim của hắn mà đi. Mà kia Nho Sinh cũng không có nhàn rỗi, tay hắn lật một cái, lấy ra một cái trống nhỏ, nương theo lấy hắn dùng đặc thủ thủ pháp đem gõ vàng, từng đạo từ hồn lực ngưng tụ mà thành màu đen cái đinh, vô thanh vô tức xung kích hướng Quảng Đức thức hải mà đi. Đối mặt tam đại cùng giai cường giả bấy công, Quảng Đức mặc dù ăn vào bí dược tạm thời đem thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn là đã rơi vào hạ phòng, chỉ có ngăn cản phần, căn bản không có lực phản kích. Mà khi Thiên Chính Thiền Sư không để ý tự thân thương thế, cũng gia nhập vây công hàng ngũ về sau, Quảng Đức tình cảnh càng trở nên tràn ngập nguy hiểm.